Chương 1, Diệu Thúy Tiên Giác nửa giá rồi thu phong điều hiệu, đường phố người đi đường tiêu điều, nhưng trời ấm áp còn treo ở thiên không, ngược lại nhường trên mặt đất lộ ra thanh thản. Hôm nay là vị cư thế gian trung ương Thiên Đô Thượng Thần Học Viện khai giảng thời gian, Thượng Thần Học Viện chính là thế gian các đại thế lực cùng nhau bỏ vốn tổ kiến, danh xưng thế gian mạnh nhất học phủ. Có thể nhập học Thượng Thần Học Viện học sinh, hoặc là thiên chi tiêu tử, nắm giữ hơn người thiên phú, ở trước khi vào học nhận được Thượng Thần Học Viện phát ra nhập học mời. Hoặc là liền là từng cái thế lực tuyển bạn đi ra tâm phúc đệ tử, đưa vào học viện bên trong bồi dưỡng. Đương nhiên ngoại trừ kể trên hai loại sức người bên ngoài, còn có cái khác đủ loại thủ đoạn tiến vào Thượng Thần Học Viện, nhưng là độ khó to lớn, có thể tưởng tượng. Diệp Bác may mắn, ở nhà phía trước siêu trong thành phố, mua 3 bao rượu Thúy Tiên Giác sau, thành công rút trúng rượu Thúy Tiên Giác 1/1 triệu phần thưởng, tiến vào Thượng Thần Học Viện danh ngạch. Xui xẻo hồ đồ từ đạo minh vị trí thế gian đông đi tới chiếm giữ thế giới Van Xin Tiên Đô. Thượng Thần Học Viện hôm nay từ buổi sáng bắt đầu tuyển nhận học sinh, buổi sáng thời gian là Thượng Thần Học Viện người viên cực kỳ hỏa bạo thời điểm, điều khiển phi long mà đến thiên sứ, khu xử linh thú luyện khí sĩ, ẩn độn ở trong bóng tối ma quỷ. Những cái này đều là Thượng Thần Học Viện năm nay tân sinh, sớm một bước đi tới vì hiển lộ rõ ràng bản thân thiên phú cùng cường đại, hy vọng có thể lấy được Thượng Thần Học Viện coi trọng, dành cho bọn họ càng nhiều bồi dưỡng. Diệp Bắc thì không có nhiều như vậy cuốn hút ý nghĩ, đến sớm. Đối Diệp Bắc tới nói là căn bản không tồn tại. Đạo Minh học phủ cao nhất đạo phủ, Diệp Bắc đều không có một lần bình thường về thời gian quá khóa, đi tới Thượng Thần Học Viện, cái kia càng không có khả năng. Ta Diệp Bắc ở đây tuyên thệ, ta liền là cá ướp muối, cái gì đến sớm, cái gì nghiêm túc, cái gì cố gắng, hết thảy không có khả năng. Diệp Bắc không chỉ là bỏ qua trọng yếu nhất buổi sáng cái này nhập học báo danh giờ cao điểm, liền giữa trưa cũng dứt khoát bỏ qua, chờ Diệp Bắc nhớ tới tự mình tiến tới Thiên Đô là vì đến Thượng Thần Học Viện báo danh, đã là buổi chiều đoạn thời gian, thu phong run rẩy, người đi đường tiêu điều. Cũng xem như Diệp Bắc đầu này cá ướp muối tự tác tự thụ. Diệp Bắc đến Thượng Thần Học Viện trường học cửa ra vào, nhìn qua Kim Bích Huy Hoàng Thượng phủ học viện, cái kia học giáo trên tường rào vận dụng vật liệu, sợ là chiếm giữ thế gian Bắc Quang thời đại cung cấp mới nhất khoa học kỹ thuật vật liệu các cấp vật liệu, ở Đạo Minh đều tính được cực phẩm vật liệu, nhưng đến Thượng Thần Học Viện cái này, vẹn vẹn xây tường đổ vật. Cắt là gì mới xem gờ gờ sa mạ, Diệp Bắc lao thần tự tại, rất có chỉ điểm giang sơn khí thế nói ra, không hổ là chọn chúng ta học viện, dạng này mới xứng với ta nha. Trong lòng nghĩ nghĩ cái kia ba bao dùng để đổ vận tức giận rượu Thúy Tiên Giác, lại là tiêu tan, mua rượu Thúy Tiên Giác tiền, tiêu đến công an. Bốn phương cửa thép bị hoàn toàn mở ra, dùng khóa cố định ở hai bên đại môn. Đại môn chính giữa, tiếp nhận tân sinh báo danh học viện tiếp đại nhân viên liền ngồi ngay ngắn ở nơi đó, ngoại trừ hai tấm cà phê ghế dựa, còn có một trương hai người bàn. Tiếp đại nhân viên trên thực tế cũng không phải Thượng Thần Học Viện mời tiến đến lúc công phu, mà là Thượng Thần Học Viện cao niên cấp học sinh, làm dạng này tiếp đãi công tác có thể khiến cho cao niên cấp học sinh lừa một ít tiền tiêu và tiền. Buổi chiều tiếp đại tân sinh là Thượng Thần Học Viện hai niên cấp học sinh Dương Dụ cùng Bắc Hải, cũng xem như Thượng Thần Học Viện nổi danh hai vị học sinh, đương nhiên các nàng hai nổi danh ở chỗ hai người bọn họ là kéo kéo, còn có tốt hơn diện mạo, cũng không phải thực lực dị thường đột xuất. Dương Dụ cùng Bắc Hải hai người hết thảy ăn mặc Thượng Thần Học Viện đồng phục, áo sơ mi trắng, cổ áo đánh lấy dây lụa, ngoài thân còn mặc một bộ tinh xảo nữ sĩ đồ vest, cùng bất quá đầu gối hắc nghiên cứu nền đỏ váy ngắn. Bởi vì thời tiết có chút lạnh, Dương Dụ cùng Bắc Hải ngồi rất gần, hai câu mềm mại thân thể gấp gấp dán cùng một chỗ, tính tình ngại ngùng Bắc Hải khuôn mặt nhỏ có chút đỏ lên. Dương Dụ trên mặt thì là nổi lên cười xấu xa, giống như là muốn trêu cận Bắc Hải đồng dạng, hai tay hướng về Bắc Hải trần trụi ở váy ngắn bên ngoài cặp đùi đẹp sờ soạng, trên dưới bướt bướt. Bộ vị nhạy cảm bị Dương Dụ ở trước công chúng bướt bê, Bắc Hải có chút tức giận nhìn xem Dương Dụ, tựa hồ đang cảnh cáo Dương Dụ không muốn quấy phá, nhưng kết quả chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Dương Dụ động tác càng thêm càng dỡ lên, đầu ngón tay thời gian dần qua ở trên đùi hướng lên trên tìm tòi, cuối cùng vươn vào đến Bắc Hải trong đám, càng là đụng chạm tới nữ hải thần bí nhất địa phương. Bắc Hải khuôn mặt từng chút một chiều hồng, nhìn về phía Dương Dụ ánh mắt dần dần mê ly lên, ướt át bờ môi nhẹ nhàng nhấp, một bộ không cam tâm bộ dáng. An mặc một thân đã có chút thời sắc thanh sắc trường sam Diệp Bắc, giờ phút này cũng đã đi tới nơi tiếp đại trước bàn, đối mặt tình cảnh này, chỉ thấy hắn một cái tay bưng bít lấy lỗ mũi mình, trong đó có chất lỏng màu đỏ không ngừng chảy ra, nhỏ nhướng mày, nhìn qua có chút đứng đắn, trong miệng hô to, vô lượng tiên tôn. Phi lễ chớ nhìn. Kỳ thật nội tâm thì là không nhịn được gọi tốt, nói một câu, thật cờ mở nở kích thích. Ở đạo minh lớn lên Diệp Bắc, chỗ nào gặp qua như thế kích thích đồ vật, mặc dù miệng thảo luận lấy vô lượng tiên tôn, hô hào sai lầm, nhưng là thân thể vẫn là rất trung thực dừng lại ở nơi tiếp đại phía trước, ngừng chân quan sát, chỗ nào còn nhớ rõ mình là đến báo danh. Dương Dụ khêu lấy Bắc Hải, lúc này mới chú ý tới Diệp Bắc ngay ở bên cạnh, đem các nàng hai người đẹp đẽ tình yêu chàng cảnh toàn bộ xem ở trong mắt. Nhìn thấy Diệp Bắc trên người thanh sắc đạo bảo, Dương Dụ đại khái là nhận ra Diệp Bắc đến từ nơi nào, trong lòng lại là không nhịn được muốn mượn nhờ Diệp Bắc cái này ngoại nhân, đến càng thêm tiến một bước trêu chọc Bắc Hải. Dương Dụ trêu chọc Bắc Hải cái tay kia chậm rãi từ Bắc Hải trong quần rối ra, trên ngón tay mang theo trong suốt không biết chất lỏng, được rồi, cũng không có trong suốt không biết chất lỏng, chỉ là Diệp Bắc cái này vài chục năm sử nam đạo sĩ huyễn tưởng thôi. A. Một tiếng thở gấp từ Bắc Hải dây thành chỗ sâu nhất truyền ra, rõ ràng là như chút được gánh nặng thanh âm, có thể ở Bắc Hải mềm mại thanh âm cùng hiện ở dưới chẳng diện, liền lộ ra 10 phần sát tình. Dương Dụ chỉ rõ giữ chặt Bắc Hải váy một góc, công khí 10 phần trên mặt hiện tại thì là như ác ma dụ hoặc người đồng dạng, hướng về phía Diệp Bắc nói ra, muốn nhìn bên trong sao? Tiểu học đệ. Ô. Bắc Hải cất Dương Dụ tay, vô lực lắc đầu, nhưng không có một chút tác dụng, quyền quyết định ở trong tay Dương Dụ, Bắc Hải hiện tại tình huống, giống như là Dương Dụ đồ chơi. Diệp Bắc vốn là một cái tay che mũi, nghe Bắc Hải câu nói này, con mắt một trường, còn lại một cái tay cũng che ở lỗ mũi, có thể trong mũi chất lỏng màu đỏ, lại càng bằng bạc, từ đầu ngón tay khe hở bên trong, như nước vỡ đê, mãnh liệt cuộn trào ra. Diệp Bắc bên chảy máu mũi bên hét lớn, vô lượng tiên tôn, ta chính là đạo gia đệ tử, làm sao có thể bị như thế dâm hế sắc tình đồ vật hấp dẫn, tuyệt không có khả năng. Sư tỷ vẫn là thu bộ này dung mạo, để cho ta nhìn một chút. Phi, để cho ta hảo hảo báo danh phải không? Diệp Bắc hai con mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm Dương Dụ ngón tay lôi kéo Bắc Hải mép váy vị trí, nhưng là xem như một cái đông tu sĩ đạo đức nhường hắn nói phía trên mấy câu nói, cũng coi như làm là chính phái a, chỉ là hắn trong lòng chảy bao nhiêu huyết, chỉ có hắn một người biết rõ. Dạng này a, vậy được rồi. Dương Dụ dứt lời buông xuống Bắc Hải váy, không chút nào dây dưa dài dòng, cùng trước đó nàng như là hai người. Dương Dụ chỉnh lý tốt Bắc Hải quần áo, hoàn toàn đem Bắc Hải xem như là một cái tinh mỹ bút bê một dạng đối đãi. Chờ sửa sang lại Bắc Hải, Dương Dụ cực kỳ công thức nói ra, xin lấy ra một cái thượng thần học viện dành cho ngươi nhập học mời, chúng ta muốn kiểm tra một chút. A, cá ướp muối Diệp Bắc thấy lập tức đang gấp lên Dương Dụ, có chút choáng váng, sau đó là sốt ruột, Diệp Bắc gấp đúng hỏi, không đúng, sư tỷ, ngươi sao không theo sáo lộ ra bài, không phải là ta chối từ sau ngươi ở hỏi ta một lần, liên tục ba lần sau ta lại miễn cưỡng đáp ứng sao? Chương 2, phiêu nữ xương Lý Bạch đại thi tiên Dương Dụ mặt mũi không lộ vẻ gì, nhưng khỏe miệng có khinh miệt tiêu dung, hiện tại cầu ta còn có dùng sao? Nếu là thật muốn xem Bắc Hải, liền bản thân bước ra cái kia một bước a. Thoại âm rơi xuống, ngày mùa thu điều hưu càng hơn di vãng, như mộ đông lạnh, cảnh tượng này tuyệt không phải ngẫu nhiên, mà là Dương Dụ, vị này thượng thần học viện hai niên cấp học sinh vận dụng thần thông, nàng ở trong ám quái phá, cổ động Diệp Bắc nội tâm nguyên thủy nhất dục vọng. Diệp Bắc trong lòng hơi kinh hãi, tâm trung ma chướng một phát, đủ loại quỷ mị thanh âm nhảy đi ra dụ hoặc Diệp Bắc phạm tội, nhiều Diệp Bắc có một loại không đi thăm dò Bắc Hải liền không bỏ qua xúc động. Dương Dụ khẽ miệng ý cười nhàn nhạt rút đi, nhìn chăm chú lên Diệp Bắc ánh mắt đặt ở nơi khác, không đem Diệp Bắc đặt ở trong lòng, nguyên lai nàng coi là Diệp Bắc có thể lại không bị phát giác được tình huống dưới cận thân đến nàng và Bắc Hải bên người, là một cái không đơn giản nhập học tân sinh, xuất thủ thăm dò một phen, nghĩ không ra Diệp Bắc lập tức gặp nàng nói, không khỏi trong lòng có chút thất vọng. Mắt thấy Diệp Bắc hai mắt đỏ bừng, bên khóe miệng nước bọt đều muốn lưu lại, lập tức liền bị dục vọng chi phối, trở thành nhìn trộm người khác bị ổi đồ vật. Ở khẩn yếu con đầu, Diệp Bắc cắn chặt răng, hô lớn một tiếng, vô lượng thiên tôn. Một cỗ hạo nhiên chính khí từ Diệp Bắc trên người ầm vang hạ xuống. Hai mắt bên trong màu đỏ tươi biến mất, thú tính trôi qua, thanh minh trở về linh hải, trong mắt một chút linh quang trở về, Diệp Bắc lại biến trở về này đầu đạo phủ bên trong không biết làm thế nào cá ướp muối, thành thơi thanh thản, dương dương tự đắc, miệng nói thanh âm không dứt đối sợi, nhìn trộm là không thể nào nhìn trộm, đời này đều không có khả năng nhìn trộm, thượng phủ học viện người đều cứ tốt, nói chuyện lại êm hay, ta siêu ưa thích nơi này. Trở lên chính là Diệp Bắc tu luyện công pháp tọa vong tâm kinh tự sáng tạo tổng quyết, đây nếu là bị áp chế ra tọa vong tâm kinh tư mã thừa trinh đại tiên người nghe thấy, đại tiên người không chừng muốn từ tiên giới nhảy trở về hướng về phía Diệp Bắc đầu chó nguyên một trận gỗ. Diệp Bắc tránh thoát Dương Dụ thần thông, nhường Dương Dụ một lần nữa đối Diệp Bắc nổi lên một chút hứng thú, mặt mày lưu quang lưu chuyển trở lại Diệp Bắc trên người, tựa hồ muốn đối Diệp Bắc tiếp lấy xuất thủ. Một mực nhu thuận khả nhân Bắc Hải tức giận nhìn Dương Dụ một dạng, tay nhỏ kéo một phát Dương Dụ, trách cứ nhìn Dương Dụ một dạng. Dương Dụ nhún vai, từ bỏ tiếp tục đùa Diệp Bắc, chỉ là đối Diệp Bắc hứng thú ngược lại là còn tại. Bắc Hải ngăn trở Dương Dụ tiếp tục cố tình gây sự, bình phục một cái cảm xúc, lúc này mới nhỏ giọng thì thầm hướng về phía Diệp Bắc nói ra, học đệ, nhanh một chút đem ngươi thông báo nhập học cho chúng ta à, nếu là hôm nay không có đưa tin, cần phải đến học giáo trường học vụ khắp nơi lý những chuyện này. Diệp Bắc cuối cùng là nhớ tới mình là đến làm cái gì, gãi gãi đầu cười hắc hắc, cùng Dương Dụ một phen đối đầu, nhường hắn có điểm nhớ lại ở đạo phủ thời kỳ cùng mấy vị tiên sư tương ái tương sát, không khỏi cảm thấy có chút ý tứ, bất quá chính sự hắn cũng không thể không làm, ở trong lực tìm tòi lên nhập học mời. Bất quá Diệp Bắc tìm tòi cùng thường nhân lại có điểm khác biệt, ngay từ đầu tìm tòi cũng thật là tìm tòi, Diệp Bắc một cái tay đặt ở trong ngực khuấy động, nhưng đằng sau, cái này khuấy động biên độ càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng thô lỗ, từ tìm tòi đến móc trình độ, tựa như tế công bắt trên người nê hoàn một dạng, thời gian cũng là càng ngày càng dài. Diệp Bắc trong miệng lẩm bẩm, ta cảm giác lập tức liền có thể tìm được. Không sai biệt lắm toàn bộ cánh tay đều rời khỏi trường sam, bị người thấy được đều sẽ cảm thấy xấu xí, cảm thấy có nhục đạo sĩ tên. Chỉ có Bắc Hải nhẹ giọng nói ra, học đệ, ngươi chậm rãi tìm, chúng ta không đợi. Diệp Bắc đầu này cá ướp muối rốt cục là mặt mo đỏ ửng, ngày thường lười nhác hôm nay cũng xem như bị khắc chế một phen, gặp gỡ Bắc Hải dạng này thân mật học tỷ, là Diệp Bắc không nghĩ tới sự tình, ôn nhu như vậy nhường Diệp Bắc có chút không thích ứng, ngược lại là Dương Dụ dạng này tiền bối Diệp Bắc sẽ càng thêm am hiểu ứng phó. Chờ Diệp Bắc từ trong ngực móc ra một chương rún gió nhập học mời, Diệp Bắc đằng sau, cư nhiên là hàng nổi lên đội ngũ, buổi chiều thời gian, có thể tụ tập nhiều như vậy người, có thể nghĩ Diệp Bắc đến cùng lần mò bao lâu. Người phía sau cũng là không nhịn được hô, "Cứ ta, cái kia thối đạo sĩ." Diệp Bắc ngượng ngùng cười một tiếng, nhưng trong lòng không có chút nào xấu hổ, nếu là có xấu hổ ý, đó là rơi dụng đạo phủ cá ướp muối thanh danh, Diệp Bắc là kiên quyết sẽ không làm loại này sự tình. Lại giả thuyết, tất nhiên mọi người đều là khoảng thời gian này đến, nói chung đều là cá ướp muối, chăng cái gì lao sói bơi bôi. Một người mang kính mắt cầm sách liên tục đọc sách ngốc tử, một cái lôi kéo cùng 258 vạn một dạng dũng giả, một cánh tay phía trên cuốn vòng quanh bạch sắc băng vải chủ ù nì bị ù thiếu niên. Diệp Bắc trong lòng không khỏi cười ra tiếng, đám người này nói không chừng liền hắn cái này đạo phủ cá ướp muối đều so ra kém đây, đều là thứ gì nhân vật, xem xét đều là chút vấn đề thiếu niên. Đưa xuất thủ bên trong rún gió nhập học mời, đoàn người bạo động còn không có đình chỉ, nhất là người đọc sách kia, đầy miệng chi, hồ, giả, giả, giảng được Diệp Bắc sọ não đau. chúng ta còn thật không có gặp qua so với ngươi động tác chậm hơn đạo sĩ. Một đám người liên tục nói ra, đối Diệp Bắc bất mãn bao hàm nói nên lời. Diệp Bắc một bộ người hiền lành bộ dáng, cũng không tức giận, chỉ là 44 điểm ngũ độ sừng nâng cao vọng thiên không, thế gian thật sự tịch mịch như tuyết, một đám người dĩ nhiên không một người có thể nhìn ra ta một phen động tác là vì chắc thí các ngươi tính nhẫn lại, đáng buồn, đáng tiếc. Một nhóm ăn dưa quần chúng nghe Diệp Bắc mà nói, tức giận kém chút thổ huyết, cái này dơ giấy thành thơi thối đạo sĩ, sợ là giả đạo sĩ a. Bọn họ làm sao cũng nghĩ không ra được, đạo minh đạo sĩ làm sao sẽ có Diệp Bắc dạng này không đứng đắn ra hỏa, quần áo dơ giấy cũng liền được rồi, lại còn ngay trước mặt đám người trang bức, ngươi đạo sĩ vô vi đây, bị chó ăn rồi sao? Có lẽ là nhìn không được Diệp Bắc tự cao tự đại. Hàng đội trưởng Long bên trong con mọt sách nhảy đi ra, hướng về phía Diệp Bắc mở miệng liền niệm bài thơ, sàng tiền minh nguyệt quang, nghi thị địa thượng xương. Đây là đạo minh thập nhị tông tộc thánh thủ đoạn, lấy đọc sách nhập đạo, niệm tụng thi từ luận ngữ, có thể làm cho người tâm thần minh ngộ, không nhận phàm trần quá nhiều, thích hợp nhất quản lý Diệp Bắc loại này kẻ ra đời. Có thể cái này đối Diệp Bắc cá ướp muối căn bản vô dụng, ở đạo minh không biết có bao nhiêu thánh tu sĩ đối Diệp Bắc nói ra tại văn trường, muốn cho Diệp Bắc lãng tử quay đầu, nhưng mà ở đạo phủ ngây người mấy năm, Diệp Bắc vẫn là cái kia Diệp Bắc, không có thay đổi chút nào. Đối mặt con mọt sách thi tử, Diệp Bắc mỉm cười mà nói, trước giường một cái gọi Minh Nguyệt cô nương cởi hết quần áo ra ánh sáng, nàng da tuyết trắng tựa như trên mặt đất băng sương một dạng chân bóng. Con mọt sách mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, kém chút huyết đều cho phun ra, chỉ Diệp Bắc ngươi ngươi kêu vài câu, ở một bên đấm ngực dậm chân được không tức giận. Mọi người đều là im lặng, hảo hảo một bài cổ đại thi tiên Lý Bạch Tịnh Dạ Tư mở đầu hai câu thi tử, bị Diệp Bắc cái này đạo sĩ trà đạp thành dạng này, hắn sẽ không sợ thi tiên Lý Bạch từ vách quan tài bên trong nhảy đi ra sao? Lý Bạch dù sao cũng là đạo minh nhân vật a, cùng Diệp Bắc đạo gia có chút sâu xa. Thấy đám người mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, Diệp Bắc còn tưởng rằng đám người này đối Tịnh Dạ Tư không lý giải, cảm thấy bản thân tài trí hơn người, có chút thích chạy lên não, lập tức lại mở miệng giải thích nói, này thơ sau hai câu vì cử đầu vọng Minh Nguyệt, đê đầu tư cố hương, ý là ngẩng đầu nhìn xem gọi Minh Nguyệt cô nương, túi đầu nghĩ đến ở cố hương thế tử. Bài thơ này đại biểu đại thi tiên Lý Bạch lúc phức tạp tư tưởng tình cảm, đã có lúc nam nhân hưng phấn, lại có đối quê quán thê tử hổ thẹn. Diệp Bắc giải thích cả thủ Tịnh Dạ Tư, đám người mặt đều đen, còn không có gặp qua đen như vậy nhà mình chân nhân đạo sĩ. Nhà ngươi tổ sư cái nào đỉnh núi, dám như thế điều. Liên đại thi tiên Lý Bạch cũng dám hắc. Diệp Bắc đại khái là chơi đến cao hứng, đem đám người mặt đen nhìn như không thấy, tiếp lấy nói ra, cho nên nói ta liền hâm mộ nghĩ Lý Bạch dạng này đại thi tiên, người lại xoái, lại có tài hoa, còn sẽ, ta đây đầu cá ướp muối căn bản so ra kém a. Im ngay, vô sỉ lão tặc. Mọi người đều là mắng, đại thi tiên Lý Bạch mới không có đi qua loại kia địa phương, cũng không có. Diệp Bắc sờ lỗ mũi một cái, có chút xấu hổ, đánh lấy ha ha không còn cùng đám người hung hăng càng quái, đem trong tay đổ vật đưa cho Bắc Hải. Bắc Hải tiếp nhận Diệp Bắc nhập học mời, một cái tay bưng bít lấy cái chán, tựa hồ cũng là bị Diệp Bắc lý do thoái thác làm phải có chút đau đầu, tính cách ôn hòa như Bắc Hải đều là bộ dáng này, Diệp Bắc trộn lẫn kỉnh cũng là thiếu có người có thể thủ được. Chương 3, gánh vác nữ hải đại điểu mời chờ một lát một cái. Bắc Hải nói một câu. Nàng ở nơi tiếp đai trên mặt bàn cầm lên một người giống là con dấu cổ quái máy móc, đây là quang tử thời đại cung cấp kỹ thuật tiện lợi, con dấu bộ dáng máy móc là công nghệ cao sản phẩm, có thể chiếu xạ ra vào học mời bên trong học sinh cá nhân tin tức, bao quát công pháp, huyết mạch cùng siêu năng lực, từ đó xác định học sinh thân phận, cam đoan không có mạo danh thay thế người. Tân sinh nơi tiếp đai vì cái gì sẽ như vậy náo nhiệt, có một nửa nguyên nhân liền là bởi vì cái này con dấu có một cái cổ quái đặc tính, sẽ ưu tiên chiếu xạ ra càng thêm cường đại tân sinh tin tức, dạng này đặc tính nhường tân sinh tiếp đai trận trở thành một trận thiên phú sân đấu võ. Cá ướp muối Diệp Bắc đối với bản thân thiên phú có chút mất hết hứng thú, ánh mắt nghiêng mắt nhìn tản mạn đến nơi khác, dạng này biểu hiện, có lẽ đã không phải là không có hứng thú đơn giản như vậy, mặn mắt cá thần chỗ sâu, có thường nhân khó có thể đo lường độ sâu, là một vòng thiếu có người biết lạnh lùng. Ngược lại là Diệp Bắc sau lưng xếp hàng đám người, đối Diệp Bắc thiên phú rất là có hứng thú, nguyên một đám rối dài cổ đến quan sát. Bọn họ phần lớn cũng là cá ướp muối tính tình, ngược lại cũng sẽ không cùng Diệp Bắc tranh đoạt cái thứ nhất bị con dấu thừa nhận tư cách, xưa nay thế hệ tuổi trẻ chiến đấu đều ở buổi sáng hoặc giữa trưa, buổi chiều từ trước đến nay thuộc về cá ướp muối. Con dấu ở nơi tiếp đãi trên mặt bàn chậm rãi rơi xuống, nhưng là không chờ đợi Bắc Hải phủ xuống con dấu, thiên không đột nhiên âm trầm xuống, âm trầm địa phương đầu tiên từ Thiên Đô thành biên giới bắt đầu, sau đó từ một mực lan tràn cho đến toàn bộ Thiên Đô thành, tất cả thân ở Thiên Đô người đều cảm nhận được mảnh này âm u đang đứng ở Thượng Thần Học viện cửa ra vào. Diệp Bắc trong lòng hơi kinh hãi, ngẩng đầu nhìn một chút vô tội âm trầm xuống thiên không, đồng tử lại là hơi hơi co rụt lại. Chỉ thấy trên bầu trời, một cái che khuất bầu trời côn bằng đột nhiên xuất hiện, thiên địa đều trên không, hắn giống như không trùng quân chủ, quan sát toàn bộ Thiên Đô, thân thể to lớn, không biết có cách xa mấy ngàn dặm, Diệp Bắc hết sức nhãn lực, lại không thể trông thấy nó cuối cùng. Nhìn qua côn bằng, Diệp Bắc trong lòng khó tránh khỏi rung động. Đây cũng là Tiêu Giao Du, liền Trang Chu đại năng cũng mười phần tôn sùng côn bằng sao? Đông tu sĩ cổ đại đại năng thần thông, thật là cho người sinh lòng hướng tới, mặc dù trước đó Diệp Bắc một mực ở bố trí Lý Bạch đại thi tiên, có thể nội tâm đối bọn họ không thể nghi ngờ là tôn sùng. Các ngươi nhìn, cái kia côn bằng phía trên đi xuống đến một người. Thiên Đô đám người hét lên kinh ngạc. Trên bầu trời thật là có một điểm đen chậm chạp hạ xuống nhân gian, nếu có thị lực hơn người hàng người, có thể nhận ra, điểm đen kia là một người. Không thể nào, có người dĩ nhiên dùng côn bằng đưa dòng roi đến Thượng Thần Học viện, dạng này thủ bút, cũng quá mức kinh khủng. Khổng lồ phong áp chưa bao giờ biết rõ bao xa không trung rơi xuống, nhường mặt đất người tay áo liên động. Trong truyền thuyết côn bằng có thể lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, nếu thật sự là như thế không trung bên trong rơi xuống hạ phong đến mặt đất còn có như vậy lực đạo, cái này côn bằng lực lượng đến loại trình độ nào, rất khó tưởng tượng. Không trung điểm đen cách mặt đất càng ngày càng gần, nàng khuôn mặt bị người dần dần thấy rõ. Là một cái đầu khấu tuổi tác thiếu nữ, có xinh đẹp tuyệt trần ngân bạch sắc tóc, chiều dài chạm bay, cuối cùng hơi hơi hướng vào phía trong cong lên. Khuôn mặt mặc dù có chút non nớt, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng tính xảo, như bảo thạch mở dạng, cho người thấy một cái liền có thể thật sâu ghi vào trong đầu, lại ôn hòa hào phóng, tựa hồ có thể đem lòng người hòa tan. Mặc trên người hắc sắc vê lĩnh quần áo bó sát người, bên trong phối hợp một kiện áo sơ mi trắng, ngực mang theo một đầu hắc sắc cà vạt. Phía dưới người mặc lấy một kiện hắc sắc quần ngắn, cùng bạch sắc quá gối vớ thêm nữ sĩ giày da. Nữ hài huyền chuyển dáng người ở dạng này trang phục phía dưới càng lộ vẻ mê người, mặc dù không đầy đặn, nhưng hiển thị rõ thiếu nữ thanh xuân, thân thể đường cong ở vê lĩnh quần áo bó phát họa phía dưới, dường như có thể xuyên thấu qua ăn mặc trực tiếp cho người cảm nhận được, trên chân đẹp bọc lấy bạch sắc tất chân, nhìn qua càng lộ vẻ tiểu nộn, cho người nhìn thậm chí sẽ sinh ra muốn phạm tội xúc động. Dương Dụ còn ngồi ngay ngắn ở Thượng Thần Học Viện đại môn phía trước, có thể một đôi đồng mục đích, bán ra giống như hỏa diễm mạnh mẽ qua mình, đó là một loại để cho nàng có mục đích cùng ngàn giảm khả năng. Đợi Dương Dụ thu hồi thần hồn, sắc mặt thoáng qua ngưng trọng lên, cô gái này tựa hồ là nam đồng ngũ, Thượng Thần Học Viện hạ nhiệm hoàng người nối nghiệp, làm sao lúc này mới đến đưa tin? Bắc Hải nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ giải thích, có lẽ là gặp gỡ cái gì việc gấp đi, ngươi nhìn, Đạo Minh Côn bằng đạo quân đều đi ra đưa nàng. Quả nhiên, nam đồng vũ từ thiên không rơi xuống, chính là rơi xuống Thượng Thần Học Viện nơi tiếp đãi, là vì đưa tin mà đến. Tiểu nữ giày ra điểm nhẹ trên mặt đất, phát ra lẹn xẹt thanh âm, xanh miết tay nhỏ đặt ở hai đầu trắng nón đùi ngọc trường, một bộ lễ phép câu nệ bộ dáng. Nam đồng vũ rơi xuống mặt đất, thiên không côn bằng đạo quân lại không có rời đi, ở thiên không quan sát, to lớn đồng tử chuyển động, nhìn chằm chằm nam đồng vũ mảnh này vị trí, đối côn bằng đạo quân tới nói, đây chỉ là rất tùy ý tiểu động tác, có thể liền là cái này tiểu động tác, lại làm cho toàn bộ thiên đô thành đều cảm nhận được kiềm chế. Nam đồng vũ ở nơi này phân áp lực dưới, nhỏ giọng ô ô một tiếng, khả ai chấn động một cái nhỏ bà bay, nàng biết rõ côn bằng đạo quân đây là đang thúc nàng. Nam đồng vũ bản tính không thích tranh đấu, cho nên cô y đến trễ buổi sáng giữa trưa tân sinh đưa tin, vốn là dự định cuối cùng thời gian đi ra ngoài cũng nên một đầu cá ướp muối, nhưng là bị đạo minh minh chủ Diệp Chi Thu phát hiện, nhường côn bằng đạo quân khẩn cấp đưa tới, cũng dặn dò côn bằng đạo quân nhất định muốn nhìn thấy nam đồng vũ cái thứ nhất đưa tin mới có thể rời đi. Biết rõ mình là chạy không khỏi đi, nam đồng vũ chỉ có thể từ bỏ không cùng kẻ khác tranh đấu ý nghĩ, hướng về phía đám người cuối người biểu thị bản thân ấy nấy, thân thể đường cong bởi vì phần eo tinh tế, nhường bờ mông càng lộ vẻ bình cao, mười phần mê người. Nam đồng vũ phát ra mềm mại mà lễ phép thanh âm. Trên thực tế thanh âm này cho người nghe suy nghĩ trọng phạm tội, thật xin lỗi chư vị đồng học, ta muốn trước một bước đưa tin, có thể muốn nhập đội. Trên mặt xẹt qua vẻ kiên nghị, nam đồng vũ tuy nói không thích tranh đấu, nhưng là một khi quyết định sự tình gì, cũng sẽ nghiêm túc đi hoàn thành. Càng hơn người nhóm, hai đầu ăn mặc bạch sắc quá gối vớ non mịn cặp đùi đẹp chập chờn, nam đồng vũ đi tới đang muốn báo danh Diệp Bắc trước người. Đám người trong lòng không thể kịp phản ứng nam đồng vũ sự tình, có thể thấy nam đồng vũ đi đến Diệp Bắc bên cạnh, trong lòng biết Diệp Bắc muốn xuất cung rồi, cũng mặc kệ đến cùng phát sinh cái gì, chỉ là nhìn chằm chằm trước mắt phát sinh sự tình, sợ bản thân bỏ lỡ cái gì. Nam đồng vũ vẫn là có lễ phép, trên mặt mang theo một tia ấy này hướng về phía Diệp Bắc nói xong, xin ngài nhường một cái, ta muốn. Đằng sau mà nói nam đồng vũ còn không có kịp nói, Diệp Bắc cũng đã tránh ra bước chân, việc này còn không nhỏ, có chừng 2-3 người vị trí. Nhường ra vị trí sau, Diệp Bắc túi người, một mặt định nọt bộ dáng, ngươi trước, ta không lo lắng. Đám người đối đạo sĩ tam quan, ở thời khắc này cuối cùng là hoàn toàn bị Diệp Bắc hủy diệt, bọn họ chưa bao giờ có thấy như thế vô liêm sỉ đạo sĩ. Tân sinh đưa tin bản liền là một trận người trẻ tuổi thí, hơn nữa còn là hoàn toàn không có tổn thương tranh tài, tất cả tuổi trẻ tu sĩ ở đây cũng có thể tránh lo âu về sau cùng người đánh cược một lần, nhưng là Diệp Bắc. Liên nam đồng vũ như vậy không thích tranh đấu người, bị Diệp Bắc xem như hù được sững sờ, đợi có phản ứng, mơ mơ màng màng một giọng nói tạ ơn, lấy ra một chương nhập học mời đưa cho Bắc Hải. Bắc Hải trong tay cầm hai tấm nhập học mời, ít có cười khổ một tiếng, vung xuống Diệp Bắc nhập học mời, cầm lấy con dấu hướng về phía nam đồng vũ nhập học mời đóng, có thể thủ trung ấn chương không có che xuống, Bắc Hải thân ảnh, thậm chí bên người Dương Dụ thân ảnh, bao quát toàn bộ nơi tiếp đãi một bàn một ghế dựa, từng chút một nhặt xuống, tựa như lập tức liền muốn cùng hiện thực tách rời một dạng. Phát sinh dạng này kỳ dị sự tình, xếp hàng đoàn người cảm thấy kỳ quái, không khỏi kinh hô lên, đây là có chuyện gì? Nhưng cũng có số ít người nhìn ra ảo diệu trong đó, nói ra, đây là đạo minh huyền thuật, lấy thiên địa làm cờ tiểu tử, lấy hoàn cảnh bố cục, lấy tự thân làm dẫn, vừa mới cái kia đạo sĩ không lưng, cũng không phải lùi bước, mà là. Người này lời còn chưa nói hết, Diệp Bác ngựa đầu càn rỡ cười ha hả, không sai, liền là bản đạo nhân bố trí huyền thuật, các ngươi đám người này thế mà lại dễ tin ta đạo phủ tám mặt mà nói, đơn giản buồn cười, ấu trí, ngu xuẩn. Diệp Bắc một tay tiếu lý tàng đao, cả kinh đám người là liên hạ dính đều muốn rơi trên mặt đất, cái này đạo sĩ một khắc trước còn một mặt định nọt nói muốn nhường ra vị trí, giờ khắc này thế mà vô sỉ âm thầm tính toán kẻ khác thiết kế mỹ thuật, bản nhân còn ở cái kia bên không biết xấu hổ cười, đạo sĩ cái gọi là vô vi hoàn toàn đều thành lời nhảm. Lúc đầu một cái đạo sĩ vận dụng mỹ thuật, lấy thiên địa đại thế mê hoặc địch thủ, là một kiện đáng giá ca ngợi sự tình, có thể Diệp Bắc loại này hạ ba lưu phía dưới hoàn thành mỹ thuật, chỉ có thể đổi lấy kẻ khác phỉ nổ. Ngươi một cái đạo sĩ như thế bẩn, đơn giản bôi nhọ nhà ngươi Tam Thanh đạo tổ. Đám người chửi rủa không có lên tác dụng, chân chính Bắc Hải trong tay cầm con dấu hướng về Diệp Bắc thông báo nhập học vững vàng phủ xuống. Đám người trong lòng đều là thở dài một tiếng, không cam tâm bị Diệp Bắc loại người này đoạt đệ nhất danh đầu, tuy nhiên bọn hắn cũng không hề muốn, nhưng là không hy vọng bị Diệp Bắc dùng đến hạ lưu thủ pháp cướp đi. Đáng tiếc, bọn họ không có biện pháp ngăn cản tiếp xuống muốn phát sinh sự tình, con dấu đang từng chút một hướng về Diệp Bắc nhập học mời đóng, mắt thấy liền muốn dán cùng một chỗ, lại không nghĩ dị biến lần nữa phát sinh. Chương 4, tòa vong vô thượng tâm kinh Bắc Hải trong tay con dấu vốn nên đắp lên Diệp Bắc nhập học mời, lại quỷ dị vòng vo một cái phương hướng, sinh sinh chuyển qua 90 độ cái góc, hướng về một phương hướng khác phóng đi, cái hướng kia chính là Nam Đồng Vũ nhập học mời vị trí phương hướng. Con dấu bên trong phát sinh đột biến, chính là bởi vì con dấu một cái đặc tính, sẽ lựa chọn thiên phú càng thêm tốt hơn nhập học mời tiến hành nghiệm chứng. Lần này con dấu lột vòng, rất thẳng đất chống nói rõ một vấn đề, Diệp Bắc thiên phú không bằng Nam Đồng Vũ. Nam Đồng Vũ, một cái mới có thể nhập học tân sinh, lại có thể nhường côn bằng đạo quân tiến đường, nhường đạo minh minh chủ Diệp Chi Thu nhiều phiên quyết bảo, không phải là không có nguyên do, nàng chính là đạo minh hiếm thấy vô thượng đạo thể, nhân hoàng thể, từ đã sớm nổi tiếng đối tu hành giới, thế gian tứ phương thế lực đại nhân vật, bất luận là đạo minh, quang tử thời đại, thất nhạc viên vẫn là mộ lăng, đều đối với nàng có cực kỳ cao đánh giá, có người càng là xưng là đời tiếp theo Diệp Chi Thu. Dạng này nhân vật sẽ hấp dẫn đi con dấu, cũng không có nghi vấn gì. Xin lỗi. Nam Đồng Vũ trong đôi mắt đẹp có ấy nấy, thân thể hơi hơi khiếp cùng, cảm thấy tạo thành dạng này tình cảnh đối Diệp Bắc mười phần không có ý tứ. Bất quá cũng thật là dạng này, Diệp Bắc hao hết tâm tư, thậm chí vận dụng miễn thuật, lại không địch lại Nam Đồng Vũ không hề làm gì liền hấp dẫn đến con dấu, thật là đánh mặt, mặc dù Nam Đồng Vũ không phải cố ý, nhưng là đối với bình thường người trẻ tuổi tới nói, đây là có mất mặt. Một mực nói chêm chọc cười Diệp Bắc lúc này hiếm thấy không có lên tiếng, hắn nhìn xem chuyển hướng con dấu lại là kinh ngạc xuất thần, không có mảy may vô lại đạo sĩ bộ dáng. Ánh mắt bên trong bộc lộ là hiếm thấy thất vọng mất mát, nhưng là lại thoáng qua tức thì, cũng không bị người đời trông thấy. Diệp Bắc giả vờ cái gì đều không có phát sinh, thật giống như bị căn bản không tồn tại mặt mũi một dạng, chẳng hề để ý cười nói, thiên phú không bằng người, nêu xấu, ha ha. Con dấu hướng về Nam Đồng Vũ nhập học mời bay đi, Diệp Bắc ánh mắt không có mảy may hối hận, ngược lại là bông lòng rất nhiều, như đạo phủ một đầu chỉ cần bắt giáp tinh thạch mặn mắt cá thần, có một loại giải thoát cảm giác. Chỉ là cái này ánh mắt cũng không có duy trì bao lâu, theo lấy con dấu ở bay về phía Nam Đồng Vũ trên đường, hơi một chút lay động, đung đưa trái phải chưa chắc, dường như là muốn cải biến nguyên lai phương hướng, mà khác lựa chọn những người khác một dạng, mà cái này người khác, tựa hồ liền là trước đó Diệp Bắc. Giờ khắc này, Diệp Bắc ánh mắt thay đổi, từ nhẹ nhõm tản mạn dần dần biến thành một loại thường nhân cho tới bây giờ chưa từng gặp qua bộ dáng, giống như đen kịt đêm thâm thúy cùng trầm thấp, cho người nhìn liền sẽ chìm hãm vào kinh khủng trống rỗng, giống như là vô tận tinh không bên trong không biết cự thú con người, muốn nhắm người mà phệ tĩnh mịch ánh mắt. Sau một khắc, Diệp Bắc thân hình động, làm long hổ hình, uy thế đột ngột nhưng mà gia tăng. Đây là đạo gia thuật đánh cận chiến, lấy giữa thiên địa tẩu thú vi sư, học kỳ thần hình, có thể hóa thân thành long hổ. Cánh tay khuỷu tay hơi hơi bố lượng, ánh mắt như ưng chuẩn, lấy long hổ thần hình dẫn chuyển động thân thể lực lượng. Diệp Bắc kéo gần lại cùng Nam Đồng Vũ cự ly, hướng về phía Nam Đồng Vũ không có dấu hiệu nào vỗ tới một trường, trường phong hô hô rung động, một trường này nếu là đập thực, sợ là liền một khối cự nham đều có thể vỡ nát. Nam Đồng Vũ nghi ngờ nhìn Diệp Bắc một cái, tựa hồ không minh bạch Diệp Bắc vì cái gì tốt chủ động công kích nàng, nàng không có ý định làm bị thương Diệp Bắc, dù sao nàng chính là nhân hoàng thể, cùng đạo minh thượng cổ chi chủ một cái thể chất, nắm giữ vô tận lực lượng. Nàng thoảng qua lui lại một bước, vai trái rời một cái, tránh đi Diệp Bắc một kích này phong mang, đồng thời nhìn phía Diệp Bắc, nếu là Diệp Bắc dự định tiếp lấy tiến công, nàng cũng phải làm tốt phòng ngự. Có thể Diệp Bắc bên kia cũng không có tiếp lấy tiến công động tác, trong tay hắn một chương nhập học mời tờ đơn tản mát ra làm tinh sắc quang mang, ở trong quang mang nhập học mời hóa thành một cái vòng tay, đeo ở Diệp Bắc trên cổ tay. Nơi tiếp đai con dấu, ở Diệp Bắc công kích thời điểm, chúng lên Diệp Bắc nhập học mời, Diệp Bắc trở thành cái thứ nhất tiếp nhận con dấu người. Diệp Bắc đôi mắt bên trong quái dị trong khoảnh khắc biến mất, không nhường người phát giác, hắn lần thứ hai về tới trước kia người hiền lành cả ngày nói chêm chọc cười bộ dáng, con dấu cái thứ nhất đã cho ta, thực sự là không có ý tứ, ha ha. Nam Đồng Vũ hơi sững sờ, đầu hơi méo, lập tức biết Diệp Bắc ý đồ, có thể nàng cũng không giận, chỉ là ngọt ngọt cười nói ra, thực sự là chúc mừng ngươi, Diệp Bắc đồng học sao? Nhỏ bé gió phất qua, đem Nam Đồng Vũ ngân bạch sắc lọn tóc xáo trộn, buổi chiều dư huy rơi tại Diệp Bắc trên người, nhường Nam Đồng Vũ thoạt nhìn giống như là một cái tiểu thiên sứ, rất là vì người khác suy nghĩ. Diệp Bắc cá ướp muối cười ngạo nghễ, trước đó khắc nghiệt lập tức biến mất không còn tâm tích, vô sỉ đáp ứng Nam Đồng Vũ chúc mừng, chỗ nào, một cái tay quơ quơ, tất nhiên đưa tin sự tình xử lý tốt, ta cũng nên đi. Diệp Bắc tiêu sái hướng lấy thượng thần trong học viện đi đến. Đám người bên trong nghề nghiệp vì dũng giả, lại tính cách táo bạo áo choàng nam trầm giọng hướng về phía Diệp Bắc nói ra, ngươi cảm thấy dạng này rất có ý là sao? Giả bộ như tiêu sái làm quái đến phong phú người nhãn cầu. Ta muốn ngươi cùng vị nữ sĩ này xin lỗi. Diệp Bắc lương đối loại người này thân hình trì trệ, quay đầu, trên mặt vẫn như cũ bảo trì cười nhạt, xin lỗi, khả năng ta với ngươi tương tính không cùng để ngươi sinh lòng không thích, nhưng là ta cũng không nhận lầm, thanh thản cá ướp muối chính là ta chi đạo, nói không thể phá. Dứt lời, Diệp Bắc cũng không để ý đám người như thế nào, một mình rời đi. Nếu là bên hông treo chứa rượu tiểu hồ lô cái túi, Diệp Bắc sợ là sẽ phải uống một hơi cạn sạch. Nam Đồng Vũ nhìn xem Diệp Bắc rời đi phương hướng, nháy nháy mắt, cảm thấy Diệp Bắc cái này có chút cổ quái kỉnh, nhưng là không đến mức chán ghét, chỉ là cảm thấy người này rất có ý tứ, ngón tay ngọc quấn quấn mái tóc. Dũng giả mọc lên ngột ngạt đứng về trong đội ngũ, Nam Đồng Vũ thì tiếp lấy bắt đầu con dấu đối nhập học mời nghiệm chứng. Trên con dấu còn lưu lại Diệp Bắc tin tức, phía trên tinh lam sắc sáng ngời, đi chép cái này Diệp Bắc nhân tu nói tin tức. Tính danh, Diệp Bắc. Đây là Nam Đồng Vũ ở trước đó liền trông thấy trôi qua, cho nên có thể gọi ra Diệp Bắc danh tự. Xếp hàng bên trong người cũng nhìn thấy Diệp Bắc tính danh, không từ nguyên một đám kêu lên, về sau gặp gỡ cái này gọi Diệp Bắc đạo sĩ, nhất định muốn cứ gọi hắn đẹp mắt. Nam Đồng Vũ nghe được đám người chửi rủa, che miệng cười một tiếng, càng thêm cảm thấy Diệp Bắc người này thú vị, chẳng lẽ sinh ra thì có thiên phú như vậy không thành. Lam Quang phía dưới còn có một đoạn Diệp Bắc tin tức, Nam Đồng Vũ cũng nhẫn mại tính tình nhìn xuống dưới. Sương Hạo, đạo phủ kẻ già đời, có liên tiếp 30 ngày không đến đạo phủ đi học đi chép, nhìn thượng thần học viện phương diện có thể dành cho coi trọng. Nam Đồng Vũ không khỏi lại là cười một tiếng, đạo phủ lão tiên sư có thể đều là có tiếng bảo thủ, lại dám trốn bọn họ khóa, ngẫm lại lão tiên sư thổi dâu ria trừng mắt bộ dáng, Nam Đồng Vũ đều bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sương Hạo hai, đạo phủ tám mặt đứng đầu, chưa bao giờ chủ động cùng người tranh đấu, thiện huyết thuật, nhận tú nhanh, hiếp yếu sợ mạnh, cực kỳ uy phong. Mọi người đều là nói ra, thiện huyết thuật, nhận tú nhanh, điểm ấy ngược lại là không có sai. Coi trọng liền là một cái như vậy mà hàng. Nam Đồng Vũ lại là che miệng cười trộm một tiếng, cũng không biết bao lâu không có dạng này cười, bản thân thức tỉnh nhân hoàng thể sau, cùng nhi tử lúc người kia tách rời, liền không có làm sao cười qua, nghĩ đến hồi nhỏ người kia, Nam Đồng Vũ trên mặt có chút hạnh phúc, có thể hạnh phúc bên trong lại lộ ra một chút thương cảm, Nam Đồng Vũ không biết bản thân còn có hay không cơ hội có thể lần nữa cùng hồi nhỏ người kia gặp gỡ. Hôm nay có thể gặp phải một cái như vậy khôi hài cổ quái nhân, nhưng Nam Đồng Vũ sâu giấu ở trong lòng thương cảm thiếu đi một chút. Nam Đồng Vũ hôm nay thật rất vui vẻ, bởi vì gặp giống Diệp Bắc cổ quái như vậy khôi hài người. Hắn giống như là sinh ra liền như thế có ý tứ một dạng. Nam Đồng Vũ trên mặt tiếu dung liền không có dừng lại, phản phất về tới con trai của chính mình lúc một dạng. Nhưng khi con dấu bên trong lộ ra Diệp Bắc cuối cùng tin tức lúc, giống như là thiên sứ một dạng chọc người chịu mến, Nam Đồng Vũ trên mặt tiếu dung lại dần dần biến mất, chuyển mà là lộ ra cực kỳ ủy khuất cùng bị khi dễ biểu lộ dung mạo, yếu đuối bả vai phát run, tựa hồ khó có thể áp chế trong lòng tình cảm. Nàng nhìn qua Diệp Bắc rời đi phương hướng, nước mắt cũng đã không bị khống chế chảy xuống tới, giọt lệ kia giống như là từng khỏa sáng chói trân châu, phóng ánh trong suốt, nối liền thành một đường, trượt xuống gương mặt. Trong miệng kiên định lẩm bẩm, tọa vong tâm kinh, tu luyện là tọa vong tâm kinh, sẽ không sai, nhất định là ngươi. Tọa vong tâm kinh. Một đám người bị con dấu bên trong lam quang chiếu xạ ra đồ vật hù dọa, cái kia lam quang dưới đáy, chính mới viết 6 cái chữ lớn, tọa vong vô thượng tâm kinh. Tọa vong vô thượng tâm kinh không phải đạo minh không thể phương pháp tu hành sao? Trong truyền thuyết mỗi một cái tu hành qua tọa vong vô thượng tâm kinh người sẽ quên mất đi qua, thậm chí sẽ quên tình cảm cùng bản thân, xưng hô thái thượng vong tình. Có thể người kia. Đám người liên tưởng trước đó Diệp Bắc, căn bản không giống một cái thái thượng vong tình người, cổ quái khôi hài. Giống như là thiên sinh cứ như vậy có ý tứ một dạng, nhưng con dấu là không thể nào gặp người, nó chính là thế gian tứ đại thế lực quang tử thời đại công nghệ cao sản phẩm, không có khả năng phạm sai lầm. Nó nói Diệp Bắc là tọa vong vô thượng tâm kinh tu hành giả, Diệp Bắc liền là tất nhiên là một cái tọa vong kinh tu hành giả. Đám người nghĩ tới cái này, lại liên tục nghĩ đến Diệp Bắc trước đó cổ quái khôi hài bộ dáng, trong lòng một cái nhường bọn họ chính mình cũng không thể tin ý nghĩ ở bọn hắn trong đầu chậm rãi hiện ra. Cái kia Diệp Bắc lấy cổ quái khôi hài làm che giấu, giấu trong lòng quên mất tình cảm buồn, lấy cười đối nhân sinh, ép thái thượng vong tình nỗi khổ. Nhìn như trò chơi nhân sinh, kỳ thực lòng như cho ngợi không có chút nào gợn sóng. Làm quái buồn cười, thiên phú như thế, cũng không phải dạng này, chân chính Diệp Bắc khả năng cho tới bây giờ đều chưa từng cười qua. Ngay từ đầu xuất thủ dũng sĩ hai tay giao thoa đưa gác ở trước ngực, dùng kẻ khác nghe không gặp thanh âm nói ra, quả nhiên không có nhìn lầm, cái kia con dấu, cuối cùng từ bỏ Nam Đồng Vũ hướng về Diệp Bắc bay đi, chỉ là Diệp Bắc xuất thủ cho người coi là con dấu chọn chúng Diệp Bắc. Đi xa Diệp Bắc đánh một cái hà hơi, tựa hồ đoán được có người ở sau lưng nói hắn, trên mặt mang theo ý cười, như thế nào tọa vong. Kính tin, đoạn duyên, hồi tâm. Giản sự tình, chân quan, thái định, đắc đạo, chính là có thể tọa vong trường sinh. Chương 5, Thượng Thần Học Viện Côn Lôn cảnh Thượng Thần Học Viện, có được thế gian trung ương thiên đô, chính là thế gian càng trung ương vị trí. Từ Đạo Minh, Quang Tử thời đại, Thất Nhạc Viên, Mộ Lăng thế gian tứ đại thế lực cộng đồng chế tạo, tiêu phí vô số tâm huyết, vật tư nhân thủ không biết đầu nhập vào bao nhiêu, dạng này một tòa học phủ, lấy được xưng tụng thế gian mạnh nhất học phủ. Ở Thượng Thần trong học viện kiến thiết, bốn cái khác biệt khác lạ phong cách thế lực kiến trúc, Đạo Minh tiên phong đạo cốt, Quang Tử thời đại tin tức khoa học kỹ thuật, Thất Nhạc Viên tông giáo thần thoại, Mộ Lăng kinh khủng hắc ám. Toàn bộ bao quát ở trong học viện, hỗn tạp tạp cùng một chỗ, tạo thành 10 phần có đặc sắc Thượng Thần Học Viện phong cách. Trong đó phong cách khuynh hướng Đạo Minh Học Viện đông bộ khu, chính là Đạo Minh học sinh tiến vào Thượng Thần Học Viện sau cư trú chỗ. Diệp Bắc tiến vào Thượng Thần trong học viện, căn cứ trên cổ tay nhập học mời hóa thành khoa học kỹ thuật hoàn chỉ dẫn, dọc theo học viện đông bộ khu đại lộ đông hoa đường phố đi, đi tới đông bộ giáo khu dừng chân, khu dừng chân hướng phía trước chính là khu dạy học, về sau chính là náo nhiệt sàn đấu giá. Khu ký túc xá hướng về phía đông hoa đường phố phương hướng có đang đại môn bên cạnh liền là kiểm tra đỉnh. Một vị làm lấy bảo an công tác đại gia liền ngồi ở kiểm tra trong đỉnh. Bảo an đại gia là một cái râu ria hoa bạch, mang theo một bộ kính đen tiên phong đạo cốt lão giả, mặc dù tuổi đã lớn, nhưng không lộ vẻ tuổi già sức yếu, tinh khí thần còn bao khỏa ở trong thân thể, sợ là tu luyện qua thần hình lao tiền bối, loại này lao tiền bối đồng dạng đều là công lực thâm hậu, nhưng cam nguyện lưu ở Thượng Thần Học Viện đảm nhiệm bảo an chức vị, càng nhiều là vì bảo hộ đạo minh đời sau, thành đạo minh đời sau ra một phần lực. Đối với loại này lao tiền bối, Diệp Bắc tự nhiên là cực kỳ kính nể, loại này kính nể chi tình có thể so sánh trước đó Diệp Bắc đối Lý Bạch đại thi tiên kính nể. Chúng ta đại khái cũng liền có thể tưởng tượng ra được Diệp Bắc đối với hắn kính nể trình độ, đơn giản giống như hoàng hà chi thủy, quần quần không dứt. Đi vào đông bộ khu ký túc xá trước đó, Diệp Bắc đầu tiên nhắm ngay kiểm tra đỉnh, sờ lên đạo bào áo lót, lại cái giám đồ vật đều không có sờ đi ra, không khỏi âm thầm mắng một câu. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, Lúc này nếu có thể móc ra một bao đạo minh đặc sản ngũ giác tinh thạch hai túi duy than định mông tiên trà, Diệp Bắc có lòng tin liền 2 phút đồng hồ đều không cần liền có thể cùng bảo an lão đại gia hòa mình. Có câu nói là duy hắn vào tâm của ta, thắng được hải là gâm. Không có duy than định mông tiên trà, cố nhiên mất đi rất lớn thẻ đánh bạc, thế nhưng là Diệp Bắc không hoảng hốt. Đẩy ra kiểm tra đỉnh cửa nhỏ, ở lại quản đại gia đang ngồi ở chất gỗ ngủ ghế dựa, hai mắt nhắm lại, ở vào tính toán hoặc là cường độ thấp giấc ngủ, có thể con mắt vì khe hẹp, có tinh quang lướt qua. Diệp Bắc nhìn quanh kiểm tra trong đình bộ, ở trong phòng nơi hẻo lánh nhìn thấy cái kia cùng cây chổi, cầm lấy hai loại đồ vật bắt đầu quét dọn kiểm tra đình. Bất quá Diệp Bắc phát hiện kiểm tra trong đình vốn liền sạch sẽ, cũng không có cái gì cho bụi, tiện tay quét một lát sau. Bảo an đại gia vẫn như cũ không có cần tỉnh lại bộ dáng, vòng vo một cái thân thể, lại ngủ thiết đi. Diệp Bắc nhỏ lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Suy nghĩ liên tục, Diệp Bắc từ trong ngực lấy ra một bản đạo đức kinh bản chép tay đặt ở bảo an đại gia dựa bàn trên mặt bàn, một mình rời đi. Cái gọi là chuyện phát trần, thâm tàng công và danh, đại khái là cái dạng này. Diệp Bắc hai chân bước ra kiểm tra đình, về nhẹ chân nhẹ tay chân đóng cửa lúc, nghe thấy được một cái giản mua lại kình lực mười phần thanh âm, "Tiểu tử, là ngươi đạo đức kinh?" Diệp Bắc ngoái nhìn cười một tiếng, "Không, là ngươi đạo đức kinh." Bảo an đại gia nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng vàng, hai người tình cảm cũng là như vậy định xuống tới. Đợi đến Diệp Bắc rời đi, ở lại quản đại gia lật ra đạo đức kinh, trên mặt tiếu dung như cúc hoa nở rộ. Bản này đạo đức kinh căn bản cũng không phải là cái gì đạo đức kinh, mà là đạo minh 18 cấm thư tịch, bên trong miêu tả nam nữ không thể cho ai biết bí mật nhỏ, cái gọi là giang nhà 48 tán thủ tận ở trong đó. Bảo an đại gia không có nhìn vài trang liền hô to sắc tỉnh, khép lại đạo đức kinh, mở ra ngăn kéo, đem sách đi đầu bỏ vào. Có thể cái kia ngăn kéo, dĩ nhiên có hai quyển đạo đức kinh nằm xong, liền có chút cho người suy nghĩ tỉ mỉ tự sợ. Bảo an đại gia nhớ lên, hôm nay gian phòng đều bị quét dọn 3 lần sao? Bảo an đại gia không khỏi trong mắt hiếm thấy sắc bén, khóa này học sinh, có thể là ta mang qua tốt nhất một giới học sinh. Bảo an đại gia bởi vì 3 quyển đạo đức kinh làm như thế phán đoán. Nơi này hơi sách một cái, 3 quyển đạo đức kinh, không đúng, 3 quyển 18 thư tịch, dựa theo trên thị trường mấy cái, hết thể cũng liền 50 tinh thạch, bảo an đại gia chỉ bằng cái này 50 tinh thạch, liệu định khóa này học sinh. Không biết trước kia mấy lần học sinh hội làm thế nào cảm tưởng. Thành công cùng bảo an đại gia dắt lên dây sau Diệp Bắc, cũng xem như giải quyết xong trong lòng to lớn tâm sự, mặc dù bỏ ra một bản đạo đức kinh có chút đau lòng, nhưng là về sau trốn học cái gì đều có thể được an bình bảo đại gia duy trì, cũng liền tiêu tan. Tưởng tượng trước kia Diệp Bắc vì cái gì có thể bị trở thành đạo phủ tám mặt một trong, còn không phải bởi vì một tay đi cửa sau công phu. Ngẫm lại đạo phủ bảo an đại gia, Diệp Bắc không biết giúp hắn đưa bao nhiêu chuyến tôn nữ đi phía trên nhà trẻ, không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Như thế nói đến, đạo phủ bảo an đại gia tôn nữ vẫn rất đáng yêu, khi còn bé cũng nói muốn gả cho mình mà nói, không biết hiện tại thế nào. Diệp Bắc tiến vào học viện Đông Bộ khu ký túc xá sau, từ khoa học kỹ thuật hoàn phía trên lại một lần xác nhận bản thân ký túc xá vị trí, trong miệng thấp giọng nói ra, "Côn Lôn cảnh, đây là ký túc xá tên sao?" Vẫn rất bá khí. Côn Lôn hai chữ này, ở trong đạo minh là có không thể dung chuyển địa vị. Nghe đồn rằng, vị thứ nhất Đông tu sĩ từ nay về sau trong núi sinh ra, núi này vì Đông tu sĩ khởi nguyên địa, nắm giữ vô tận vinh quang. Lại có tin đồn Côn Lôn phân chính cảnh, lên đỉnh cao nhất mà thành tiên. Côn Lôn là mỗi một cái Đông tu sĩ trong lòng kính sợ tồn tại. Đạo minh có rất nhiều lấy Côn Lôn làm tên đạo khí, như Côn Lôn kính loại hình, bọn chúng đều là uy lực vô cùng, mới đáp ý bị mang theo Côn Lôn hai chữ. Thượng thần học viện Côn Lôn cảnh, nếu như không có đạo minh một đám Đông tu sĩ đại năng gật đầu đồng ý, tuyệt đối là không thể nào dùng Côn Lôn hai chữ vì đó lấy tên. Nhưng danh tự nếu là thật lấy xuống, đồng dạng cũng là chứng minh phiến địa vực này không tầm thường, lấy Côn Lôn làm tên, dự kỳ nơi này đi ra người tổng sẽ không bình phàm. Diệp Bắc ánh mắt đem trọn phiến Côn Lôn cảnh thu ở trong mắt, trong lúc nhất thời cũng có chút ít cảm xúc, dù sao cá ướp muối ở đạo minh nhưng không có bị qua Côn Lôn đãi ngộ như vậy, lúc này Diệp Bắc rất có một bộ chỉ điểm giang sơn khí thế, tiếc tần hoàng hắn vũ, hơi thua tài văn trường, đường tông tổng tổ, hơi kém phong tao. Nhất đại thiên tiêu, thành cát tứ hãn, chỉ biết dương cung bắn đại điều. Đều qua rồi, số phong lưu nhân vật, còn nhìn hôm nay. Thượng thần học viện Côn Lôn cảnh, trên thực tế chỉ là đạo minh khu ký túc xá trong đó một tòa ký túc xá, nhà này ký túc xá có một cái độc lập với bảo an đại gia bên ngoài A Di ở lại quản. Diệp Bắc ở Côn Lôn cảnh trước đó chỉ điểm giang sơn, vị này túc quản A Di mặt âm trầm đi ra, trong tay cầm ngược lại cầm chổi lông gà, một bước đi hướng Diệp Bắc. Diệp Bắc tên này còn hồn nhiên không biết nguy hiểm lặng yên tới gần, cũng có thể là bởi vì sắc trời bắt đầu tối, cho nên không có chú ý tới túc quản A Di tới gần. Cự ly Diệp Bắc tân sinh báo danh đến khu ký túc xá Côn Lôn cảnh, không sai biệt lắm qua 2-3 cái giờ, tà dương thu liễm vẹn vẹn còn lại ánh chiều tà, sắc trời ảm đạm xuống. Diệp Bắc cá ướp muối ở Côn Lôn cảnh phía trước trương dương bộ dáng, đều là bị ở lại quản bác gái xem ở trong mắt, không khỏi đem trong tay chổi lông gà lại nắm nặng một phần. Sơn Vũ ngân xà, nguyên chỉ trá tượng, dục giữ thiên công thí bị cao. Cần tinh nhật, nhìn hồng trang làm quả, hết sức xinh đẹp. Diệp Bắc không biết từ nơi nào học những cái này tao câu, khoa tay múa chân, ban đêm xem xét, có mấy phần yêu ma quỷ quái bị đạo, có thể chính hắn còn cảm thấy bản thân rất xoái, trên thực tế không tồn tại. Thượng thần học viện tân sinh sống, liền từ hiện tại bắt đầu đi. Thỏa thuê mãn nguyện, khát vọng tân sinh sống Diệp Bắc, đạo phủ tám mặn đang tự hỏi ở thượng thần học viện hành đồ vị trí. Như thế nào trốn học, như thế nào lười biếng, đều là cần kế hoạch. Nơi này không có lao tiên sư, đối với Diệp Bắc tới nói, sẽ là càng hoàn mỹ thế giới. Khoe miệng không tự chủ nhếch lên một góc, lộ ra biến thái một dạng tiêu dung. Diệp Bắc nơi khỏe mắt, một đạo tảng sáng ánh sáng nhạt sẽ qua. Tia sáng kia rất nhanh, nhanh đến mức Diệp Bắc nhìn không thấy nó hình bóng. Tia sáng kia tinh khiết sáng sủa, tựa như giống như là chân trời xẹt qua chổi lông gà một dạng. A! Tiêu thảm tiếng đối thượng thần học viện Côn Lôn cảnh phía trước vang lên. Chương 6, A Di đã từng cũng là thải điệp tiên tử một khắc trước còn hăng hái đúng đồng học thiếu niên Di Bắc, giờ phút này lại giống như là một cái chó nhà có tang ở Côn Lôn cảnh phía trước chạy trốn. Sau lưng một vị ăn mặc cảm đạm lam sắc đạo bào A Di, giơ lên trong tay chổi lông gà, một bên vung vẩy vừa kêu mang lấy, "Danh con, thân sinh báo danh hiện tại mới đến, ngươi xem ta là mẹ ngươi, nhất định phải ta chờ ngươi sao?" Chổi lông gà phân đôi, không có lông gà bộ vị, gà chói mà tặc cứng rắn địa phương, không chút lưu tình ba một tiếng quất ở Diệp Bắc trên mông. Diệp Bắc cái mông một thoáng thời gian liền nở hoa, đạo bào vỡ ra một cái lỗ hổng, lộ ra gần phân nửa trắng bóng cái mông, phía trên một đầu dài nhỏ hồng sắc máu bầm rất nhanh hiện ra đến. Diệp Bắc che mông, bộ mặt bởi vì đau đớn hoàn toàn méo mó, muốn không phải là cố kỵ trời tối, đã sớm ngao ngao kêu to. Có thể Diệp Bắc cũng không dám phản kháng Túc Quản A Di, chỉ là trốn, cũng không dám quay đầu sặc. Túc Quản A Di lập tức chính là hừ lạnh một tiếng, một cái tay nắm lấy chổi lông gà, một cái tay theo phía trên lông gà, ngươi danh con không phải nói số phong lưu nhân vật, còn nhìn hôm nay sao? Ngươi ngược lại là để cho ta nhìn xem hôm nay a. Diệp Bắc mặt mo đằng một cái đỏ lên, vừa mới cái kia tao mà nói thế mà nhường kẻ khác cho nghe thấy được, loại này sự tình cũng không thể nhận. Liền cái mông chứng tử thương đau đều quên hết, Diệp Bắc liên thanh nói ra, Túc Quản tỷ tỷ, ta nhưng không có nói qua loại lời này, ngươi không muốn nói mỏ. Túc Quản A Di cầm trong tay chổi lông gà, mặt mũi tràn đầy lạnh ý, đợi dòng dã một ngày nàng lúc đầu không có ý định tùy tiện buông tha Diệp Bắc, có thể nghe được Diệp Bắc xin khoan dùng, lại kêu tiếng tỷ tỷ, trong lòng mềm nhũn, thử một tiếng thu hồi trên tay kinh khủng chổi lông gà. Diệp Bắc cá ướp muối xem thời cơ, lập tức kêu lên, Túc Quản tỷ tỷ đại nhân đại nghĩa, ta Diệp Bắc suốt đời khó quên, về sau tỷ tỷ có sự tình cần dùng đến Diệp Bắc, chỉ cần phân phó. Mấy câu nói này cũng là nói xinh đẹp, nếu như là đạo phủ lão tiên sư nghe, cũng sẽ cảm thấy cái này Diệp Bắc tiểu tử cũng thay đổi triệt để, quyết định cho Diệp Bắc một cái một lần nữa làm người cơ hội. Đáng tiếc Côn Lôn cảnh Túc Quản A Di cũng không ăn một bộ này, hai đầu nhíu mày, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt càng thêm rõ rệt, hướng về phía Diệp Bắc mắng một câu, lại ồn ào, cắt ngang ngươi tiểu tử chó săn. Diệp Bắc trên mặt mới treo lên định nọt tiếu dung lập tức liền cho Túc Quản A Di một tiếng cắt ngang chân chó của ngươi dọa không có, nhỏ mặt mũi trắng bệnh. Túc Quản A Di cảnh cáo nói, cho ta lập tức trở về đến gian phòng của mình, nếu là về sau còn dám cái giờ này còn không trở về, mặc kệ ai tới xin tha cho ngươi, ta đều muốn cắt ngang chân chó của ngươi. Vâng vâng. Diệp Bắc không nói nhiều lời, nhanh như chớp tiến vào đại biểu cho Côn Lôn cảnh ký túc xá, gặp sau lưng Túc Quản A Di không có truy tới, mới xem như thở dài một hơi, hảo hảo quan sát thượng thần học viện bị mang theo Côn Lôn cảnh ký túc xá. Thượng thần học viện Côn Lôn cảnh cũng không có Diệp Bắc trong tưởng tượng như vậy tiên khí lờ lờ, chỉ là một phương bình phạm ký túc xá, hết thảy hai tầng nhà lầu, liếc nhìn lại liền có thể trông thấy lên lầu thang lầu. Nhất lâu là đám người hoạt động đại sảnh, lầu hai mới là các học sinh chân chính dừng chân địa phương. Đại sảnh trên cơ bản đồ dùng trong nhà đều là đạo minh tiên mục túc kiến, cổ phong thanh nhã, có một phen bật bị. Đại sảnh một chương tuyên khắc tam túc kim ô chỗ tựa lưng ghế dựa, một người mặc thượng thần học viện nam sinh đồng phục, mang theo ấm áp như vào đông ánh nắng mỉm cười tóc vàng sắc nam tử đang ngồi ngay ngắn ở phía trên, con mắt hơi hơi nheo lại cho người ta một loại ấm áp cảm giác. Hướng về phía Diệp Bắc nói ra, là Diệp Bắc đồng học sao? Ngươi rốt cuộc đã đến, ta chờ ngươi rất lâu. Xin hỏi ngươi là? Diệp Bắc lúc này cũng coi như trung thực không nói ra quá giới hạn mà nói, dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây, không thể quá làm, liền là đạo bảo phá một góc, lộ ra cái mông viên có chút nhường Diệp Bắc đau đầu, mặc dù hành vi trịnh trọng, nhưng cái giấm này viên đem Diệp Bắc hết thể đều hủy, luôn cảm giác Diệp Bắc cái này con chó là đang lừa đối diện vị này tóc vàng xoay ca. Nam tử thoảng qua liếc một cái Diệp Bắc cái mông viên, thu hồi ánh mắt, lắc lắc kim sắc mái tóc, bên người tựa hồ có quang hoàn quay quanh, ta cũng là năm nay mới có thể nhập học tân sinh, gọi là thái nhất, bởi vì tới sớm, bị thải điệp A-di phái vì lầu trưởng, dẫn đầu những người khác quen thuộc ký túc xá. Diệp Bắc khỏe miệng giật một cái, lộ ra đến cái mông viên dần lạnh, bộ mặt cực kỳ miễn cưỡng, thậm chí có chút xấu xí, hỏi, ngươi nói cái gì? Túc Quản tỷ tỷ là thải điệp A-di? Không, không có khả năng a. Chẳng lẽ Diệp Bắc đồng học không biết sao? Thái nhất anh tuấn khuôn mặt lộ vẻ kỳ dị, kim sắc tóc khẽ động, tựa hồ có trong suốt chiếu xuống, thải điệp A Di liền là chúng ta đạo minh đời trước thải điệp tiên tử, có đẹp nhất tiên tử danh xưng thanh danh tốt đẹp. Không, không có khả năng. Diệp Bắc lúc này cũng đã vô lực khuất phục ở trên mặt đất, con mắt chua chua, kém chút nước mắt đều nhỏ giọt xuống, nghẹn ngào nói ra, không có khả năng, thải điệp tiên tử tuyệt đối không có khả năng là ở lại còn a. Tỷ tỷ, ta không tin tưởng. Thái nhất thở dài một hơi, đi tới Diệp Bắc bên người, vỗ vỗ Diệp Bắc bả vai, coi như là tu hành giả, cũng khó tránh khỏi biết về giả, nghĩ thoáng một chút a. Ba Diệp Bắc đẩy ra Thái Nhất tay, dứt khoát, nhưng là tràn đầy tuyệt vọng, thân thể bởi vì hiện thực cùng lý tưởng chênh lệch mà liên tục run rẩy. Người căn bản không hiểu. Thái Nhất trầm mặc im lặng, chờ trong chốc lát, Diệp Bắc mới nói ra nói tiếp. Ta mang theo dòng dã nửa cái không gian giới chỉ thải điệp tiên tử chân dung a, liên nhập học mời đều đặt ở áo bài lót, ngươi hiện tại nói cho ta thải điệp tiên tử liền là Túc Quản A Di. Diệp Bắc thống khổ che mặt, ta mang đến cùng coi như là cái gì? Tính cái gì a? Không sai, 18 thư tịch sự tình mới là Diệp Bắc buồn rầu sự tình, không đúng. Hẳn là nói ra đức trải qua sự tình, mới là Diệp Bắc buồn rầu sự tình, nhường Diệp Bắc lâm vào không tận trong thống khổ. Muốn ở mỗi lần nhớ tới dùng chổi lông gà quật đánh bản thân Túc Quản A Di liền là năm đó thải điệp tiên tử, Diệp Bắc liền cũng rất hưng phấn, đương nhiên, đây chỉ là nói đùa, Diệp Bắc không có khả năng hưng phấn, nếu là hưng phấn, bây giờ còn một bộ khó chịu bộ dáng là không thể nào. Nhiều lắm thì nhìn đạo đức kinh lúc, sẽ không tự chủ được đem Túc Quản A Di xem như thải điệp tiên tử, dẫn đến đủ loại kỳ dị biến hóa. Thái Nhất bất đắc dĩ cười khổ, chỉ có thể an ủi tính mà lấy tay khoác lên Diệp Bắc trên bờ vai, xem như vì Diệp Bắc giảm bớt Diệp Bắc trong lòng ý tứ chỗ đau. Ước chừng thống khổ 2-3 phút, Diệp Bắc từ một bộ muốn chết bộ dáng bên trong khôi phục lại, nhưng là mệnh chỉ còn lại nửa cái bộ dáng. Ánh mắt trống rỗng, giống như là thân thể bị móc sạch. Thái Nhất bất đắc dĩ cười một tiếng, tóc vàng phiêu động, anh tuấn khuôn mặt mang theo quan tâm, đón nhận liền tốt, ta tới dẫn ngươi đi, chúng ta Côn Lôn cảnh thế nhưng là có chút đặc thủ chứ. Đi, đi thôi. Diệp Bắc nhan sắc tiểu tụy, hình dung tiểu tụy, cứng ngắc bước ra một bước, cánh tay theo lấy bước chân phóng ra mà đồng đường, lại căn bản không biết khối lượng, giống như là toàn bộ thân thể đều bị đánh băng vải một dạng. Cái này thật đúng là có chút đau đầu a. Thái Nhất dẫn Diệp Bắc lên Côn Lôn cảnh lầu 2, học sinh dừng chân địa phương. Cuối thang lầu là một đầu hành lang, thật dài hành lang hai bên là cửa phòng còn có môn đều, căn cứ khoa học kỹ thuật hoàn phía trên dành cho tin tức, tìm tới môn đều sau, đi vào liền có thể. Nối liền tất cả gian phòng hành lang danh tự vì cậu công đài. Nếu là có người tra một chút đạo minh thượng cổ thần thoại sẽ phát hiện, đạo minh thần thoại bên trong cũng tương tự tồn tại một tòa cậu công đài. Thượng cổ tòa này cậu công đài thành lập, khiến cho có quy củ như vậy sinh ra, Sơn Hải Kinh, Hải Ngoại bắt trải qua liền luôn không dám bắt bán, sợ cậu công đài, có thể thấy được tòa này thần đài uy hiếp. Một đầu hành lang lấy cậu công đài làm tên, trong đó hàm ý phát người suy nghĩ sâu xa. Diệp Bắc muốn đi qua đầu này tên là Cộng Công Đài Côn Lôn cảnh hành lang, sợ không phải là cái gì chuyện dễ. Chương 7, Tam Phong đạo nhân vô căn thụ Thái Nhất đi ở Diệp Bắc trước người, dẫn Diệp Bắc đi đến thang lầu, tới nơi này đầu tên là Cộng Công Đài hành lang. Kim sắc mái tóc như ánh nắng tàn mát, Thái Nhất lễ phép quay đầu, tựa hồ muốn cùng sau lưng Diệp Bắc giới thiệu Cộng Công Đài, chỉ là trên mặt hắn, ấm áp trong tươi cười nhiều hơn một tia cho người xem không hiểu mang theo thâm ý độ cùng, Côn Lôn cảnh mỗi giới học sinh tốt nghiệp đều muốn ở nơi này đầu tên là công cộng lên trên bục hành lang phía trên lưu lại một đạo cấm chế hoặc là thần hình, trở thành thượng thần Côn Lôn cảnh một đoạn giai thoại, nhưng là cũng là bởi vậy, cậu công đài bên trong tràn đầy nguy hiểm. Thái Nhất trên mặt tấm áp càng sáng lạ, ánh mắt mặc dù nhu hòa, có thể chỗ sâu có một vòng bén nhọn, nếu là không có tư cách vượt qua cậu công đài, là không thể nào ở tiến đến Côn Lôn cảnh. Kim sắc tóc phiêu giật, giống như Hy Lạp trong truyền thuyết dạ dẹt chiến thắng, Thái Nhất thon dài thân thể rõ ràng cách Diệp Bắc rất gần, có thể lần này chỉ cảm thấy hắn cùng với Diệp Bắc kém cách xa mấy dặm. A. Diệp Bắc máy móc ngẩng đầu, mí mắt đều không mang theo nháy, nhìn thoáng qua Thái Nhất sau, lại cúi đầu xuống, không có mảy may sinh khí. Thái Nhất nói cái gì, Diệp Bắc căn bản không có nghe lọt, tập trung tinh thần chỉ ở chính mình mất đi đạo đức kinh phía trên. Thái Nhất trong mắt bộc lộ nhàn nhạt thần thái, tựa hồ cho rằng Diệp Bắc trong động tác có khác thâm ý, âm thầm cho rằng Diệp Bắc cũng không đơn giản nhân vật, quen không biết Diệp Bắc liền là đầu cá ướp mới. Cũng xem như là tiếp lấy thăm dò Diệp Bắc, Thái Nhất vì Diệp Bắc hơi giới thiệu, giới trước Côn Lôn cảnh học sinh, ta biết rõ càng nổi danh một vị chính là Trương Tam Phong tiền bối. Trương Tam Phong. Ba chữ lại đang Diệp Bắc trong miệng bị đọc lên, chữ chữ ngay đến, xác thực có một cỗ tiên đạo bật vị. Cái tên này có thể nói là đạo minh gần trăm năm qua càng làm người ước mơ danh tự. Hiện tại thế gian, phần lớn thần tài quỷ tài tạo hóa tài năng đều là xuất từ huyết mạch, linh căn, thần cách, thủ thế nhân ca ngợi, nắm giữ vô thượng huyền bí, thời niên thiếu liền có kinh thiên khắc tướng, chỉ có Trương Tam Phong một người, nhất giới phàm thể, dị võ nhập đạo, tự sáng tạo vô thượng thần hình vô căn thụ, hóa thành võ đạo song si, một thế hệ không người có thể cùng kề bay. Chân đạp hư không, quyền nắm tứ cực, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể bạch nhật phi tiên. Nhân vật như vậy đã từng dừng chân ở Côn Luân cảnh, rời đi sau lưu lại một phương cấm chế, vẻn vẹn một tơ một hào, cũng làm cho người kinh hãi. Khả năng phương này cấm chỉ cũng không có bao nhiêu không thể sánh ngang cường đại, nhưng trong đó ẩn chứa là Tam Phong đạo nhân tuổi trẻ tư chất. Diệp Bắc nói ra Trương Tam Phong ba chữ sau, tinh thần từng có một khắc chuyển biến tốt đẹp, nhưng là liền là như thế một khoảng thôi, chờ chuyển biến tốt đẹp qua đi, cái kia giống như cá chết không nhắm mắt ánh mắt lần nữa chiếm cứ Diệp Bắc ánh mắt chủ đạo địa vị. Thái Nhất nhìn xem Diệp Bắc biến hóa, thần sắc tự nhiên, nghiêng đầu sang chỗ khác mỉm cười, thế nào, còn không có đánh lên tinh thần tới sao? Diệp Bắc ao ao phát ra không rõ ràng cho lắm quái tiếng kêu, một đôi mắt cá chết đi lòng vòng, phát ra trầm thấp âm lãnh cười quái dị, hoàn toàn không cùng Thái Nhất đánh với sóng điện, hai người đều ở tự nói từ đông tây, xong, toàn bộ hắn sao xong. Thân thể không được run rẩy, cũng không biết Diệp Bắc thân thể rốt cuộc là phát sinh cái dạng gì triệu chứng, đại khái là đạo đức kinh tu luyện tẩu hỏa nhập ma đi. Thái Nhất thu hồi ở Diệp Bắc trên người ánh mắt, nhàn nhạt nói ra, lần này đến đây Côn Lôn cảnh người, bao quát ta ở bên trong có 132 người, nhưng là bây giờ có thể lưu ở Côn Lôn cảnh người chỉ có 7 người. Cộng công đài cái khác tiền bối lưu lại cấm chế, thần hình coi như là dễ nói, nhưng là chỉ có Trương Tam Phong tiền bối lưu lại đạo kia cấm chỉ, đem rất nhiều người ngăn cản ở Côn Lôn cảnh bên ngoài. Trong đó có chúng ta đạo minh nổi danh vị kia thập nhị tạo hóa, hắn cũng thua ở Tam Phong tiền bối cấm chế, hiện tại ngươi minh mà chưa, mặc dù chiếm được Côn Lôn cảnh nhập học mời, nhưng là tuyệt không phải mang ý nghĩa ngươi khả năng liền vào ở Côn Lôn cảnh, coi như ngươi sau lưng thực lực như đạo minh thập nhị tạo hóa cũng không hề dùng. Thái Nhất nói xong bản thân nên nói đồ vật, ánh mắt một lần nữa dừng lại ở Diệp Bắc trên người, như vậy hiện tại, ngươi là muốn đến cộng công đài bên trong thử một lần bất là? Trực tiếp buông tha cho chứ? Diệp Bắc, từ bỏ, đúng vậy a, nếu không từ bỏ tốt. Liên 18. Đạo đức kinh đều mất mặt, còn có cái gì tư cách ở tại Côn Lôn cảnh? Diệp Bắc hai mắt vô thần nói xong, không đúng, dứt khoát từ thượng thần trong học viện đuổi học tốt, dù sao cũng mua rượu thúy tiên giác mua được, cũng không tính là quá thua thiệt, nếu không liền từ bỏ coi như. Diệp Bắc nếu như trở lại đạo phủ, cái kia hết thảy đều còn có cơ hội, Diệp Bắc có thể một lần nữa thu thập mới 18, sau đó dùng bọn họ lại một lần bổ sung bản thân không gian giới chỉ không gian. Diệp Bắc thân thể vô ý thức có rúm, giống như một đầu trên mặt đất nhảy nhót cá chết. Thân thể khẽ nghiêng, cánh tay trái theo lấy thân thể nghiêng mà phía bên trái tới gần, lại không cẩn thận ở giữa, thân thể tiến vào hành lang cộng công đài phạm vi. Thái Nhất ánh mắt lập tức sắc bén, mỗi một cái trong nháy mắt, hắn không biết tự định giá bao nhiêu lần. Diệp Bắc thân thể tiếp xúc cộng công đài, tất nhiên sẽ dẫn phát cộng công đài rất nhiều cấm chế, vậy hắn liền có thể một khám Diệp Bắc chân chính thực lực. Cái này tên là Diệp Bắc nam nhân, vừa tiến đến liền giả ngây giả dại. Thái Nhất mặc dù mặt ngoài ấm áp, nhưng trong lòng đối Diệp Bắc mười phần cảnh giác, cảm thấy Diệp Bắc là tương lai đại địch. Nhất là Diệp Bắc bởi vì 18 thư tịch bộ dáng biến thành hiện tại bộ dáng này, càng làm cho Thái Nhất cảnh giác, cảm thấy trong đó có trá. Quả nhiên, Diệp Bắc giờ phút này lấy trước đó 18 thư tịch sự tình làm lý do, biến thành bộ này ngu dại bộ dáng, nhưng lại cố ý đụng chạm lấy cộng công đài, ở trong đó ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Cái này Diệp Bắc hao hết nhiều như vậy tâm cơ, đem bản thân giả bộ như một người xúc vô hại đồ đần bộ dáng, liền là không nghĩ đem bản thân thực lực bại lộ ở chính mình trước mặt. Thái Nhất trong lòng không khỏi hít một hơi lãnh khí, cảm thấy Diệp Bắc lòng dạ đơn giản có chút đáng sợ, nếu không phải mình trong lòng có chút so đo, sợ là thật bị cái này Diệp Bắc được lừa rồi. Nghĩ tới cái này, Thái Nhất không khỏi lắc lắc đầu, nhưng trong lòng cũng không muốn cùng Diệp Bắc kết thù kết toán, tất nhiên Diệp Bắc muốn giảng ốc, hắn cũng lười nhác so đo. Diệp Bắc cánh tay trái, cách cộng công đài chỉ có nửa không chút nào đúng chỗ đường, Thái Nhất thở dài một tiếng, cuối cùng quyết định xuất thủ, trong tay hắn, một đoàn thần viêm như đại nhật chi hỏa, hỏa thế hung hãn lại không chút nào lộ ra ngoài, tự nhiên bao khỏa ở một trường cùng hắn phụ cận phạm vi. Trong không khí truyền ra một trận lốt bốt tiếng vang, trong phòng nhiệt độ đột nhiên lên cao, đến một cái nhường thường nhân khó có thể chịu đựng cấp độ. Thái Nhất ánh mắt trầm xuống, thủ đoạn thoảng qua chuyển động, cánh tay cong lên tích xúc lực lượng, nhìn chằm chằm cộng công đài bên trong một chỗ, lại là một trường đánh ra. Cộng công đài cùng Diệp Bắc cánh tay giao xúc cái điểm kia, như thủy tích vào nóng bỏng du trùng, phát sinh kịch liệt đạo thuật phản ứng, đủ loại kỳ dị đạo pháp hoàn toàn hiện lên, có bắt chước ngũ cầm thần hình, linh động như thật vật, lại có bất động minh vương thần thông, yên ổn tứ phương, thậm chí có càng nhiều Diệp Bắc liền nghe đều không có từng nghe nói công pháp, một mạch hướng lấy Diệp Bắc đánh thẳng tới. Trong đó uy thế, gọi người sợ hai tháng phục, không nói những cái này đạo pháp uy lực lớn nhỏ, vẻn vẹn là những cái này đạo pháp khó có thể tu luyện trình độ, liền là cực kỳ dọa người, Côn Lôn cảnh học sinh, quả nhiên không phụ hắn danh hiệu. Có thường nhân khó có thể chạm đến đại tài. Có thể càng làm cho người kinh ngạc còn ở đằng sau, những cái này như ngũ cầm thần hình, minh vương bất động thần thông đạo pháp thần thông, ở một cái nặng nghề như thiên khung đại nhật bản tay trước mặt, dần dần tăng dã, thế mà không có chút nào sức phản kháng. Lại nhìn xem Diệp Bắc sau lưng Thái Nhất, song mi cùng nổi lên, như hai đầu thương long, anh tuấn trên khuôn mặt hiện lộ cái này điểm điểm ngưng trọng, nếu như không có chuẩn bị kỹ càng tiếp xúc cộng công đài, không nên tùy tiện đụng chạm, trong đó cấm chỉ lúc nào cũng có thể sẽ bao phủ mà ra. Diệp Bắc lại dường như không có nghe thấy đồng dạng, giật mình vô thần, đi từng bước một tiến vào cộng công đài. Thái Nhất nhíu mày, dĩ nhiên không hiểu Diệp Bắc là cái gì ý nghĩ, hắn hét lớn không thể, nếu như Diệp Bắc xâm nhập cộng công đài, coi như là hắn cũng không làm được ở trong cộng công đài bảo hộ mình và một người khác, dù sao cộng công đài bên trong chỗ sâu, có Trương Tam Phong đạo nhân đạo kia đổ vận. Diệp Bắc, ở Thái Nhất tiếng kêu, Diệp Bắc dĩ nhiên đã tiến nhập Côn Lôn cảnh cộng công đài. Vũ cầm thần hình, Minh Vương bất động thần thông còn có càng nhiều kỳ môn bí thuật, như là trong biển sóng lớn, hướng về đi vào cộng công đài Diệp Bắc phô thiên cái địa mà đến. Diệp Bắc trên người, không có nửa điểm pháp lực phun trào, không có nửa điểm thần hình bày ra, có chỉ là một cái phạm nhân đi bộ hành động. Thái Nhất cái chán một sợi hỏa văn, trong mắt một vòng đại nhật thần hình dần dần phù hiện, giờ khắc này hắn là thật kinh ngạc, hoàn toàn trưởng không được Diệp Bắc hành động. Diệp Bắc lấy bản thân sinh mệnh tới giả ngốc là hắn căn bản nghĩ không ra sự tình, hắn chỉ có thể toàn lực xuất thủ, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, cho dù hắn toàn lực xuất thủ, có thể hay không bảo vệ Diệp Bắc chỉ là 3-7 số lượng. Cộng công đài chỗ sâu, Trương Tam Phong đạo nhân lưu lại đồ vật, hắn là tuyệt ngăn không được hai người phần. Chính đang Thái Nhất suy nghĩ thời khắc, cộng công đài chỗ sâu, ngũ cầm thần hình thậm chí bất động minh vương thần thông, dĩ nhiên bao khỏa Diệp Bắc thân thể. Chương 8, đạo phủ tám mạn chậm rãi đi ngũ cầm thần hình chính là đạo minh y lý tiên hoa đà sáng tạo, này thần hình cùng truyền thống đạo minh thần hình khác biệt, không lấy sát phạt làm chủ, mà lấy dưỡng sinh thành đạo. Một hổ, hai heo, tam hùng, bốn vượng, năm chim bị ngũ cầm năm hình, dưỡng tính kéo dài mạng sống ghi chép từng nói, cho dù lực vì đó, lấy mồ hôi ra vì độ, nói tu luyện cái này thần hình, tận bản thân to lớn nhất lực lượng đi tu hành, lấy mồ hôi bị bài tiết ra ngoài xem như đo lường. Có thể thấy được, ngũ cầm thần hình cũng không bao nhiêu công phạt khả năng, nhưng có thể đem ngũ cầm thần hình luyện đến đại thành người, bách độc bất xâm, vạn pháp khó phá, có bất tử bất diệt uy năng. Bất động minh vương thần thông thì là đến từ đạo minh Phật tông, tương truyền vì Phật tông bất động tôn Bồ Tát khai sáng Phật gia bí thuật. Trong đó lấy 14 căn bản ấn vì thần thông tiêu chuẩn cơ bản, lấy 4 chân ngôn, ưu vượng bất động minh vương chân ngôn, ưu vượng bất động minh vương cửu tự chân ngôn cắt mặt trời quyết, bất động minh vương hỏa giới nguyên rủa, bất động minh vương từ cứu nguyên rủa dựng thần thông cầu đối, mới sáng tạo ra lúc này bất động minh vương thần thông. Chuyên ngôn, minh vương phẫn nộ hình dáng có thể hàng phục tất cả ác ma, ngay cả Phật chủ đều đối với hắn tín nhiệm rất nhiều. Gặp dạng này hai loại thần hình thần thông vào, ở Diệp Bắc cái tuổi này đoạn, bất luận là người nào, bất luận ngươi có hạng gì thiên tài, đều muốn gặp kinh khủng bị thương. Thần hình chiếm đất, lại không giống nhỏ bé gió phất mặt, khuôn mặt sẽ bởi vì nhỏ bé phong thanh thoải mái mà cảm thấy khoái ý, nhưng là bị thần hình tầng trời thấp lướt qua mặt đất, lại bởi vì thần hình uy năng dần dần hóa thành mảnh mỡ. Diệp Bắc thân thể, từng chút một bị ngũ cầm thần hình nuốt ăn, hổ hiệu gấu vượn chim luân phiên hiện lên, như trong rừng thần tiên ma quái, có dọa người mặt mũi. Bất động minh vương thần thông thì hiện lên bằng giận hình, quang minh ở nơi này khắc thành lớn ách, tất cả mọi người lại không động minh vương bằng giận hình dáng phía dưới đều là không chỗ che thân. Cộng công đài bên trong hai đại thần thông rực rỡ hào quang, muốn đem người ngăn Côn Lôn cảnh ngoài cửa. Trái lại Diệp Bắc, hình dung tiểu tụy, sắc mặt tiểu tụy, trong đôi mắt càng là không có tức giận, như một tôn bùn điêu, trên người quấn quanh thần hình thần thông, hoàn toàn không nhìn, như một cái phàm nhân, hành tẩu ở trong đó. Không cần nói cộng công đài bên trong hai đại thần thông thần hình, coi như là hơi luyện qua quyền phàm nhân, nói không chừng đều có thể một quyền quật ngã Diệp Bắc. Thái Nhất đứng ở cộng công đài bên ngoài, trong tay hắn một vòng đại nhật đạt tới hắn cực hạn, hắn muốn tiến vào cộng công đài bên trong cứu Diệp Bắc, bằng không thì rất khó tưởng tượng cái trạng thái này Diệp Bắc sẽ tao ngộ thế nào lớn ách. Có thể tất cả cũng không kịp, lần này cộng công đài có lẽ là cảm ứng được Thái Nhất cùng Diệp Bắc hai người đồng thời xâm nhập, nó lần này bày ra huy năng chính là hai người chuẩn bị. Trước kia lúc này Thái Nhất là tuyệt đối có thời gian tiến nhập đến cộng công đài hỗ trợ Diệp Bắc, nhưng là lần này hắn chỉ có thể nhìn xem Diệp Bắc ở phàm nhân trạng thái dưới bị hai môn thuật thôn vệ hầu như không còn. Thái Nhất ngóng nhìn Diệp Bắc bị hai môn đạo thuật bao khỏa biến mất vị trí, thở dài một hơi, thế mà lấy tự thân làm mồi nhử làm được bước này, không thể không nói ngươi là một cái kiêu hùng một dạng nhân vật, có như vậy trầm trọng lòng dạ, dù cho hiện tại thực lực không đủ, tương lai cũng đầy đủ cùng ta kể bay. Đáng tiếc cộng công đài thôn vệ thượng thần học sinh, Côn Lôn cảnh cũng đã bao nhiêu năm không có phát sinh loại này sự tình. Cộng công đài bên trong Diệp Bắc giờ phút này dĩ nhiên bị cộng công đài bên trong thần hình thần thông thôn vệ đãi, không đúng, Diệp Bắc còn có một cái đầu trần trụi ở ngũ cầm thần hình cùng Minh Vương bất động thần thông bên ngoài. Đầu này cá ướp muối tựa hồ đầu góc thanh minh tới, đối mặt cộng công đài thần hình, giống con cá chết dãy rủa lấy. Thái Nhất lắc lắc đầu, thầm nghĩ lúc này bản thân nếu là tiến vào sợ là cũng muốn bị tai nạn lớn, bản thân cứu không được Diệp Bắc. Một lát sau, Diệp Bắc đầu cũng biến mất ở cộng công đài, Diệp Bắc cuối cùng là bị cộng công đài thôn vệ đãi, không đúng, còn có một chân ở bên ngoài. Thái Nhất lúc này lông mày không tự giác kéo ra, trong lòng luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh, cái này như kiêu hùng đồng dạng có cực sâu lòng dạ nam nhân, chẳng lẽ? Tiếp qua một hồi, Diệp Bắc chân rút vào đông đảo thần thông bao khỏa bên trong, Diệp Bắc cuối cùng là lại một lần bị cộng công đài thôn vệ đãi. Chờ một chút, cái ngốc bức này làm sao cũng đã nhảy nhót lấy từ hai môn thần thông bên trong hoàn toàn chạy ra. Thái Nhất nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng lớn tiếng nói, cái này nam nhân quả nhiên không phải đơn giản nhân vật, hắn vừa mới làm ra tất cả những thứ này sợ là có tính toán, chỉ là bản thân không có nhìn ra. Còn ở trong cộng công đài vô duyên vô cớ xuất thủ, bại lộ bản thân đi tới thượng thần học viện sau cho tới bây giờ chưa từng vận dụng đại nhật. Thái Nhất trong lòng động dung, cái này nam nhân mặc dù mặt ngoài trang ngu dại, nhưng trên thực tế là một cái cực kỳ nguy hiểm gia hỏa. Cá ướp muối Diệp Bắc cùng Côn Lôn cảnh bên trong thoát hiểm, một cái tay bưng bít lấy cái mông viên, không có chút nào một cái đạo sĩ nên có phong độ, liên thanh hô to, ta đạo phủ tám mạn Diệp Bắc sống qua bao nhiêu cấm chế bây giờ, coi như là người Côn Lôn cảnh cộng công đài lại như thế nào, ta đồng dạng cũng không có khả năng cắm ở chỗ này. Cộng công đài bên trong ngũ cầm thần hình cùng Minh Vương bất động thần thông lúc này rời đi Diệp Bắc bên người, trôi nổi giữa không trung, như con rổi không đầu không có chút nào mục tiêu ở không trung đánh dạo qua một vòng, tựa như căn bản không có phát hiện Diệp Bắc cái này kẻ xông vào một dạng, thẳng tắp rời đi. Diệp Bắc chắp hai tay sau lưng, ngạo nghệ đứng ở cộng công đài, như di thế độc lập, lại không có đạo ra người cái kia đặc thù thiên khí, rõ ràng người mặc thanh sắc đạo bào, có thể lộ ra nửa cái mông viên, chỉ có thể cho người liên tưởng đến cá ướp muối hai chữ. Diệp Bắc mi tâm, linh đài phát ra minh thanh ánh sáng, đó là hắn vận chuyển thể nội tọa vong tâm kinh, đem bản thân thân hình làm nhạt, vì tọa vong một loại, không cho cộng công đài phát giác hắn tồn tại. Cái này cũng đang nên hợp Diệp Bắc cá ướp muối chi đạo, chính là hắn trở thành đạo phủ tám mặn đứng thẳng căn bản, Diệp Bắc xưng là đạo phủ tám mặn chậm rãi đi. Như thế một hạng tuyệt kỹ, không cần nói đạo phủ cái khác bảy mặn là hâm mộ không thôi, ngay cả Thái Nhất nghe đều muốn đánh người. Còn có người có thể như thế vận dụng bản thân công pháp sao? Ngươi là một đầu cá ướp muối vẫn là một cái tu đạo giả? Thái Nhất tức giận đến thân thể đều có chút phát run, có thể nội tâm bên trong lại đối Diệp Bắc càng thêm kiêng kỵ không thôi, liền cùng tính mạng mình tương quan công pháp đều như vậy tiến hành che giấu, cho người coi chính mình liếc mắt một cái cá ướp muối, người này đến cùng muốn đem bản thân ngụy trang được bao nhiêu người vật vô hại a? Người này lòng dạ rốt cuộc là làm sao đúc liền phải, đơn giản bức thần mà nói bên trong cựu thiên cao hơn sâu. Trên thực tế chính là một ngớ ngẩn Diệp Bắc, hoàn toàn không biết hắn ở Thái Nhất trong mắt trở thành một cái kiêu hùng kinh khủng nhân vật, hắn thành công từ ngũ cầm thần hình cùng Minh Vương bất động thần thông bên trong thoát khốn, cùng một người không việc gì mở dạng, tản bộ ở trong cộng công đài, cái kia nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng, giống như là đến dạo chơi ngoại thành. Cùng Thái Nhất một tay chấp trưởng đại nhật, cùng cộng công đài chống lại tạo thành rõ ràng so sánh. Chỉ là Diệp Bắc còn không có đắc ý bao lâu, lại nhớ tới chuyện cũ, đoạn kia đạo đức kinh thời gian, thân hình lại dần dần gầy đi xuống dưới. Quả nhiên, đầu này cá ướp muối bản chất vẫn là cá ướp muối, căn bản không có khả năng lại lật thân chỗ trống. Thái Nhất không biết Diệp Bắc bộ dáng này có phải hay không giả ra, hắn nghĩ đến Diệp Bắc nhất định là giả ra, nhưng vẫn là không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, cộng công đài vô căn thủ còn không có hiện hiện, không nên buông lòng cảnh giác. Đáng tiếc Diệp Bắc lúc này sớm đã nhớ tới bản thân đạo đức trải qua sự tình, sắc mặt cùng ăn một cái con rồi chết, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng, coi như Thái Nhất ở bên cạnh quyên bảo, vẫn là một bộ khám phá hồng trần bộ dáng. Thôi thôi, ta liếc mắt một cái cá ướp muối, có tư cách gì tiến vào cái này Côn Lôn cảnh, vẫn là trả lời minh đọc nhiều một chút 18, không đúng, lời nói đức trải qua à, đợi có chút danh tiếng lại đến thượng thần học viện không muộn. Diệp Bắc quay người, thế mà dự định cứ như vậy từ bỏ tiến vào Côn Lôn cảnh cơ hội, trọng trách này tha thiết ước mơ địa phương. Đầu này cá ướp muối, sợ không phải nói một chút mà thôi, là thật liền dự định như thế trở lại Đạo Minh, tốt tiếp lấy mua sắm mới 18 tư tịch, dù sao là một đầu cá ướp muối, có loại này ý nghĩ không thể không phải là. Thái Nhất thậm chí không biết nên nói cái gì, mấy lần há mồm sau, nghĩ đến Diệp Bắc là người, cho rằng Diệp Bắc sợ là ở đạo phủ có thâm hậu cơ nghiệp, đi tới Thượng Thần Học Viện quan sát một phen, cảm thấy không có ở trong này cắm dễ tất yếu, dự định trở lại đạo phủ tiếp tục kinh doanh bản thân cơ nghiệp, trong lòng chỉ cảm thấy Diệp Bắc người này cho người càng ngày càng suy nghĩ không thấu. Thái Nhất mười phần trịnh trọng nói ra, mỗi người có bản thân đạo, ta tin tưởng ngươi dù cho trở lại đạo phủ, cũng có rất tốt phát triển. Diệp Bắc quay người, dự định đi ra cộng công đài, trở lại tiến vào hành lang đầu bậc thang. Cộng công đài bên trong lại nổi lên gợn sóng, chỉ thấy vừa mới biến mất thân hình thần thông thần hình, giờ khắc này đều xung ra, tựa như ở sắp hàng hai bên đường hoan nên đại nhân vật đến. Thái Nhất thu trong tay đại nhật, đoan chính đứng thẳng, không dám có đinh điểm chủ quan qua loa, nhìn xem cộng công đài trung ương. Cộng công đài trung ương chỗ, vốn là không có bất luận cái gì đồ vật, nhất định vô căn tụ lại lăng không xuất hiện, lớn lên ở Diệp Bắc sau lưng, trên cây không có lá cây, chỉ có thân cảnh kéo dài duỗi ra, che khuất bầu trời, cho người trong lòng rung động, có thể cây này rất gọi người hiếu kỳ là, cây này dưới cây, không có căn, là một khỏa vô căn thụ. Diệp Bắc trước tiên phát hiện sau lưng dị dạng, quay đầu lại, hướng về vô căn thụ không người chào, vạn bối Diệp Bắc, gặp qua Tam Phong đạo nhân. Diệp Bắc mắt liếc vô căn thụ dưới đáy, phát hiện nơi đó thật không có căn, không biết tại sao run lên trong lòng, nhưng vẫn là nói ra một câu, vạn bối tự biết không năng lực lưu ở Côn Luân cảnh, nhìn có thể rời đi. Vô căn thụ rung động, không có cái khác xem như. Diệp Bắc coi là vô căn thụ chấp thuận, từng bước một từ vô căn thụ bên người đi qua, làm Diệp Bắc bả vai cùng vô căn thụ ở vào một đầu trực tuyến lúc, vô căn thụ lại run rẩy. Diệp Bắc tiếp tục hướng về cộng công đài bên ngoài đi đến. Là ta Trương Tam Phong không đánh nổi quyền, hay là ngươi Diệp Bắc biến trôi? Vô căn thụ ở Diệp Bắc đi rời khỏi người bên sau, nói như vậy một câu. Diệp Bắc thân thể cứng ngắc, sợ muốn chết liều mạng chuyển trở về thân thể, lắc lắc tay, chờ chút, ta nghĩ thông suốt Tam Phong tiền bối, ta muốn lưu lại Thượng Thần Học Viện học tập. Vô căn thụ chừng trăm nhánh cây khẽ động, ngồi xuống. Chương 9, Tam Phong đạo nhân chi vấn vô căn thụ đối cộng công đài bên trong nhánh cây mở rộng, dạng này cảnh tượng là ít có, hoặc giả nói là căn bản không có xuất hiện qua, dù cho người khác tiến đến, vô căn thụ cũng chưa từng xuất hiện qua dạng này tư thái. Như thế giống như lúc, gần như thần tích. Từ cộng công đài đi ra, cũng đem bộ phận thần hình lưu ở cộng công đài các tiền bối, có thể làm được điểm này, ngoại trừ Trương Tam Phong bên ngoài, chỉ sợ không phải qua ba người, dù sao là thế gian thành tiểu hồng trần tiên người, thật sự là quá ít. Như vậy thông thiên triệt địa lực lượng, thế gian không có mấy người có thể nắm giữ. Diệp Bắc xếp bằng ở Tam Phong đạo nhân vô căn thụ thần hình trước đó, thu liễm bản thân cá ướp muối khí tức, tựa hồ là đứng đắn đạo sĩ. Đối lại Tam Phong đạo nhân loại này cấp bậc đạo minh đại nhân vật, Diệp Bắc không có khả năng giống bố trí Lý Bạch đại thi tiên một dạng bố trí hắn, bằng không thì, ha ha, sợ là không thể thiếu một trận đánh. Lại giả thuyết, Diệp Bắc cùng Tam Phong đạo nhân ở đạo gia môn phái khác hệ, coi như là có chút sâu xa. Diệp Bắc học đạo, sư thừa Tư Mã Thừa Trinh tiên nhân một phái, chính là chính thống đạo gia đệ tử. Mà Trương Tam Phong đồng dạng cũng là người trong đạo gia, sư thừa Hỏa Long chân nhân, Hỏa Long chân nhân ở hiện tại đạo minh bối phận cực lớn, dẫn đến Tam Phong đạo nhân có thể nói cùng Diệp Bắc tính được là trực hệ sư tổ đồ tôn quan hệ. Đương nhiên rồi, lấy đã nói nhiều như vậy lời nhảm, kỳ thật đều là hư, trọng yếu nhất vẫn là Diệp Bắc ở cơ hồ có thể lập vũ hóa Tam Phong đạo nhân trước mặt, căn bản đuổi nghịch không được thủ đoạn nhỏ, bằng không thì dựa vào Diệp Bắc tính tình, sợ là sớm giống lắc lư đạo phủ lão tiên sư một dạng bắt đầu lắc lư Tam Phong đạo nhân. Giờ phút này vô căn thụ có thể khiến cho Diệp Bắc hảo hảo ngồi xuống nói chuyện, nguyên nhân chỉ có một cái, Diệp Bắc không nghĩ bị đánh, Tam Phong đạo nhân cùng Diệp Bắc quan hệ tính được cực kỳ gần. Giao vấn lên Diệp Bắc có thể nói không có chút nào bất tâm, thải điệp A Di đánh Diệp Bắc chỉ dùng chổi lông gà, nhưng người nào biết rõ Tam Phong đạo nhân sẽ làm sao xuất thủ. Diệp Bắc bây giờ có thể làm, liền là ngồi như vậy, trên mặt nhất định phải giả ra một bộ thụ giáo bộ dáng. Vô căn thụ khẽ run lên, cộng công đài bên trong nếu có mới thế gian bị một lần nữa mở ra, đủ loại thần hình đạo pháp đứng ở vô căn thụ hai bên, như Phật tổ tọa hạ nghe Phật chúng, tòa vong bản thân, tại sao cởi đùa? Đây là vô căn thụ hỏi, phàm là muốn vào côn luân cảnh người, đều muốn đứng trước vật này, như không thể làm ra giải đáp, thì không tư cách tiến vào côn luân cảnh. Diệp Bắc nghe được vô căn thụ hỏi đến tọa vong tâm kinh sự tình, lúc đầu dự định lừa dối quá quan, không biết tại sao, trong lòng nổi lên một tia gợn sóng, cư nhiên là động đạo tâm, sắc mặt dần dần quy về vô thần tình, thế mà thật sâu suy nghĩ nổi lên vấn đề này. Nhiều năm tu hành tọa vong tâm kinh, Diệp Bắc bạn coi chính mình sớm đã thành thói quen tọa vong nỗi khổ, nhưng là vô căn thụ hỏi lên như vậy, ngược lại là nhăn nhó, trong lúc nhất thời, nhiều năm cá ướp muối cũng tốt, nhiều năm tọa vong cũng tốt, đủ loại lĩnh ngộ tuôn ra chạy lên não. Trong lòng xuất hiện một vòng đốn ngộ, cơ hồ là nước chảy thành sông đồng dạng, thanh minh ánh sáng ở trong mắt tràn ra. Diệp Bắc giờ khắc này giống như thái thượng phụ thuộc vào thân, đem vài chục năm tu đạo chi thể ngộ lấy bản thân càng trực quan phương thức một câu nói ra, tọa vong bản thân, chém hết trần duyên, chính là tên thái thượng vong tình, thái thượng vong tình người không thể cười. Cũng vậy, đệ tử bật cười. Vô căn thụ lại là khẽ run lên, trên đó hơn trăm cành cây có một mảnh lá mới mọc ra, tựa hồ nhìn thấy mới tinh một mảnh thế giới, cái kia thế giới mênh mông, nhường vô căn thụ đều vì đó kinh ngạc. Diệp Bắc trả lời lấy được không căn thụ thần hình tán động, khiến cho vô căn thụ thần hình phát sinh biến hóa, một mảnh trồi non như một mảnh thế giới. Vô căn thụ hỏi lại Diệp Bắc, như thế nào cười? Ngồi xếp bằng Diệp Bắc đột nhiên mà ánh mắt biến đổi, thanh minh ánh mắt dần dần hồn trọng, một câu lời nói đã hết bản thân sinh tồn trên thế gian mười mấy năm, một câu nhường bản thân mười mấy năm không người có thể kể ra sự tình dạng đi ra, Diệp Bắc dĩ nhiên giải thoát, cái gọi là một khắc chi kỷ liền là vừa mới Diệp Bắc cùng vô căn thụ. Nếu như đã phát qua bực tức, Diệp Bắc lại không cho phép bản thân có cái khác trò hề triển lộ đi ra, nghiêm túc cái kia chính là hắn thua. Một lần nữa biến trở về cá ướp muối Diệp Bắc, tự nhiên là không có thoại giảng, nhưng là giờ phút này Diệp Bắc kiên quyết sẽ không biểu hiện ra bản thân không có mực nước bộ dáng, chỉ thấy hắn nhãn thần trang nghiêm, lấy tay che một cái bản thân cái mông viên, trong bụng suy nghĩ lấy làm sao nói mới có thể nổi bật bản thân bức cách, trong lòng có một kế. Hắn giọng một cái, Thiên Phong đạo cốt giảng đạo, cười thế gian. Vô Căn thụ qua một hồi lâu không có động tĩnh, chỉ là phía trên vài miếng lá mới toàn bộ khô héo rơi xuống, cảnh tượng này dọa đến Diệp Bắc kém chút nhấc chân chạy, Tam Phong đạo nhân thần hình nếu là hổ lên, cũng không phải nói đùa. Bất quá cũng may, Vô Căn thụ lại mở miệng, cười thế gian vật gì. Diệp Bắc trong lòng cười trộm, Tam Phong đạo nhân thần hình đến cuối cùng vẫn là gặp bản thân đạo. Biểu hiện trên mặt càng ngày càng trang nghiêm, Diệp Bắc nói ra, trên đời đều là chọc ta độc rõ ràng, mọi người đều say ta độc tỉnh. Như thế nào không thể cười? Một câu nói kia xuất từ Tiên Tần luyện khí sĩ Quất Nguyên lấy đến ngư dân, Diệp Bắc cứ như vậy nguyên mô hình nguyên dạng được lấy ra dùng, cũng không biết là tâm lớn, vẫn là không sợ chết. Vô Căn thụ trung quy là không có tiếp lấy biến hóa, ngược lại hỏi, ngươi là ai? Diệp Bắc không minh bạch Vô Căn thụ vì cái gì đột nhiên hỏi loại vấn đề này, trong lòng mặc dù có lo nghĩ, nhưng vẫn là nghiêm túc thêm trịnh trọng nói, đệ tử chính là đạo gia đệ tử Diệp Bắc, sư thừa Tư Mã thừa Trình Tiên Nhân một phái. Vô Căn thụ lại hỏi, ngươi đến từ nơi nào? Diệp Bắc nghiêm túc thêm trịnh trọng đem tình báo từng cái nói ra, đệ tử đến từ Đạo Minh Thiên Hoa đường phố 214 tòa nhà 501 bệ thất. Vô Căn thụ một câu sau cùng, nơi này là chỗ nào? Diệp Bắc nghiêm nghị nói ra, nơi này là Thượng Thần Học Viện. Vô Căn thụ thu thập khô héo đầu cành tất cả mầm non, ngay cả khô héo nhánh cây đều hơi hơi rụt trở về. Diệp Bắc trên mặt vẫn như cũ không lộ vẻ gì, tựa hồ cùng Vô Căn thụ nói chuyện với nhau, nhường hắn ngộ đạo vào sâu, không cách nào tự kiềm chế. Năm nay tượng vàng Oscar, nhìn đến có chỗ dựa rồi. Lần này người một cây ở giữa, một hỏi một đáp ở giữa, chỉ sợ là có không biết tên ăn ý, Vô Căn thụ vấn đề, nhường Diệp Bắc càng thêm khắc sâu hiểu rõ tự thân nói, sau đó mới có hiện tại ngộ. Cộng công đài cấm chỉ cũng tùy theo rút đi, tựa như Diệp Bắc dĩ nhiên xông qua cộng công đài. Vô Căn thụ chậm rãi thu nhỏ, co lại chỉ có cao một trượng thời điểm. Diệp Bắc ngẩng đầu nhìn xem Vô Căn thụ, mặt mũi thành kính, tựa như thật lập địa thành Phật, không còn cá ướp muối một dạng. Một trượng, 333m, Vô Căn thụ hướng về phía Diệp Bắc nói ra, ngươi biết được nhiều lắm, nên đánh. Cái gì? Diệp Bắc đạo tướng lập tức phá sạch sẽ, cái gì trang nghiêm thành kính trịnh trọng, toàn bộ đều là giả. Vô Căn thụ hỏi, ngoại trừ bắt đầu một câu Diệp Bắc là dụng tâm trả lời, từ câu thứ hai bắt đầu liền là lại được, bị Vô Căn thụ hoàn toàn phát hiện đi ra, cho nên Vô Căn thụ làm ra như thế vừa ra. Diệp Bắc lão lại bản tính lập tức lộ rõ, Tam Phong sư tổ, lão gia ngài dựa vào cái gì đánh ta? Ta coi như là hỏi tâm thất bại, không thể tiến vào Côn Luân cảnh, cũng đã xem như đối ta trừng phạt, lại thể phạt liền căn bản không thể nào nói nổi. Ta Diệp Tiểu Bắc đối lão gia ngài dạy học phương châm có rất lớn nghi vấn. Diệp Bắc cái bộ dáng này, còn kém lăn trên mặt đất một vòng to, đơn giản giống như là lại nói, ngài nếu là đánh ta, ta liền chết cho ngài nhìn. Nhưng Vô Căn thụ là ai? Trương Tam Phong đạo nhân lưu ở Thượng Thần Học Viện thần hình, người nào biết do hắn nắm giữ thế nào lực lượng? Nơi nào sẽ quản Diệp Bắc mà nói, hắn dù sao cũng cho Diệp Bắc an một cái tội danh, ngươi Diệp Bắc còn muốn chạy không được thành. Nhìn xem Diệp Bắc trên mặt đất trêu chọc bộ dáng, Vô Căn thụ cũng là giận không chỗ phát tiết, hắn nơi nào không biết Diệp Bắc ngoại trừ câu đầu tiên, đằng sau vài câu hoàn toàn vớ vẫn lắc lư. Dứt khoát cũng liền không đành lòng, cao một trượng Vô Căn thụ, trên đó một cây chủ cảnh, khoan thai từ trên cây rơi xuống, sau khi rơi xuống, hướng về phía Vô Căn thụ không người chào, quay người bay về phía Diệp Bắc. Diệp Bắc giờ phút này khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, cùng môi tần phấn một dạng, mổ heo một dạng kêu to, sư tổ tha mạng, Diệp Tiểu Bắc không dám. Đáng tiếc, hết thảy đều quá muộn. Rơi xuống Vô Căn thụ chủ nhánh cây, hướng về phía Diệp Bắc đầu chó, thúc đầu che mặt liền đánh tới. Nếu như nói ở lại quản bác gái đánh Diệp Bắc, coi như là tiền bối giáo huấn hậu bối, cái kia Vô Căn thụ đánh Diệp Bắc, liền là ba ba đánh nhi tử, tiền bối giáo huấn hậu bối, coi như là có cố kỵ, ba ba đánh nhi tử, vậy liền thực sự là tính liền đánh, làm sao khai tâm làm sao tới. Một đầu nhánh cây lại như vạn cái ngàn đầu đồng dạng, ở bên người Diệp Bắc nở rộ ra. Chương 10, đạo sĩ sự tình không thể để cho nhìn trộm lốt bốt tiếng vang, muôn đĩa nghìn hồng bộ dáng, giống như là năm mới pháo ngũ thải ba lan. Diệp Bắc vểnh lên non tao trên nông, tựa như một cái mới khai trương tiệm tạp hóa, khỏi phải nói có bao nhiêu náo nhiệt. Đầu này từ Vô Căn thụ phía dưới rơi xuống thân cảnh, là dồn hết sức lực vào chỗ chết đội Diệp Bắc, không cần nói Diệp Bắc vểnh lên non tao nông, coi như là kìm cương sắt nông đều muốn cho hắn gõ nát. Diệp Bắc kêu thảm, thấm vào toàn bộ cộng công đài nơi hẻo lánh khe hở, cái kia cực kỳ bi thảm bộ dáng. Ai, nghĩ đến còn có một chút tiểu kích động đây. Đợi đến Diệp Bắc cái mông muôn tiếng nghìn hồng qua đi, Vô Căn thụ cùng cái kia đông đạo thần hình thần thông đối cộng công đài bên trong mất đi, xem như nhường Diệp Bắc xông qua cái này cộng công đài, có lưu ở Côn Lôn kính tư cách. Diệp Bắc nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức ở trong đó đập lên mông ngựa, Tam Phong đạo tổ vạn thọ vô cương, thọ cùng tiên tệ. Vỗ mông ngựa, Diệp Bắc thuận tiện ra mặt cực kỳ thâm hậu mà đối với Vô Căn thụ rời đi phương hướng quy lại, để bày tỏ bản thân tỉnh lại, rất sợ Tam Phong đạo nhân thần hình cải biến chú ý, lại trở về đánh bản thân một trận. Diệp Bắc hai đầu gối chạm đất, lấy đạo gia sư đổ lễ đối đãi Tam Phong đạo nhân thần hình. Nhìn qua giống như Diệp Bắc có chút đáng thương, nhưng trên thực tế Diệp Bắc làm như vậy ngược lại là Diệp Bắc chiếm tiện nghi, phải biết, Diệp Bắc như thế quỳ một cái, Vô Căn thụ lại không có ngăn cản, cái kia Diệp Bắc liền xem như Tam Phong đạo nhân nửa cái ký danh đệ tử, trong đó lợi ích cũng biết một dạng. Vì trên mặt đất cũng có một hồi, Diệp Bắc mới ngẩng đầu nhìn xem Vô Căn thụ đến cùng biến mất không có, cái kia cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, nhìn đến trước đó là thật bị đánh sợ, đạo phủ lão tiên sư có thể kéo không giới ra mặt đến giáo huấn Diệp Bắc, đây là Diệp Bắc lần thứ nhất bị giáo huấn được như vậy thảm. Thân hình biến mất, hành lang cộng công đài, lần này thật liếc mắt một cái tên là cộng công đài bình phàm hành lang, không có thần hình cũng không có thần thông, chỉ có một gốc từ vô căn thụ phía trên rơi xuống nhánh cây lặng lặng nằm ở bên người Diệp Bác. Diệp Bác trong lòng thở dài một hơi, hành lang miệng thái nhất trong mắt lại là thần sắc sáng tối chập chờn, tựa hồ đang lo lắng lấy cái gì, bất quá cuối cùng hắn vẫn là cùng Diệp Bác chúc mừng vậy nói ra, chúc mừng Diệp Bác bạn học, ngươi về sau cũng là Côn Lôn cảnh một thành viên. Kim sắc tóc tản mát bên hai, ấm áp mỉm cười treo ở khoe miệng, thái nhất vẫn là thái nhất, một bộ hoàn mỹ bộ dáng, liền giống như ngay từ đầu mở dạng. Diệp Bác nhặt lên rượi vào ở bên cạnh mình nhánh cây, sờ lấy bản thân đã nhanh muốn mục nát cái mông viên, cười khổ nói, cùng vui, nếu là không có thải điệp tỷ tỷ sự tình, ta liền càng vui vẻ hơn. Thái nhất nhìn qua trong hành lang rất nhiều gian phòng nói ra, con ngươi chỗ sâu dần dần có chút thâm trầm, lúc đầu nghĩ đến đem Diệp Bác dẫn tới gian phòng đi ở rời đi, có thể lúc này hắn cũng đã không có cái kia tâm tình, ở trong cộng công đài, hắn ngẫu nhiên nhìn tấu Diệp Bác tiêu hùng một dạng nội tại, đối Diệp Bác ít nhiều có chút kiêng kỵ, hắn cũng đang cộng công đài bại lộ bản thân đại nhật, nếu là lại theo Diệp Bác dây dưa tiếp, sợ là liền cái khác rất nhiều bí mật đều muốn bị Diệp Bác thiết kế lừa gạt đi ra. Trong lòng hơi hơi mát lạnh, Thái Nhất mỉm cười dùng bình thản ngữ khí hướng về phía cũng so nói ra, đi qua cộng công đài liền là Côn Lôn cảnh người, đằng sau cũng đã không có cái gì sự tình phải chú ý. Thái Nhất giả bộ như nhớ tới sự tình gì bộ dáng, xin lỗi nói ra, tốt quản A Di bên kia ta còn có sự tình, liền không giúp ngươi. Diệp Bác không nghi ngờ gì, khoát tay áo, ta một người là đủ rồi. Thái Nhất ánh mắt lại là càng thêm thâm trầm, trong lòng thầm nói Diệp Bác đáp ứng như thế tiêu sái, sợ là bản thân lần này hành vi bị Diệp Bác nhìn thấu, đối Diệp Bác càng thêm kiêng kỵ, cho rằng đánh giá Diệp Bác vì Tiêu Hùng không có chút nào sai lầm địa phương. Bất quá coi như là bị Diệp Bắc biết được nội tâm, Thái Nhất vẫn là quyết định muốn rời đi Diệp Bắc bên người, bằng không thì hắn sẽ ở Diệp Bắc thiết kế phía dưới bại lộ càng nhiều đồ vật, lập tức rời đi. Diệp Bắc thì là trong lòng một tơ một hào cũng không có để ý qua Thái Nhất, vì Thái Nhất mặc niệm 3 phút, Diệp Bắc căn cứ khoa học kỹ thuật hoàn bên trong tin tức tìm được mình ở phòng ký túc xá vị trí, 2B gian phòng. Diệp Bắc lông mày hơi nhíu lại, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Đầu tiên, gian phòng kia con số chữ cái cùng Diệp Bắc không phù hợp, nói Diệp Bắc là cá ướp muối, Diệp Bắc sẽ lập tức thừa nhận, nhưng là nếu là nói Diệp Bắc là 2B, Diệp Bắc chỉ có thể nói ta 2B ngươi lại ra, thượng thần học viện mỗi chỗ đều là dấu giếm thần vận, có dạng này điểm xấu con số, tu hành đạo gia công pháp biết rõ mạng trọng yếu tính Diệp Bắc kỳ thật trong lòng có chút hoảng. Thứ nhì nhường Diệp Bắc càng thêm không nghĩ ra, là 2B trong phòng truyền đến từng đợt tiếng vang, giống như là bên trong đã có người. Diệp Bắc đầu óc có chút loạn, thượng thần học viện được không là danh xưng thế gian tốt nhất học viện a, cho mỗi một vị vào học một ít sinh phối trí một gian phòng tài lực hẳn là có a, gian phòng của mình bên trong thanh âm là chuyện gì xảy ra? Diệp Bắc cầm bản thân khoa học kỹ thuật hoàn lại một lần xác nhận gian phòng số hiệu, lẩm bẩm, không có sai a. Diệp Bắc không hiểu rõ trong phòng đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là bất luận bên trong là người nào, Diệp Bắc đều không có đạo lý đem gian phòng của mình ngừng ra, phải biết gian phòng này, thế nhưng là Diệp Bắc đóng học phí được đến, dựa vào cái gì tặng cho kẻ khác. Vì vậy, Diệp Bắc chỉnh sửa một chút, chủ yếu là đem bản thân lộ ra đến cái mông viên che quất, trên tay khoa học kỹ thuật hoàn hơi hơi ở cửa phòng miệng quét qua, cửa gian phòng phát ra tích tích thanh âm. Diệp Bắc háng giọng một cái, người sờ bước cầu dạng, dự định đối tu hú chiếm tổ chim khách mà khác một vị thượng thần học viện học sinh hảo hảo nói chuyện nhân sinh. Cửa phòng theo lấy Diệp Bắc chuẩn bị ổn thỏa chậm rãi mở ra, ánh vào Diệp Bắc tầm mắt, lại là một bộ Diệp Bắc chưa từng nhìn qua phong cảnh. Chỉ thấy 2B trong phòng, một cái dáng người xinh xắn, chỉ có đến Diệp Bắc chỗ cổ nữ sinh, toàn thân chỉ vây quanh một kiện khăn tắm từ gian phòng trong phòng tắm chậm rãi đi ra. Ở mức ngượng ngùng tóc choàng tại sau đầu, lộ ra một trường có chút đáng yêu khuôn mặt, hai mắt như một đôi hắc sắc bảo thạch, 10 phần thanh tịnh, một cái quỳnh tường, cái mũi nhỏ hơi hơi đứng thẳng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn phát ra mê người quan trạch. Đứa nhỏ này thấy thế nào làm sao giống một cái ấu nữ, lông mi dài dính thủy khí, linh động dị thường, càng thêm lộ ra non nớt. Trong phòng ấu nữ không có chú ý tới bản thân cửa gian phòng bị Diệp Bắc mở ra, dù sao Diệp Bắc thân có chậm rãi đi thần thông, rất khó bị người phát giác. Ấu nữ chùm khăn tắm, hiển nhiên là vừa mới tắm xong từ phòng tắm đi ra, đang dự định mặc vào giải rác ở gian phòng ghế sofa áo phục. Bao vây lấy thân thể khăn tắm từ trên người từng chút một vẽ rơi xuống, ấu nữ lộ ra một đôi vai, bạch khiết da thịt từng chút một bại lộ ở Diệp Bắc trong tầm mắt. Dạng này một bộ tràng cảnh ở Diệp Bắc nhìn đến, đơn giản không thua phạm tội. Có thể ấu nữ còn không tự biết, theo lấy khăn tắm dần dần rơi xuống, một đôi xinh đẹp tinh xảo xương quai xanh cũng lộ ra. Lúc này, khăn tắm cùng ấu nữ dán vào cũng đã không coi là gấp, dựa theo Diệp Bắc độ cao quan sát quá khứ, có thể trông thấy ấu nữ bộ ngực loang thoang có hai điểm tiểu hà mới lộ góc nhọn nhọn màu hồng bộ vị, cái kia ngây ngô bộ dáng, cho người có chút muốn ngừng mà không được. Khăn tắm lúc đầu lập tức liền muốn vẽ rơi ấu nữ bộ vị trọng yếu, lại không nghĩ lúc này ấu nữ đột nhiên nhớ tới cái gì, đình chỉ khăn tắm trượt xuống, một cái tay nhỏ che lại bộ ngực khăn tắm. Một cái khác tay nhỏ vỗ đầu một cái, lộ ra một cái đáng yêu biểu lộ, tựa như ở gõ bản thân hồ đồ, cầm lấy giải rác ở trên giường một kiện phấn hồng sắc mang theo tiểu hoa bên đáng yêu hệ liệt đồ lót, chậm rãi túi xuống eo. Khăn tắm bên ngoài một cái sáng choang bắp chân ổn định thân hình, một cái khác chân chậm rãi giơ lên, khăn tắm lúc đầu coi như là dài, nhưng ở ấu nữ dạng này đại động tác phía dưới, cũng chậm chậm thay đổi hình, khăn tắm giao lung địa phương, nổi lên nếp vốn, sau đó từng chút một bên ngoài lận, đem ấu nữ đùi tuyết bạch trần lộ ra, vì cho duy trì đứng thẳng tư thế mà càng cứng đùi, mặc dù không đầy đặn, có thể cái kia quang hoa tỉ mỉ bộ dáng, càng cứ gọi người trong đầu vào tưởng. Có khi ấu nữ đứng không vững thân thể, biết nhảy đắp một cái bảo trì cân bằng, khăn tắm liền sẽ loay hoay càng thêm kịch liệt, nữ hài càng thẹn thùng bộ vị tựa hồ cũng không phải xa không thể chạm, cái kia làm cho người tâm thần hướng tới địa phương, có chút đáng yêu cong lên lông mù, sẽ hơi hơi lộ ra tài hoa, ấu nữ mỗi lần trông thấy, đều sẽ khuôn mặt nhỏ nho nhỏ đỏ lên, cảm thấy bản thân có chút khinh thường. Theo lấy màu hồng mê miễn từng chút một bộ nhập vào, ấu nữ đổi mặt khác một cước chậm rãi nâng lên, lặp lại trước đó một dạng động tác. Đồ lót bộ vào hai đầu cặp đùi đẹp sau đó, ấu nữ nhẹ nhàng giữ chặt đồ lót hai cái cạnh góc, hướng lên trên nhấc lên. Đi tắm ấm áp da thịt cùng có chút ý lạnh màu hồng mê miễn dán vào, ấu nữ không nhịn được phát ra tiếng ngâm khẽ, nhỏ lông mày đầu tiên là nhíu một cái, sau đó giãn ra, lộ ra có chút đáng yêu. Đồ lót liên tục trên mặt đất thăng, vướt ve qua bắp chân, lại xâm nhập vào đùi vị trí, ấu nữ không nhịn được chớp chớp lông mày, sắc mặt cũng có chút chiều hồng. Hành cây ngọc ngón tay nhỏ nhắn cuối cùng nhấc lên, đồ lót rốt cục là ẩn vào khăn tắm, ở bẹn đùi bộ cùng ấu nữ thần bí nhất mặt đất chặt chẽ dán hợp lại cùng nhau. Đối mặt tình cảnh này, Diệp Bắc là thật chịu đựng không được, trong mũi có một cỗ ấu nhuận, không nhận Diệp Bắc khống chế một đường từ cái mũi chỗ sâu, một đường chạy xuôi xuống tới. Đối với hắn cái này lấy đạo đức kinh vượt qua vài chục năm sử nam đạo sĩ tới nói thật sự là kích thích. Ấu nữ tiếp lấy lại có động tác, muốn toàn bộ cởi khăn tắm. Diệp Bắc tuyệt đối không thể nhường loại này sự tình phát sinh ở chính mình trước mặt phát sinh. Diệp Bắc là ai? Đạo phủ sinh viên quân mẫu, tuân theo tứ đức bát mỹ hiện đại hóa ưu tú đạo phủ học sinh, sao có thể nhìn trộm một cái ấu nữ, một cái ấu nữ, một cái ấu nữ, ngay trước bản thân mặt thay quần áo. Lập tức phát ra chính nghĩa lâm nhiên tiếng hét lớn, dừng tay. Trong phòng ấu nữ nao nao, biểu hiện trên mặt cứng ngắt lại một cái, quay đầu, trông thấy Diệp Bắc một cái người sống sờ sờ liền đứng ở nơi đó, trên mặt đầu tiên là khó có thể tin, sau đó lộ ra xấu hổ giận dữ muốn tuyệt biểu lộ. Ngươi! Ấu nữ ngón tay chỉ hướng cũng so không ngừng run rẩy, một đôi thanh tú mắt nhỏ tựa hồ muốn khóc đi ra. Diệp Bắc trong lòng không biết có bao nhiêu muốn nói, có thể cái này thiên ngôn vạn ngữ ở cuối cùng lại hóa thành một câu nói như vậy, đa tạ khoản đãi. Diệp Bắc 90 độ hướng về phía ấu nữ cúi đầu. Ấu nữ một bộ sợ ngây người biểu lộ, trước tiên không có phát ra thét lên, mà là trong đầu toát ra một cái ý nghĩ, làm sao sẽ có vô sỉ như vậy người. Chương 11, Đạo Minh thập nhị tạo hóa Trần Tô Tô tỉ mỉ bả vai khẽ run lên, tựa hồ là ở nước nở, trong mắt nổi lên từng tia sương mù, nhưng là rất nhanh bị áp chế xuống, ấu nữ khuôn mặt nhỏ rất khó nhìn, nàng cuối cùng là từ bị người rình trộm trong sự tình phản ứng lại. Lấy lại tinh thần nàng hai tay ôm lấy bản thân bả vai, hai mắt chăm chú đóng lại, thân thể cúi xuống, một bộ muốn thét lên bộ dáng. Cái này có thể thực dọa Diệp Bắc nhảy một cái, ấu nữ tiếp xuống nếu là thật kêu ra tiếng, đem côn lôn cảnh những người khác dẫn tới, cái kia không phải liền là mang ý nghĩa Diệp Bắc đang rình coi người khác sao? Diệp Bắc mặc dù bình thường lấy cá ướp muối tự xưng, trong ngày thường cũng thích xem một chút đạo đức kinh đảo giả tình thao, nhưng là tuyệt đối thuộc về có tặc tâm không có tặc đảm chết mập trạch đạo sĩ, cũng không phải Doãn Chí Bình loại này lòng kỵ sĩ, đồng thời yêu quý bản thân thanh danh, không có khả năng sẽ để cho mình bị quan phía trên nhìn trộm tiếng xấu. Ấu nữ phải lớn gọi, Diệp Bắc đầu này lao cá ướp muối trong đầu cũng là có chút khó chịu, không nghĩ đến náo ra như vậy một kiện sự tình, mắt thấy ấu nữ muốn kêu ra tiếng, cũng không có chú ý hậu quả, trở tay đem cửa gian phòng đóng lại, một cái bước xa đi đến ấu nữ bên người, lấy tay bưng kín ấu nữ miệng, giải thích nói, chờ chút, ta vừa mới bắt đầu chỉ là nói đùa, ta có thể giải thích hiện tại phát sinh tất cả đều là hiểu lầm. Ấu nữ bị Diệp Bắc che miệng, chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm, xinh xắn thân thể bị Diệp Bắc kéo, dãy rủa bên trong không ngừng mà vớt ve Diệp Bắc thân thể, khăn tắm rất mỏng, Diệp Bắc có thể nhẹ dịch cảm nhận ấu nữ thân thể mềm mại. Diệp Bắc nhỏ nhướng mày, máu mũi lúc này không đúng lúc tăng lớn lượng từ trong mũi tuôn ra. Diệp Bắc thầm hô sát tỉnh, một tay che mũi, hoàn toàn không có sức thuyết phục giảng đạo, mời đừng lộn xộn, ta cũng không muốn chiếm ngươi thiện nghi, ngươi nhìn ta giống cái loại người này sao? Ấu nữ trong mắt nhỏ tràn đầy hung ác, chỗ nào nghe vào Diệp Bắc nói dối, mài mài bản thân răng nẻo, căn bản mặc kệ Diệp Bắc là giả nhìn trộm hay là thật nhìn trộm, bắt được cơ hội, cắn một cái vào Diệp Bắc bưng bít lấy nàng miệng đại thủ, con mắt không yếu thế hướng về Diệp Bắc nhìn sang. Diệp Bắc bị ấu nữ cắn một cái, trên mặt xấu hổ tiêu dung, kỳ thật nội tâm vẫn có điểm hưng phấn, dạng này chẳng cảnh, hắn luôn cảm thấy ở cái kia bản đạo đức kinh phía trên nhìn qua, mặc dù tay bị cắn trúng vẫn đủ đau, nhưng là ấu nữ cái lưỡi đinh hương thỉnh thoảng đụng chạm lấy Diệp Bắc mu bàn tay, cái kia dính ở mức cảm giác cùng cao hơn mu bàn tay nhiệt độ, ngược lại cho Diệp Bắc một loại tâm viên ý mã cảm giác. Diệp Bắc trong lòng niệm cầu vô lượng thiên tôn, âm thầm khuyên bảo mình là tứ mỹ bắt đức hiện đại chủ nghĩa đạo sĩ, lúc này mới ép bản thân mê miễn, đưa trên cánh tay mang theo khoa học kỹ thuật hoàn đặt ở ấu nữ trước mặt, Diệp Bắc thả ra khoa học kỹ thuật hoàn bên trong bản thân tin tức, Diệp Bắc nói ra, trông thấy không, nơi này là ta học sinh tư liệu, côn lôn kính 2B gian phòng là ta gian phòng, là ngươi sai lầm gian phòng của mình. Ấu nữ nghe Diệp Bắc giải thích, dãy rồi lập tức nhỏ hơn rất nhiều, trong mắt nhỏ một cái tràn đầy mê hoặc, cán Diệp Bắc lực đạo cũng nhẹ, tựa hồ không dám tin tưởng Diệp Bắc khoa học kỹ thuật hoàn bên trong tin tức. Diệp Bắc trong lòng đại định, để tỏ lòng thân mật, dần dần thả ra bưng bít lấy ấu nữ miệng tay. Cảm nhận được Diệp Bắc đem bưng bít lấy bản thân miệng bàn tay thả ra, một tia giảo hoạt ở ấu nữ trong mắt sẽ qua, ấu nữ bởi vì thân thể xinh xắn, ở Diệp Bắc trong ngực cũng có thể tùy tiện quay người. Chờ ấu nữ xoay người, trên mặt chỗ nào còn có một chút mê hoặc không giải bộ dáng, căn bản chính là một cái tiểu lão hổ, dương nhanh múa vuốt hướng về Diệp Bắc nào tới. Diệp Bắc cũng là nhất thời chủ quan, bị ấu nữ nào một cái chính, ngã ở một bên trên ghế salon. Ấu nữ thì là trực tiếp ngồi ở Diệp Bắc trên lưng, hai cánh tay đè lại Diệp Bắc cánh tay, tiêm tiêm mê miễn quấn quýt ở Diệp Bắc thân thể hai bên, bởi vì động tác có chút lớn, khăn tắm phía dưới màu hồng đổ lót như ẩn như hiện. Diệp Bắc ngẩng đầu, còn có thể từ khăn tắm cùng ấu nữ dán vào cũng không phải mười phần chặt chẽ khe hở chỗ trông thấy, ấu nữ ngang ngược đáng yêu địa phương, rõ ràng còn xinh xắn, cũng không mượt mà, tuy nhiên lại ngoài ý muốn mê người, cho người muốn tìm tòi đến tận cùng. Chờ chờ, Diệp Bắc lao sử nam cũng đã chịu không được dạng này kích thích, hô to lên, cái trán thanh minh ánh sáng dần dần sáng lên, đó là tọa vòng kinh vận chuyển báo hiệu. Ấu nữ nhíu cái mũi nhỏ, phát ra thanh thúy mềm mại thanh âm, còn muốn vận dụng công pháp, muốn lấy được đẹp vô cùng. Ấu nữ một miệng khẽ mở, cái lưỡi từ đôi môi bên trong rối ra, trên đầu lưỡi là một chút đỏ tươi, điểm ấy đỏ tươi không phải cái khác đồ vật, chính là ấu nữ cắn Diệp Bác, từ Diệp Bác trên người thu mạch một tia huyết dịch. Giờ khắc này, ấu nữ lấy điểm ấy huyết dịch làm dẫn tiểu tử, trong cơ thể khí quần quần không dứt tuôn ra, quấn quanh ở nơi này Diệp Bác trong huyết dịch, thi triển ra đạo pháp. Ấu nữ trong đôi mắt cực có thần thái nói ra, ngưng huyết. Diệp Bác biểu hiện trên mặt dần dần ngưng kết, sau đó chuyển hóa làm xấu hổ, nghĩ bản thân đạo phủ tám mạn sống qua bao nhiêu kỳ môn độn giáp, phá bao nhiêu lão tiên sư cấm chế, hôm nay thế mà thua ở một môn nho nhỏ ngưng huyết, vừa mới bị ấu nữ cắn cánh tay, toàn bộ cố lấy nổ thụ, chỗ nào còn có cái khác tâm tư. Bây giờ ấu nữ nói, Diệp Bác chỉ muốn tìm một đầu khe nước chui vào, quả thực là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Hiện tại Diệp Bác toàn thân huyết dịch bị ấu nữ ngưng huyết định trụ, không cách nào vận dụng thể nội khí, thật cùng cá ướp muối không có khác biệt. Ấu nữ thi triển thành công ngưng huyết, biết rõ Diệp Bác không thể động đậy, thả ra Diệp Bác cánh tay, hướng về phía Diệp Bác tức giận nói ra, ngươi cái này đại biến thái, có phải hay không cảm thấy ta vừa mới cắn ngươi rất thoải mái, lại dám nhìn chúng ta. Diệp Bác lạnh lùng cười một tiếng, lúc này ngược lại muốn dậy ra mặt, nói ra, cái gì nhìn trộm, ta đạo ra người nhìn trộm gọi là nhìn trộm sao? Gọi là ghé mắt. Ấu nữ nghiến răng, một bộ lại muốn cắn Diệp Bác bộ dáng, làm sao có ngươi như thế vô sỉ đạo sĩ? Nhà ngươi sư tổ là ai? Nhìn ta không để hắn thu thập ngươi. Diệp Bác cười ngạo nghễ, bĩu bĩu miệng, tự nhiên là nhường ấu nữ nhìn thấy cắm ở chính mình trên lưng vô căn thụ nhánh cây, vô liêm sỉ nói ra, ta sư thừa Tam Phong đạo nhân, luyện được một thân bản lĩnh, muốn không phải là nhường ngươi, ngươi hiện tại sớm đã bị ta bắt giữ. Tam Phong đạo nhân? Ấu nữ một bộ không thể tin bộ dáng, Tam Phong đạo nhân làm sao có thể giao ra như ngươi loại này bại hoại sơn môn đồ đệ, Tam Phong đạo nhân sư phó Hỏa Long chân nhân chính là gia danh lão ngoan cố, không có khả năng nhận ngươi. Diệp Bác hét lớn, trán nổi gân xanh lên, lúc này Diệp Bác biểu hiện có thể tùy tiện lại một lần cầm xuống tượng vàng Oscar giải thưởng, ngươi có thể nói ta vô sỉ, nhưng tuyệt không cho phép ngươi nhục mạ ta Hỏa Long sư tổ. Có chuyện gì hướng ta đến? Ấu nữ sững sờ, lại là bị Diệp Bác một bộ tôn sư trọng đạo bộ dáng dọa sợ, luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, có thể lại không nói ra được đến. Ấu nữ tức giận khuôn mặt, cũng không cùng Diệp Bác nói chuyện, đem Diệp Bác mang theo khoa học kỹ thuật hoàn cái tay kia tóm lấy, dự định từ phía trên thấy rõ ràng Diệp Bác chân thực tình huống. Một mảnh lam quang lướt qua, Ấu nữ thành công tra được Diệp Bác biểu hiện ở khoa học kỹ thuật hoàn phía trên trụ cột nhất một tầng tư liệu. Tính danh: Diệp Bác. Xương hảo: Đạo phủ kẻ già đời, có liên tiếp 30 ngày không đến đạo phủ đi học ghi chép, nhìn thượng thần học viện phương diện có thể dành cho coi trọng. Xương hảo 2: Đạo phủ tám mặt đứng đầu, chưa bao giờ chủ động cùng người tranh đấu, thiện huyết thuật, nhận túng nhanh, hiếp yếu sợ mạnh, cực kỳ uy phong. Nhìn thấy cái này, Ấu nữ tức giận đến cười ra tiếng, hàm răng nhỏ không ngừng mà ma sát, nguyên lai là ngươi Diệp Bác, chúng ta đạo phủ có tiếng đạo phủ tám mặt đứng đầu. Đạo phủ lão tiên sư không đối phó được ngươi, vậy hôm nay liền để cho ta đạo minh thập nhị tạo hóa Trần Tô Tô đến hảo hảo giáo huấn ngươi. Trần Tô Tô sắc mặt khó coi, muốn đối Diệp Bác hạ độc thủ. Nàng thân làm đạo minh 12 tịch, có thể nói là đạo minh ưu tú nhất đệ tử, thành đạo minh đệ tử cọc tiêu, vốn là không quen nhìn bại hoại đạo phủ thanh danh đạo phủ tám mặt, thêm nữa lần này Diệp Bác còn nhìn trộm nàng, nàng càng không có khả năng thả Diệp Bác, đang muốn xuất thủ. Diệp Bác khoa học kỹ thuật hoàn, dòng cuối cùng tư liệu ở dưới lam quang hiện ra. Công pháp: Tọa vong vô thượng tâm kinh. Nắm lấy Diệp Bác tay lặng yên buông ra, khiến cho Diệp Bác tay ngã ở trên ghế salon. Một khắc trước còn luôn mồm muốn vì dân trừ hại đạo minh thập nhị tạo hóa Trần Tô Tô, đột nhiên mất đi tất cả động tác, chỉ là lặng lặng nhìn xem Diệp Bác, thất thần. Chương 12, chuyện cũ xuân thu bao nhiêu sinh sắn thân thể lộ ra gầy yếu, giữ rằn mắt nhỏ bên trong đã là lệ quang điểm điểm. Lúc đầu một cái tiểu lão hổ, giờ phút này biến thành một cái sợ sợ đáng thương nhỏ con, Trần Tô Tô nhỏ giọng nức nở, hai cái tay nhỏ muốn xóa đi khỏe mắt nước mắt. Diệp Bác trong lòng không từ phải có một trận khổ sở, cái này khổ sở không biết đến từ đâu, chắc chắn thâm nhập cốt tủy, không biết làm như thế nào thuyết minh. Thân thể có thể nhúc nhích, đại khái là bởi vì Trần Tô Tô cảm xúc kịch liệt biến động giải khai ngưng huyết. Diệp Bác vươn tay, muốn sờ sờ Trần Tô Tô đầu, tính là an ủi, hắn cũng không biết bản thân vì cái gì sẽ có dạng này ý nghĩ, đi an ủi kẻ khác cũng không phải hắn loại này cá ướp mới nên làm sự tình, hơn nữa hắn cũng không có cái này tư cách đi an ủi Trần Tô Tô. Vươn tay mới đến một nửa vị trí, treo ở Trần Tô Tô cùng Diệp Bác trung gian. Đùng đùng, dứt khoát vang dội một tiếng, Diệp Bác bàn tay heo ăn mặn bị Trần Tô Tô đập thật xa, dứt khoát quả quyết, gọi người có chút trái tim băng giá. Mặt ngư đạo nhân càng là mặt mo đỏ ửng, âm thầm mắng một tiếng mình là phát xuân, sợ là trông thấy nhân gia dung mạo xinh đẹp mất phương hướng tâm trí. Hiện tại cái này tình huống, liền cùng bản thân cùng nhân gia tỏ tình bị cự tuyệt có cái gì khác biệt? Cái kia vô tình đùng đùng âm thanh, Diệp Bác nhớ tới đều muốn nhảy yếu trong nước, đơn giản mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Nhưng đến cái này, kỳ thật còn không xem như bết bát nhất sự tình còn ở đằng sau. Trần Tô Tô xóa đi khỏe mắt nước mắt, trong ánh mắt có một cỗ ủy khuất, nhưng mắt nhỏ hung dữ nhìn xem Diệp Bác, hướng về phía Diệp Bác nói ra, ngươi cái này lại biến thái, muốn làm cái gì? Diệp Bác còn có thể nói thế nào, nói ta xem ngươi đột nhiên khóc có chút đáng thương, nghị trấn an ngươi. Loại lời này làm sao có thể nói ra được? Chỉ có thể một cái đại thủ bị Trần Tô Tô đẩy ra sau, thuận thế phóng tới phía sau, gái gái, khô cứng đến cực điểm nói ra, ta phía sau ngứa, gái gái. Trần Tô Tô nhìn chỉ cảm thấy buồn cười, ngươi là muốn an ủi ta đi, ngươi cho rằng ngươi là ai à, cũng không phải cái gì thanh niên tài tuấn, liếc mắt một cái cá lớp muối, ta mới sẽ không bởi vì loại người như ngươi khổ sở đây. Diệp Bác bị Trần Tô Tô bỡn cợt một văn không đáng, ánh mắt hư đến không được. Hướng về gian phòng bên trong tiện cho cả hai tả hữu nhìn xem, đột nhiên nhớ lại cái gì, hỏi một câu, vừa mới ngươi vì cái gì đang khóc? Trần Tô Tô nhỏ mặt đỏ hồng, thư một tiếng lại không có để ý tới Diệp Bác đặt câu hỏi. Từ Diệp Bắc trên người lên, không kiên nhẫn thả đẩy Diệp Bắc nói ra, nhanh một chút từ phòng ta ra ngoài, ngươi cái này đại biến thái, nếu là lại để cho ta trông thấy ngươi, ta nhất định đối với ngươi không khách khí. Diệp Bắc trong lòng tự nhủ Trần Tô Tô may mắn không có nắm lấy trước đó sự tình không thả, lập tức cũng là bất đắc dĩ nói ra, ta không phải nói sao? Đây chính là phòng ta, không tin ngươi nhìn khoa học kỹ thuật hoàn phía trên tin tức a. Diệp Bắc lại một lần điều ra khoa học kỹ thuật hoàn phía trên tin tức, lam quang lóe qua, Diệp Bắc tin tức bị lấy ảo đèn phiến hình thức truyền bá phóng ra. Trong đó một đầu tin tức rõ ràng xác thực nói rõ Diệp Bắc ở Thượng Thần Học Viện trụ sở liền là Côn Lôn cảnh 2B gian phòng. Trần Tô Tô mặt càng thêm đỏ, nhất là ăn mặc khăn tắm, càng thêm tiểu diễm đắt. Hừ, cái này 2B gian phòng thật là phòng hai người, ta là không có tư cách để ngươi ra ngoài, vậy ngươi liền ở lại đây à, ta cũng lười nhắc quản. Trần Tô Tô cầm lấy trên ghế salon bản thân quần áo, ngoại trừ Thượng Thần Học Viện phù hợp đồng phục bên ngoài, còn có một cái màu hồng tiểu xảo linh lung quấn ngực. Diệp Bắc cam đoan mình là một cái đều không có nhìn qua ghế sofa áo vật, căn bản không biết quấn ngực là màu hồng. Trần Tô Tô thấy Diệp Bắc lại không có hảo ý, lại là hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Bắc một cái, mắng một tiếng đại biến thái, lúc này mới đi trở về bên ngoài gian phòng. Trong phòng khách rốt cục là rõ ràng rỗi danh xuống tới, Diệp Bắc trong lòng thầm nói tại sao lại như vậy, tình a nói một tiếng vô lượng tiên tôn. Hướng về ngoài cửa sổ xem xét, minh hỏa không sai biệt lắm toàn bộ biến mất, chỉ có dưới ánh trăng u quang lấp lóe. Nghĩ nghĩ một ngày sự tình, Diệp Bắc cười một tiếng, lại có một ít khám phá thế gian xuất trần. Nuốt nuốt bà bay, lười nhắc để ý tới trước đó sự tình, Diệp Bắc không có đi hai bên gian phòng một cái khác gian phòng rời đi. Vô vô đạo bào mở ra, ngồi trên mặt đất, cái chán một chút thanh minh ánh sáng đối ảm đạm trong phòng sáng lên. Hôm nay tu hành liền như vậy bắt đầu. Mặc dù lười nhác, nhưng là cũng chưa từng chậm trễ qua tu hành. Diệp Bắc ở Thượng Thần Học Viện đệ nhất lần tu hành nổi lên bản thân tọa vong tâm kinh, môn này bị đạo minh gọi là cấm kỵ tâm thần ma công. Nghe đồn rằng, đông tu sĩ rất sơ nhất thay mặt tu sĩ, không tu tâm thần, chính là tu nhân thần, mỗi người thiên thân hữu thần tính, tu mà thành thần. Trong đó lấy Thái Hạo Thượng Đế vi tôn, ca tụng là toàn năng chi thần, phía dưới lại có Ngũ Phương Thượng Đế, Đông Phương Thiên Đế Thái Hạo Phục Hy, thuộc thần Cúng Mang, Nam Phương Thiên Đế Viêm Đế Thần Đông, thuộc thần Trúc Dung, Tây Phương Thiên Đế Thiếu Hạo Kim Tiên, thuộc thần Mục Thu, Bắc Phương Thiên Đế Chuyên Húc Cao Dương, thuộc thần Huyền Minh, Trung Ương Thiên Đế Hoàng Đế Yên Biên, thuộc thần Hậu Thổ. Loại này tu sĩ nhiều lấy mặt người thú thân hoặc thú mặt thân người thần tính tư thái đứng ở thế gian, trong huyết mạch dấu hữu thần dấu, thiên sinh nắm giữ vô cùng thần lực, có đủ loại thông thiên chi năng. Mà Diệp Bắc tọa vong tâm kinh thì cũng không thuộc về loại này phương pháp tu luyện, đây là bởi vì rất sơ nhất thay mặt đông tu sĩ huyết mạch ở nhân tộc sinh sôi, dần dần mỏng manh, dẫn đến thần tính phương pháp tu luyện không cách nào sử dụng. Sau đó có nhân tộc đại năng đưa ra tu luyện tâm thần, mới có tiên tần chư tử bách ra, thậm chí về sau đạo gia hưng thịnh, Phật tông dính vào, lại có yêu ma sát nhập, mới có hiện tại thế gian tứ đại thế lực đạo minh. Diệp Bắc tọa vong tâm kinh đến từ đạo gia, không tu nhân thần, chính là tu tâm thần, ở trên đường thành thánh thành phật, là sau đông tu sĩ bước ra không giống với lúc đầu đông tu sĩ đường. Nghe đồn rằng đạo gia tâm thần tu cao nhất chính là trang chu, hắn đã từng trong ngộng hòa bướm một chỗ cắm rủi mà ngao du thế gian, ngay tại chỗ thành thánh, thành đạo nhà ly kỳ nhất đại tu một trong. Diệp Bắc tu hành công pháp, thành đạo nhà hậu thế Tư Mã Thừa Trinh lấy đến. Tư Mã Thừa Trinh lúc tuổi già ngộ ra phương pháp này, một khi quên tận chuyện thiên hạ, nhưng không mất bản tâm, chính là thành tiểu tiên nhân chi vị. Này công pháp có thể danh dương thế gian, lại có đạo gia những người khác tu tập, lại toàn bộ trở thành thái thượng vong tình ma vương quỷ chủ, chỉ biết giết chóc, thế nhân mới biết này công pháp không phải là đại triệt đại ngộ người không thể tu hành, trở thành đạo gia cấm kỵ sự học. Diệp Bắc làm sao có thể tu hành đến đây, ngay cả Diệp Bắc mình cũng không rõ ràng. Tu hành phương pháp này dẫn đến bản thân quên đi cái gì, Diệp Bắc thì càng là hồ đồ. Chỉ là biết rõ, tất nhiên tu hành pháp môn này liền không thể ngừng. Đạo gia tu luyện khí ở Diệp Bắc thân thể bên trong, lấy tiểu chu thiên ở thể nội lưu chuyển, lấy khí tầm bổ hậu thiên tinh khí, tràn đầy sau có thể sinh sôi tiên thiên tinh khí, đến trăm ngày trúc cơ hoàn cảnh. Bất quá, nói là nói trăm ngày trúc cơ, nhưng Diệp Bắc từ tu hành luyện khí tiểu chu thiên đến hôm nay, cũng không biết qua mấy cái trăm ngày, nhưng đến bây giờ, Diệp Bắc còn không có đến trúc cơ tu vi. Đạo minh đem thế gian cảnh giới năm phần, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, đại thành. Diệp Bắc tu hành con đường còn tại điểm xuất phát, luyện khí không coi là cao, nhưng là không tính là thấp, dù sao cũng là đạo phủ đi ra học sinh, vẫn có một chút thực lực. Bóng đêm dần dần dày, Diệp Bắc cái chán nghe hoàn cung thanh minh ánh sáng chậm rãi ảm đạm xuống, một ngày tu hành liền này kết thúc. Chờ Diệp Bắc từ trong tu hành tỉnh lại, bên người là một mảnh đen kịt, coi như là vươn tay đặt ở trước mắt cũng không có khả năng trông thấy. Một tấm hình từ Diệp Bắc áo sấn bên trong bé rơi, phiêu nhiên đến đầu ngón tay. Trên tấm ảnh, có khi còn bé Diệp Bắc, ở hình ảnh ngoài cùng bên trái nhất, lộ ra một trường không tim không phổi mặt cười, an mặc thanh sắc đạo bào, ở một gốc không có chỉ cần thân cảnh, không có lá cây trước đại thụ chạy, mà hình ảnh trung ương cũng chính là đại thụ phía dưới, lại là một mảnh bị huyết tiêm nhiễm vết bẩn, rất khó thấy rõ phía dưới đến cùng có chút cái gì, chỉ có thể loáng thoáng trông thấy cái này không có lá cây đại thụ phía dưới có bốn cái nữ hải. Diệp Bắc cầm tấm hình này, bản thân hỏi bản thân, tọa vong tâm kinh, ta đến cùng tọa vong cái gì? Chương 13, thượng thần 49 ban. Diệp Bắc thì thảo nói nhỏ thanh âm, nhiều phải là nói cho mình nghe, bất quá ở gian phòng bên trong Trần Tô Tô đang tận lực phía dưới cũng nghe được Diệp Bắc tự nói. Gian phòng bên trong đáng yêu hệ màu hồng giường lớn, Trần Tô Tô dùng đệm chăn bưng mít lấy đầu, sắc mặt ửng hồng nói ra, vì cái gì cái này đại biến thái lại là hắn, còn cùng ta ở cùng một phòng, ta nên làm thế nào mới tốt? Tú Thối đá đá chăn mền nói ra, được rồi, mới không muốn nghĩ nhiều như vậy, ngày mai còn phải đi học đây. Trần Tô Tô trên miệng là nói như vậy, có thể đến cùng vẫn là ngủ không được, nằm ở trên giường lật qua lật lại, trong đầu một mực là Diệp Bắc cười đùa tí từng đáng đánh gương mặt kia. Trong lòng không khỏi có chút căm giận, bản thân làm sao lão nghĩ đến cái nào ra hỏa, rõ ràng cùng khi còn bé một chút đều không giống, khi còn bé. Hồi tưởng đến trước kia, Trần Tô Tô trong đầu toát ra rất nhiều mỹ hảo hồi ức, nhưng đồng dạng, cũng có lấy nàng vùng không đi không nguyện ý suy nghĩ đồ vật, Trần Tô Tô trong đầu nô ra trừ Diệp Bắc bên ngoài bóng người. Mà người kia ảnh chính là Nam Đồng Vũ, thon dài thân thể, tiểu thiên sứ lại làm cho Trần Tô Tô trong lòng sợ hãi mặt bàn, đối xử mọi người ôn nhuận như nước. Trần Tô Tô cảm xúc chợt mà trở nên xa xút lên, nàng thầm nghĩ đến, đúng thế, làm sao đem Nam Đồng Vũ quên đi, Đạo Minh đến Thượng Thần Học Viện cũng không chỉ nàng a, còn có Nam Đồng Vũ. Ngoài cửa Diệp Bắc tu hành kết thúc, vì không quấy rầy cùng ở một cái phòng Trần Tô Tô nghỉ ngơi, nhẹ giọng đi vào gian phòng của mình. Trong phòng một giường một tủ quần áo một sách bàn khẽ rửa ghế dựa, như là mà thôi, ngược lại cũng là sạch sẽ. Trên giường có một bộ quần áo, là Thượng Thần Học Viện đồng phục, đồ vét quần tây, tiếp cận với quang tử thời đại thế lực phẩm bị. Diệp Bắc không có để ý tới nhiều như vậy, mặc kệ bộ quần áo này có vừa người không, trực tiếp hướng về trước cửa đi đến, giường liền tại, ngã đầu liền ngủ. Hai đầu giày bị Diệp Bắc hất lên, không biết chạy bao xa. Trước khi ngủ Diệp Bắc còn suy tính một vấn đề, ngày mai là Thượng Thần Học Viện đệ nhất tiết khóa, muốn hay không trốn, đó là cái vấn đề. Chạy trốn lại muốn chạy đi nơi nào, cái này lại là một vấn đề. Bất quá, mặc dù Diệp Bắc rất là cố gắng suy nghĩ, nhưng cuối cùng không có ngăn cản buồn ngủ, còn không có cân nhắc xong vấn đề, ngược lại nhức đầu ngủ. Chờ ngày thứ hai sáng sớm, Diệp Bắc còn tại trên giường mơ mơ màng màng, nhưng thật ra là tỉnh dậy, nhưng là cũng không có xuống giường. Vì cái gì đâu? Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì trên giường thật ấm áp à, hiện tại lại là mùa thu, thời tiết dần lạnh, xuống giường thật sự là không biết chí tiến hành. Diệp Bắc cố gắng dãy rủa suy nghĩ muốn đứng lên, lại bởi vì lưng đau nằm ở trên giường không nhúc đích. Thiên mệnh như thế, ta nên thuận theo thiên mệnh. Diệp Bắc phát ra vô sỉ giang hồ đoán mệnh lừa đảo tiếng tê, một cái tay nhấc lên chăn mền, che kín đầu, mắt thấy lại muốn ngủ chết rồi. Cửa gian phòng, Trần Tô Tô mềm mại đáng yêu lại có chút ngang ngược thanh âm truyền vào Diệp Bắc trong lỗ tai, ngươi cái này đạo phụ cá ướp muối, làm sao còn không rời giường? Ta Trần Tô Tô mệnh lệnh ngươi lập tức đứng lên, ta tuyệt sẽ không để ngươi phá hư đạo phụ hình tượng. Trước đó cũng đã nói, Trần Tô Tô chính là đạo minh thập nhị tạo hóa, chính là đạo minh thế hệ này đệ tử tấm gương, có đốc xúc đạo minh đệ tử tu sĩ nghĩa vụ, vì vậy mới tới nhắc nhở Diệp Bắc. Được rồi, cái này cũng chỉ là việc cớ, Trần Tô Tô vì cái gì nghĩ đến, chỉ là bởi vì nghĩ đến mà thôi, khi còn bé nàng cũng không phải không có làm như vậy qua. Diệp Bắc cửa phòng bị mở ra, có thể thanh trừ nghe được chìa khóa cắm nhập môn khóa thanh âm. Cũng không cần hỏi Trần Tô Tô nơi nào đến chìa khóa, nàng liền là có ngươi có thể làm nàng như thế nào, thuận tiện nói một câu, căn phòng này chìa khóa liền Diệp Bắc bản thân đều không có được chứng kiến. Trần Tô Tô tiến vào Diệp Bắc gian phòng, nho nhỏ thân thể, hai cánh tay chống nạnh, một bộ chỉ tiết rèn sắc không thành thép bộ dáng, cá ướp muối, ta lệnh cho ngươi 3 phút bên trong lập tức rời giường, nơi này là Thượng Thần Học Viện, ngươi không muốn cho chúng ta đông tu sĩ mất mặt. Ngậy. Diệp Bắc ở giường bên trong phát ra im lặng tiếng rên nhẹ, Trần Tô Tô cái này gốc giả hắn thật đúng là thiếu chút nữa thì quên đi, Trần Tô Tô ở đạo phủ liền là đảm nhiệm ủy viên học tập chức vụ, có chút thích chó mũi vào chuyện người khác, nhất là Trần Tô Tô bản nhân đông tu sĩ tôn nghiêm 10 phần mấy liệt, ở nơi này thế gian tứ đại thế lực đệ tử tụ tập Thượng Thần Học Viện, càng phải yêu cầu nghiêm khắc bản thân, cũng sẽ không dung túng người khác, sẽ đến như thế yêu cầu Diệp Bắc, là tình lý. Bên trong sự tình, đạo phủ tám mặn một trong trái thương, đã từng liền bởi vì đến chế sự tình cùng Trần Tô Tô náo loạn lên, ở cái khác bảy mặn giật dây phía dưới, cùng Trần Tô Tô đơn đấu, kết quả bị Trần Tô Tô đè xuống đất đánh nửa ngày. Yên lặng là đã từng chiến hữu mặc niệm một phút. Trong chăn Diệp Bắc hiện tại đầu óc rất thanh minh, hắn cũng không phải trái thương cái kia trẻ con miệng còn hôi sữa, đánh không lại liền là đánh không lại, nếu là vì nhất thời nghĩa khí, cũng không có khả năng đối kháng người đối đầu, là làm trái tám mặt đen. Bất quá Trần Tô Tô cho Diệp Bắc hạn định 3 phút thời gian, Diệp Bắc trong mắt hơi hiếp, dự định cố mà chân quý cuối cùng thời gian, có thể Diệp Bắc trong mắt giảo hoạt 10 phần, người nào cũng không biết hắn trong lòng đánh cái gì chú ý Trần Tô Tô gặp Diệp Bắc không có cái gì động tác, có chút không vui nói ra, ngươi đầu này cá ướp muối không có nghe thấy ta nói chuyện sao? Non mịn cặp đùi đẹp nhẹ nhàng một bước, đồng phục hắc nghiên cứu nền đỏ váy ngắn vẫy một cái, hướng về gian phòng bên trái đằng trước đi đến. Trần Tô Tô bắt được Diệp Bắc chăn mền, khuôn mặt nhỏ hơi ửng đỏ hồng, có thể ngựa khí vẫn là cường ngạnh, ngươi lại không nổi, ta liền nhấc lên chăn. Đi lên. Diệp Bắc tản mạn nói ra, chăn mền lại là từng chút một xốc lên, màu trắng áo sơ mi, tây trang màu đen áo khoác, bồi tiếp một đầu quần tây, cùng hôm qua cái kia dơ giấy ngược lại là hình thành rõ ràng so sánh. Bất quá Diệp Bắc trên mặt như cứng ngắc đến cực điểm, ngũ quan giống như là dán đi lên, không có chút nào biểu lộ. Trần Tô Tô có chút mặt nhếch lên, nghĩ đến Diệp Bắc nghe nàng lời nói để cho nàng có chút cảm giác thành tựu, cái này cảm giác thành tựu nghĩ đến không chỉ là xem như đạo phủ ủy viên học tập, càng nhiều là ở mặt khác một phương diện cảm giác thành tựu. Trần Tô Tô hừ một tiếng hỏi thăm, ngươi là cái nào lớp học? 50 ban. 50 ban. Trần Tô Tô thanh âm nhảy cao tối thiểu 8 cái âm điệu, cái kia không phải Thượng Thần Học Viện kém cỏi nhất lớp học sao? Thượng Thần Học Viện thậm chí đối ngoại chỉ tuyên bố 49 ban. Sắc mặt cứng ngắc Diệp Bắc nói ra, ta tự hành đạo hướng tiên thiếu, ha ha ha. Trần Tô Tô cắn răng nghiến lợi nói ra, liền là bởi vì có như ngươi loại này cá ướp muối tư tưởng, chúng ta đạo minh nhân tài sẽ bị kẻ khác cho rằng là tàn mạn hạng người. Nghe cho kỹ, Thượng Thần Học Viện là tồn tại chia lớp cơ chế, mỗi lần học lên xét duyệt đệ nhất danh, có thể lấy được tăng lên lớp học tư cách. Ngươi từ hiện tại bắt đầu liền muốn lấy nhất ban làm mục tiêu, hiểu không? Đần độn Diệp Bắc còn tại cười ha ha, không có vấn đề, ta tự hành đao hướng tiên thiếu, ha ha ha. Trần Tô Tô cảm thấy hôm nay Diệp Bắc tựa hồ có chút kỳ quái, nhất là ta từ hành đao hướng Thiên Tiếu một câu, luôn cảm thấy không thích hợp. Gian phòng bên trong, cửa ra vào ở phía trước, lại có lấy tiếng nói nhỏ, dựa vào, cái quỷ gì? Từ bàn tử cho thứ gì, như thế rất rưởi. Cái gì sinh thanh âm? Trần Tô Tô nghi ngờ hướng về trong phòng trung tâm nhìn thoáng qua, cái gì cũng không có nhìn thấy. Đần độn Diệp Bắc lúc này lại là kêu lên, ta từ hành đao hướng Thiên Tiếu. Ha ha ha. Trần Tô Tô nhíu mày, ngươi hiện tại đắc ý cái gì? Nếu là ngươi vào không được một ban, ta liền đối ngươi không khách khí, đến lúc đó coi như là đạo phủ cái khác bảy mặt đều tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Đần độn Diệp Bắc tiếp lấy cười to, hiện tại đã là ngửa mặt lên trời cười to, ta từ hành đao hướng Thiên Tiếu, ha ha ha. Trần Tô Tô nhẹ nhàng hừ một tiếng, có chút giận, ta đi trước, ngươi cũng nhanh lên đường đi, nếu là dám trốn học, ta cũng không tha cho ngươi. Trần Tô Tô lúc đầu nghĩ đến cùng Diệp Bắc cùng tiến lên học, thế nhưng là mặt nàng ra mỏng, tới gọi Diệp Bắc rời giường coi như là có ủy viên học tập danh phận, hiện tại Diệp Bắc cũng không có gọi nàng cùng đi ý tứ, trong lòng có một chút không cao tâm, tăng thêm Diệp Bắc đần độn ta từ hành đao hướng Thiên Tiếu, có chút tức giận mà thẳng bước đi. Cửa phòng bị Trần Tô Tô có chút nặng đóng lại. Trong phòng, cái kia đần độn Diệp Bắc còn ở nguyên địa hô hào ta từ hành đao hướng Thiên Tiếu. Mà trong phòng trung tâm, một đầu cá ướp muối Diệp Bắc đột nhiên hiện thân, mất hồn nhất dạng đạp đất một tiếng ngồi ở trên mặt đất, bưng bít lấy mặt nói ra, cái này hắn mẹ đều là chuyện gì a? Ta liền dạng này xui xẻo hồ đồ đáp ứng Trần Tô Tô muốn gia nhập một ban. Ta từ hành đao hướng Thiên Tiếu, ha ha ha. Ta cười ngươi lại ra. Diệp Bắc cơ lấy trong phòng ghế dựa liền hướng về đần độn Diệp Bắc vỗ tới, cũng liền hai lần, đần độn Diệp Bắc bị đánh thành một mảnh giấy, rơi xuống đất. Cái này quỷ dị sự tình, người bình thường sợ là căn bản xem không hiểu, nhưng nếu là biết rõ Diệp Bắc người biết rõ, vừa mới trong phòng tất cả, hoàn toàn là Diệp Bắc huyễn thuật. Về phần Trần Tô Tô là lúc nào trúng Diệp Bắc huyễn thuật, liền là từ Trần Tô Tô cửa vào một khắc kia, dường rõ ràng ở trong phòng ở phía trước, mà Trần Tô Tô lại hướng về mặt phía bắc đi đến, liền đã xảy ra vấn đề. Về phần một cái khác Diệp Bắc, là một trương đạo phủ, từ đạo phủ tám mặn tử bản tử chế tác, từ bản tử tham tài, ở tám mặn bên trong thế nhưng là có tiếng, thích nhất làm đồ vật ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, mỹ danh nói thiết kế càng phương pháp tốt, trên thực tế liền là hố người, mà cái này một lần, bị hố liền là Diệp Bắc. Cái này đạo phủ ngoại trừ một câu ta từ hành đao hướng Thiên Thiếu, lời nhảm đều không nói ra được đến. Dẫn đến Diệp Bắc tiếp xuống có thể muốn hướng về một ban cố gắng. Diệp Bắc răng đều muốn cắn nát, cái này Trần Tô Tô, tốt xấu cũng đem cái này phân thân mang đi à, khiến cho bản thân giống như là một đồ đần mở dạng. Trên thực tế là cá ướp muối không hiểu do nữ nhân tâm. Lão cá ướp muối giờ phút này là thể xác tinh thần đều mệt, nhưng cùng lúc trong lòng cũng thở dài một hơi, phối hợp nghĩ đến sự tình, tốt xấu là đem Trần Tô Tô đổi đi, tiếp xuống, trốn học còn lại như thế nào đây? Cá ướp muối Diệp Bắc bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ hôm nay trốn học công việc, Côn Lôn cảnh lâu bỏ bên ngoài, một cái tu luyện đạo gia công pháp đến cực hạn lão tiên sư lại lặng yên mà tới. Chương 14, bạo áo mới là nam nhân rực rỡ Diệp Bắc cá ướp muối lợi dụng nguyên thuật lừa gạt Trần Tô Tô, ngược lại là không có cảm thấy bản thân chỗ nào siêu việt, vẫn là một bộ đau lòng bộ dáng. Phải biết Trần Tô Tô chính là đạo minh thập nhị tạo hóa một trong, thực lực từ không cần nói nhiều, là đạo minh số một số hai thanh niên cao thủ, đối loại này đạo minh cường giả trẻ tuổi thành công thi triển nguyên thuật, có thể hướng rất nhiều người nói khoác, nhưng Diệp Bắc hồn nhiên không thèm để ý những vật này. Trong tay dắt lấy một trương thổ hoàng sắc quỷ họa phù một dạng đạo gia phụ chú, một hồi ngẩng đầu xem trời một hồi cúi đầu xem đất, bên miệng ngăn không được thở dài, nói cái gì số khổ loại hình. Hai đôi là con mắt giống mắt cá chết, không có dinh dưỡng bộ dáng, không thuận chuẩn mất dạo qua một vòng, thu trong tay đạo phù, người mặc đạo bào Diệp Bắc trong lòng có quyết đoán, dự định đi ở lại quản đại gia nơi đó tản bộ một vòng, cảm thấy khả năng lấy được một con đường sáng. Về phần Trần Tô Tô sự tình, Diệp Bắc định lúc này trước thả thả. Diệp Bắc vừa mới giữ cửa mở ra, một chân mới bước ra cửa ra vào, một trận kình phong dọc theo Côn Lôn kính lầu hai hành lang, đi qua không tầm thường cộng công đài, lại là quét đến Diệp Bắc trên người. Tay áo đồng bền, đạo bào hai bên tay áo càng là khoa trương bay múa, tựa như Diệp Bắc ngự kiếm phi hành một dạng. Kình phong ở bên người Diệp Bắc không có dừng lại dấu hiệu, Diệp Bắc trên mặt không khỏi lộ ra ít có ngưng trọng, ánh mắt khẽ híp một cái, hiếm thấy kiên quyết, hướng về phía trước quát, là Hồng Lao tiên sư đi tới sao? Đệ tử đạo gia Diệp Bắc, gặp qua Hồng Lao tiên sư. Hướng về phía cộng công đài chỗ, Diệp Bắc trực tiếp 90 độ đại lực túi đầu xuống dưới, thần sắc trang nghiêm, giống như có trọng yếu nhân vật đi tới. Gia mua thanh âm từ cộng công đài chỗ xa nhất giật rũ rút đến, xuyên thấu qua thanh âm tựa hồ có thể nhìn thấy Diệp Bắc trong miệng Hồng Lao tiên sư tiên phong đạo cốt tiên nhân bộ dáng, ngươi tiểu tử liền là lão tử học sinh sao? Diệp Bắc nhỏ thân thể run lên, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, lão tiên sư giảng lời nói khí tựa hồ có chút không thích hợp, ngươi tiểu tử, lão tử, những lời này làm sao có thể từ đạo minh lão tiên sư trong miệng giảng đi ra? Đạo minh lão tiên sư nói chuyện từ trước đến nay trung quy trung cụ, ẩn chứa đạo nghĩa, không có khả năng nói ra thô bỉ trí ngữ. Diệp Bắc trong lòng có nghi ngờ, nhưng là bởi vì trong lòng tính toán, không có quá nhiều suy nghĩ. Hắn cân nhắc đến Hồng lão tiên sư đi tới nơi này, tuyệt không phải vì yêu mến bản thân, 7/10 là bởi vì bản thân nhập học giới thiệu văn tắc quá mức cá ướp muối đến dành cho bản thân thích hợp tỉnh táo. Đây chính là kiện phiền phức sự tình, nếu là không xử lý tốt, khả năng lúc này liền phải bị trực tiếp nắm tới đến trường. Cũng may, Diệp Bắc đối phó đạo minh lão tiên sư có bản thân một bộ, nghe được cái kia tiên phong đạo cốt giản mua kình âm thanh, Diệp Bắc trong lòng liền làm xong chú ý đối đãi đạo minh lão tiên sư, chủ yếu nhất phương pháp liền là điên cuồng ám chỉ, nói thượng cổ tốt, hiện lộ rõ ràng bản thân bất học, sau đó lại thổi phồng hai câu lão tiên sư, rất có thể liền có thể trốn qua một kiếp. Diệp Bắc trầm tư, trong lòng thoáng qua nhớ lại hôm qua ở khoa học kỹ thuật hoàn phía trên nhìn thấy Hồng lão tiên sư tư liệu. Hồng lão tiên sư thân có khoa phụ bộ lạc nhất tộc huyết mạch, dùng đến lấy thần tính, thân hình so thường nhân cao hơn ra rất nhiều, lại tâm thần nhân thần cộng tu, thực lực ở trong ngang cấp, cơ hồ không có đối thủ. Loại này cổ lão huyết thống lao tiên sư, càng thêm coi trọng tu dưỡng tư tưởng phẩm chất kiến thiết, Diệp Bác trong lòng quyết định chú ý, nghĩ kỹ tiếp xuống muốn nói cái gì. Khụ khụ. Hắng giọng một cái, Diệp Bác nói ra, Sơn Hải Kinh từng nói, khoa phụ cùng mặt trời đổi đi, vào mặt trời. Khắc, muốn đến uống, uống nuôi sông, vị không đủ, bác uống đại trà. Chưa đến, nói khát mà chết. Vứt bỏ hắn trượng, hóa thành Đặng Lâm. Đặng Lâm phúc phận hậu nhân, vạn bối thâm thụ cảm ngộ, hôm nay có thể nhìn thấy thân thuộc khoa phụ bộ lạc Hồng Lao tiền bối, thực sự là văn bối. Đằng sau vài câu mông ngựa Diệp Bắc còn không có thuận miệng đập đi ra, một cái râu bạc trắng chấm đất đại quang đầu xông vào Diệp Bắc trong tầm mắt, ăn mặc một thân rộng rãi màu xám trắng đạo bảo, ống tay áo chạm đất, có thể thấy được cái này đạo bảo rộng thùng thình. Diệp Bắc thấy người này, bộ mặt kéo ra, bốn phía dò tìm trong phòng còn có hay không những người khác, đồng thời trong lòng khuyên bảo bản thân, cái này tuyệt đối không phải Đạo Minh lão tiên sư, Đạo Minh lão tiên sư tuyệt đối không có khả năng là đầu trọc, cũng không có khả năng giữ lại râu vai nón. Nhưng khiến Diệp Bắc thất vọng là, hiện ở trong Côn Lôn cảnh cũng không có những người khác, trước mắt hắn vị này đầu trọc Lạc Má Hồ Mạnh Nam, đúng là hắn giáo sư, hồng, trừ bỏ râu quai nón còn có đầu trọc, vị này Hồng lão tiên sư còn có không như bình thường lão tiên sư tráng kiện thể phách, hai cái lăng hình hai đầu cơ bắp đại tượng là hai cái dưa hấu. Diệp Bắc khuôn mặt nhỏ và mèo, có chút không thể gặp dạng này lão tiên sư, tựa như kẻ khác không gặp được hắn dạng này cá ướp muối đạo sĩ một dạng. Hồng lão tiên sư thâm hậu bàn tay chống đỡ ống tay áo, dần dần từ bên người nâng lên, một ngón tay duỗi ra ống tay áo, hướng về phía Diệp Bắc chỉ, người hắn sao liền là cái kia gọi Diệp Bắc tiểu tử sao? Nhìn xem Hồng lão tiên sư cường tráng được căn bản không giống như là một cái tu đạo giả bộ dáng, Diệp Bắc trái tim nhỏ đau xót, thậm chí ngay cả mà nói cũng không có nói ra. Hồng lão tiên sư lông mày nhướng lên nói ra, "Thượng thần 50 ban Diệp Bắc, hôm nay ta liền nhắc nhở một câu, ta nếu là nhìn không thấy ngươi trong phòng học xuất hiện, ta muốn đem ngươi lòng đỏ trứng đều đánh ra đến, rõ chưa?" Dứt lời, Hồng lão tiên sư bắt đầu bản thân phương thức uy hiếp. Chỉ thấy hắn hai tay chậm rãi nắm thành quyền, hít sâu một hơi, quyền tâm tương đối đặt ở mu mỡ phía trước, chân nhỏ bày ra một cái muộn tao tư thế, dùng sức một cái. Cái kia mạnh mẽ hai đầu cơ bắp đống nhiên nổ tung, Hồng lão tiên sư bản thân ăn mặc đạo bào, ở một tiếng từ hai tay áo bắt đầu lên nước, sau đó vết rách lan tràn đến cả nửa người đạo bào lộ ra hướng ảnh, không có mấy lần phát thoái. Có thể Hồng lão tiên sư tà mị cười một tiếng, lần thứ hai phát lực, cuối cùng đạo bào không có nhịn xuống áp lực, bởi vì vết rách quá nhiều cùng Hồng lão tiên sư dùng sức, ở một tiếng hóa thành mảnh vỡ, trần lộ ra Hồng lão tiên sư nửa người trên thân thể. Dây kia đầu rõ ràng cơ bắp, cái kia sách giáo khoa ngược lại tam giác dáng người, giải thích cái gì mới là đức trí thể mỹ toàn diện phát triển hiện đại hóa lão tiên sư. Bạo áo Hồng lão tiên sư không cảm thấy có làm sao không thỏa, hướng về Diệp Bắc khinh thường cười ngạo nghễ, để trần thân thể, từ cộng công đài đi ra ngoài. Cái kia cười ngạo nghễ, ở Diệp Bắc trong đầu giống như mộng hiểm, vung không đi. Diệp Bắc trầm mặt thật lâu, rốt cục là nói một câu nói, "Mẹ, cái này Thượng Thần Học viện chính là một luồn vào bệnh học viện a. Nơi nào có dạng này lão tiên sư? Ngươi cười ngạo nghễ cái giám a, hắn nói gì qua ta ghen ghét mẹ ngươi. Ngươi đó là cái quỷ gì hai đầu cơ bắp, so với ta eo đều thô. Còn có cái kia đầu trọc, ngươi là lưu manh sao? Cho ta hướng khoa phụ bộ lạc toàn thể nhân viên xin lỗi a." Đầu đen rau muống nôn một đống, tốt xấu là phát tiết một chút nội tâm im lặng, đối Diệp Bắc tới nói, tiến vào Thượng Thần Học viện liền không có gặp được chuyện gì tốt. Cầm lấy khoa học kỹ thuật hoàn, tuần trang một cái tư liệu, phía trên toát ra Thượng Thần Học viện 50 ban ở trong học viện cụ thể vị trí. Không biện pháp, gặp gỡ một cái như vậy lão lưu manh, không đi lên lớp, ta sợ là thật đến muốn cho hắn lòng đỏ trứng đều đánh ra đến. Diệp Bắc cắn răng, tự biết bản thân đầu này cá ướp muối giờ phút này còn đấu không qua Hồng lão tiên sư, đầu tiên, Thượng Thần Học viện cũng không có đạo phụ tá mặt, Diệp Bắc đối kháng tiên sư chỉ có thể là một mình chiến đấu hăng hái, thứ nhì, Diệp Bắc không hiểu rõ Thượng Thần Học viện cụ thể tình huống, không phải bản thổ tác chiến, chiến lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Chờ tiếp qua một đoạn thời gian, ta nhất định có thể một lần nữa đoạt lại ta tất cả. Diệp Bắc trong mắt giấy lên hừng hực chi hỏa, tựa như không cách nào tưới tắt một dạng. Đáng tiếc, nếu là kẻ khác biết rõ hắn tất cả chỉ vì trốn học mà nói, sợ là sẽ phải một bàn tay dán trên mặt, sau đó chất vấn một câu, ngươi nhiệt huyết cái giám à. Chương 15, hậu trường cứng rắn thành ngựa hoang người đọc sách Hồng lão tiên sư cảnh cáo xong Diệp Bắc, bóng người trực tiếp từ Côn Lôn cảnh biến mất, lần này đi tới Côn Lôn cảnh Hồng lão tiên sư. Khả năng cũng không phải là Hồng lão tiên sư chân thân, mà là hắn ngàn vạn đạo thân bên trong một bộ. Diệp Bắc gặp người đi, cũng không dám ở trong túc xá chờ lâu, bản thân nếu là đến muộn, khẳng định không có cái gì tốt kết quả, lập tức tông cửa xông ra. Côn Lôn cảnh nhất lâu cửa lớn gặp gỡ thải điệp túc quản A Di, mặc tạp dề ở trong đó quét dọn vệ sinh, hình tượng này cũng đã hoàn toàn tìm không ra năm đó ở đạo đức kinh phía trên bộ dáng. Diệp Bắc trong lòng nỗi đau lớn, nhìn thấy thải điệp A Di quét rác một khắc kia, kém chút không nhịn được che mặt khóc lên. Thải điệp A Di lại là con mắt gặp, một cái nhìn thấy Diệp Bắc, dùng ánh mắt đem Diệp Bắc như vậy một dốc thịt, tiểu tử, lại không ra khỏi cửa, cẩn thận ta cắt ngang chân chó của ngươi. Diệp Bắc nơi nào còn dám nhớ lại đã từng bị thương, đạo đức kinh bị hủy sự tình hết thảy quên không còn một mảnh, bụp một tiếng mông ngựa, thải điệp tỉ tỉ, lão gia ngài chậm rãi quét dọn, ta lên trước khóa đi. Nhanh như chớp, Diệp Bắc không có thân ảnh. Túc quản A Di cũng lười nhác quản Diệp Bắc đầu này cá ướp muối, buông xuống trong tay cây chổi, rút ra chổi lông gà vô vỗ trên ghế salon cho bụi, cũng là thành thời tự nhiên. Cửa ra vào Túc quản đại gia nằm ở chính mình dựa vào ghế dựa gặp được đi ra ngoài Diệp Bắc. Bất quá Diệp Bắc lần này đi vội vàng, ngược lại là không có chú ý tới lao gia tử. Bảo An đại gia khỏe miệng nổi lên một tia như có như không ý cười, đi xem một chút đi, ngươi thế giới có bao nhiêu rộng lớn. Diệp Bắc là còn tốt không có gặp gỡ Túc quản đại gia, hai người này nếu là gặp gỡ, không chừng muốn trò chuyện đến lúc nào. Dù sao Diệp Bắc cũng là một cái bạo động tây, ưa thích thiên nam địa bắc đủ dạng, cùng bảo an đại gia một cái phát niệm tính. Đáng tiếc coi như là Diệp Bắc không có gặp gỡ Túc quản đại gia cái này gốc dạng, sự tình khác cũng là đủ Diệp Bắc uống một bầu. Cũng tỉ như Diệp Bắc đang ở trên tiến về thần 50 ban a, trong đó 50 chi số cũng không phải cái gì tốt con số, bên trong còn có một chút biến cố, sớm nhất xuất hiện ở Chu Dịch. Hệ từ thượng truyền, đại diễn số lượng 50, kỳ dụng 49. Chu Dịch bên trong nói tới kỳ dụng 49, 50 thì đối ứng không dụng ý nghĩ, có thể Chu Dịch bên trong vô dụng chính là biến số bỏ chạy một ý tứ, có thể thượng thần học viện 50 lại chỉ lấy dùng nó mặt ngoài không dụng ý nghĩ. Cái này lớp học, từ trước đến nay đều là thượng thần học viện xử lý vấn đề học sinh địa phương, ra một ít khó chơi ra hỏa. Ngay cả đã từng rất nhiều đại ma đầu cũng xuất từ nơi này. Diệp Bắc đến cái này lớp học, người nào cũng không biết sẽ có xui cái gì vận sự tình phát sinh, bất luận là 50 ban ẩn chứa mệnh hay là đạo, đều tồn tại bất tường thuyết pháp. Diệp Bắc đối bản thân bị phân phối đến thượng thần 50 ban, không thể không nói là có chút phàn nàn, đầu này cá ướp muối cuối cùng sẽ bản thân cảm giác siêu đồng dạng này nói ra, ta cũng không phải vấn đề gì học sinh, dựa vào cái gì đem ta phân phối đến 50 ban. Thực sự là không hiểu rõ thượng thần học viện giáo dục phương châm. Từ khu ký túc xá ra ngoài, dọc theo Đông Hoa đường phố một đường đi, cũng liền đạt tới khu dạy học, đông bộ giáo khu thượng thần 50 cái lớp học đều ở nơi này. Đang dạy học khu cái thứ 3 chỗ khúc quanh dãy trái, liền có thể đến thượng thần học viện vấn đề học sinh trạm thu nhận, thượng thần 50 ban. Buổi sáng Đông Hoa đường phố trên đường người vẫn là thật nhiều, nhìn đến hiện tại thời gian coi như là sớm, đường phố người căn bản là thượng thần học viện học sinh, cũng đã mặc vào thượng thần học viện phát đồng phục. Nam sinh Âu phục màu đen quần tây, nữ sinh thì là đồ vest hắc nghiên cứu nền đỏ váy ngắn. Nói đến váy ngắn, vậy liền không thể không nói một cái ở dưới váy ngắn trắng bóng chân trắng, mấy cái này đùi ở trước mặt Diệp Bắc mù lắc lư, nhiều Diệp Bắc cái này lão sử nam đạo sĩ có chút đầu váng mắt hoa. Diệp Bắc trong lòng không tuyệt vọng lẩm bẩm vô lượng thiên tôn, âm thầm kinh bị thượng thần học viện đồng phục dâm hế không chịu nổi, kỳ thực nội tâm mừng thầm, thậm chí nghĩ vỗ tay bảo hay. Góc rẽ, Diệp Bắc tâm thần đều đặt ở chân trắng phía trên, hoàn toàn không có lưu ý trước người sau lưng người, khó tránh khỏi phát sinh ngoài ý muốn. Chỉ nghe a u một tiếng, đi ở Diệp Bắc đằng trước người, lúc đầu muốn cùng Diệp Bắc đụng người bạn, có thể người trước mặt cũng là hảo tâm, tránh ra Diệp Bắc, ngược lại cùng một cái khác hán tử đâm vào cùng một chỗ. Mà Diệp Bắc cái này bạch nhãn lang cũng là không có lương tâm, mắt thấy chạm vào nhau người liền muốn gây họa tới bản thân, cái này vô lương đạo sĩ ngay đầu liền là một cước đạp ra ngoài, tránh khỏi mình cũng bị mẹ đạp phải. Bang đương một tiếng, bị Diệp Bắc thai họa hai người chặt chẽ vững vàng đâm vào cùng một chỗ. Hai người này trong đó một người mặc thanh sắc trường sam, là thư hương môn đệ người đọc sách, đáng tiếc trên ánh mắt đeo một bộ kính mắt, nhường hắn có chút thiếu đi cổ đại đọc sách nhân khí chất. Người đọc sách bị đụng, còn bị Diệp Bắc hung hăng đạp một phát, dấu chân lưu ở thanh sắc trường sam cái mông vị trí, trên mặt có chút gây khó dễ. Tìm kiếm bị bản thân đụng vào người, người này vẫn là Diệp Bắc người quen biết cũ, là hôm qua xếp hàng đứng ra nghi vấn qua Diệp Bắc dũng giả, hôm nay cũng ăn mặc thượng thần học viện đồng phục, đằng sau hất lên một đầu phi phong, một thanh dũng giả kiếm liền cong ở sau lưng. Dũng giả cái nghề nghiệp này là thế gian tứ đại thế lực thất nhạc viên tây tu sĩ một cái nghề nghiệp, nghe nói là cao cấp nhất nghề nghiệp, mỗi một cái dũng giả nhất định là ý chí tính cách hơn người hàng người, có bị người đi theo mị lực, là cao thượng nhất nghề nghiệp. Người đọc sách vẻ người lớn đẩy bản thân con mắt, ô quyền, hôm nay thực sự là thật xin lỗi, ta bản thân không có xem trọng đường, đụng phải huynh đài. Dũng giả đem bản thân phi phong kéo một cái, che khuất bản thân mặt, cực kỳ đè nén bản thân thanh âm nói ra, không có việc gì. Người đọc sách nhướng mày, kéo lại dũng giả nói ra, ai, ngươi vì cái gì không quan tâm ta bồi thường, ngươi dạng này có phải hay không xem thường ta? Trong không khí hơi hơi an tĩnh một cái thời khắc, liền chung quanh người qua đường đều thoáng ngừng lại, nhìn chăm chú lên người đọc sách, trong lòng nhắc tới, người này không phải có bị bệnh không? Dũng giả bị kéo chặt phi phong, cũng không có nổi giận, chỉ là cứng rắn nói một câu, không có. Người đọc sách lại là lớn tiếng chất vấn lên, ngươi nói bậy, ngươi bước chân so với vừa mới đụng ta lúc phải chậm hơn bỗ một cái, nói rõ ngươi cũng không muốn đi, thanh âm đệ thấp là không muốn để cho ta nghe rõ ràng ngươi thanh âm bên trong cảm xúc, nói rõ ngươi đối ta có ý kiến, vì cái gì không trực tiếp đối ta đi ra, chẳng lẽ liền là bởi vì ta là một cái người đọc sách, không có tu hành qua liền xem thường ta sao? Ta cũng là thượng thần học viện học sinh, coi như không có tu vi, ngươi dạng này xem thường ta, ta cũng không thể nhẫn. Lễ ký nho hành có lời, nho giả dễ thân mà không thể cướp vậy. Có thể đó là không thể bách vậy. Có thể giết mà không thể nhục vậy. Ngươi giết ta có thể, nhưng ngươi tuyệt không thể nhục ta. Người đọc sách vừa nói như thế, đám người mới chú ý tới, đọc sách trên thân người thật là không có bất luận cái gì một chút lực lượng ba động, bất luận là khí, thần lực vẫn là dị năng lực đều không có, hắn liền là hoàn hoàn toàn toàn là một cái người bình thường. Đám người trong lòng âm thầm mắng một câu, mẹ, người này hậu trường là hắn. Mẹ cứng đến bao nhiêu a? Loại này tu vi đều có thể tiến đến thượng thần học viện. Hoặc là cho ta một quyền, xem như ta cho ngươi bồi không phải, hoặc là từ ta thi thể bên trên mẹ tới. Người đọc sách lòng đầy căm phẫn nói ra, nhưng người nào cũng không biết hắn nơi nào để khí. Trên đường thượng thần học viện học sinh, một chút hòa sự lão nhảy ra ngoài, khuyên giải lấy người đọc sách, về sau đều là thượng thần học viện học sinh, có chuyện gì không thể hảo hảo ngồi xuống nói. Cảm giác phía trên giống như đụng vào người ngược lại trở thành dũng giả. Người đọc sách lớn tiếng hùng hục, không được, việc này tuyệt đối còn chưa xong, nhất định phải để cho ta xin lỗi, mới xem như không có việc gì. Nhìn xem người đọc sách hung hăng càng quấy bộ dáng, đám người chỉ là nói ra, may mắn đối diện là một cái dũng giả, tính tình đủ tốt, chính là cao thượng người, bằng không thì cái này sợ là đánh lên. Một số người dạng này bình luận sự tình, có người nhận ra người đọc sách lai lịch, người đọc sách này cũng không phải là chúng ta đạo minh có tiếng vị kia à, đọc 13 năm sách, lại chưa bao giờ tu hành, nhưng là lòng tự trọng lại tặc mạnh vị kia. Một đám đạo minh đệ tử nghe thấy lời này, nhao nhao cẩn thận nhìn người đọc sách một cái, lại là lập tức nhận ra người đọc sách liền là bọn họ đạo minh vị kia, lập tức che mặt, hướng về dòng người chen chúc địa phương đi đến, rất sợ mình và người đọc sách có cái gì liên lụy. Người đọc sách lúc này liều mạng nắm kéo dũng giả quần áo, rất sợ dũng giả chạy, bản thân mặt mũi gây khó dễ, ở hắn nhìn đến, cái này dũng giả nếu là không hung hăng cho hắn đi lên một quyền, kia chính là xem thường hắn. A a. Người đọc sách đều to một tiếng, trên tay dùng sức một cái, lại là bị dùng đến phi phong cho tận gốc giật xuống tới. Lần này kéo xuống tới, đi ở trên đường một ít tây tu sĩ, lại là không nhịn được đánh lên dùng mình. Uy uy, làm sao vị này đều đến Thượng Thần Học Viện? Chương 16, ta liền là dũng giả a, cùng thiếu, đã từng có thế lực khác tu sĩ đi tới Thất Nhạc Viên, đồng thời hướng tây tu sĩ hỏi một cái như vậy vấn đề, tây tu sĩ liên minh Thất Nhạc Viên mạnh nhất cường giả trẻ tuổi là thập nhị hoàng đạo chiến sĩ sao? Vì cái gì sẽ hỏi ra loại vấn đề này? Đại khái là bởi vì Thất Nhạc Viên thập nhị hoàng đạo chiến sĩ đối ứng đạo minh thập nhị tạo hóa, dựa theo đạo lý tới nói, Thất Nhạc Viên thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất hẳn là trong đó một vị. Nhưng là nếu có Thất Nhạc Viên tây tu sĩ nghe được vấn đề này, sẽ chuẩn xác nói cho ngươi, không phải. Hỏi vấn đề này người liền sẽ lộ ra ngạc nhiên, sau đó hỏi, vậy ai mới là Thất Nhạc Viên mạnh nhất tuổi trẻ tu sĩ? Thất Nhạc Viên tây tu sĩ biến trở về không cần nghĩ ngợi, không chút do dự mà trả lời, dũng giả giờ dạ cụ lạ. Kẻ khác liền có nếu có sở ngộ nói ra, nguyên lai là một vị dũng giả, hắn có như thế cường đại thực lực lại không phải Thất Nhạc Viên hoàng đạo 12 chiến sĩ, là bởi vì khiêm tốn phẩm cách, không nguyện ý cùng người khác tranh đấu, cho nên rời khỏi thập nhị hoàng đạo chiến sĩ bình chọn sao? Tây tu sĩ dũng giả đều là phẩm chất cao thượng người. Thất Nhạc Viên tu sĩ sắc mặt tất nhiên sẽ cứng ngắt xuống tới, có chút ấp úng nói ra, đó cũng không phải, có chút đặc thù tình huống. Kẻ khác liền muốn truy hỏi tiếp, đặc thù tình huống? Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là dũng giả trời sinh tính thiện lương, không nguyện ý tranh đấu, vẫn là tiểu nhân hãm hại, dẫn đến hắn mất đi tham gia bình chọn thập nhị hoàng đạo chiến sĩ cơ hội? Thất Nhạc Viên tu sĩ nghe đến, dài thở dài một tiếng, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, cuối cùng đem thực lại nói đi ra, giờ dạ cụ lạ dũng giả là bởi vì thiên phú quá quỷ dị mới không thể tham gia thập nhị hoàng đạo chiến sĩ bình chọn. Hắn thiên phú là chiến đấu tất thấy huyết, càng trông thấy huyết thực lực càng ngày càng cường đại, giết chết đối thủ, đem đối thủ huyết tầm tận, thì có thể khôi phục thân thể tất cả thương thế còn có thể tăng cường thực lực, bởi vì những cái này đặc thù nguyên nhân, hắn bị cấm chỉ tham tuyển thập nhị hoàng đạo chiến sĩ. Cái này hắn sao là cái gì dũng giả a? Hấp huyết quỷ dũng giả sao? Trở lên chính là Đông Hoa đường phố tên là Dở Dạ Cụ Lạ sáng tác dũng giả nam nhân thân phận, trên thực tế, hắn là một cái siêu cấp ưa thích giết chóc gia hỏa, mỗi ngày vì kiểm chế bản thân trong lòng muốn giết chóc mê miễn, biết dùng áo choàng che bản thân gương mặt, không trông thấy kẻ khác có thể bao nhiêu áp chế trong lòng giết chóc xúc động. Đáng tiếc hôm nay, phát sinh ngoại ý muốn sự tình, Dở Dạ Cụ Lạ bị một cái bệnh tâm thần người đọc sách đụng phải, nếu là vấn đề này phát sinh ở Thất Nhạc Viên, có cái nào không có mắt người dám đụng Dở Dạ Cụ Lạ? Không được bị Dở Dạ Cụ Lạ chặt thành tam cánh, sau đó bị Thất Nhạc Viên đạo sư dùng đại mà khôi phục. Người đọc sách dây dưa Dở Dạ Cụ Lạ thời điểm, Dở Dạ Cụ Lạ dùng áo choàng che khuất bản thân gương mặt, tận lực không nhìn tới người đọc sách gương mặt, xem như đè nén xuống trong lòng sát ý, trong lòng có chút khó chịu, làm sao sẽ gặp gỡ một cái như vậy ngớ ngẩn. Nhưng là Dở Dạ Cụ Lạ nghe người qua đường phô trương mình là một cái cao thượng phẩm cách dũng giả, trong lòng có một chút hơi vui vẻ, cảm thấy tự mình tiến tới Thượng Thần Học Viện là chính xác, ở không có người nhận biết bản thân mới, bản thân nhất định có thể hào hào đắp nặn bản thân dũng giả hình tượng, một lần nữa trở thành một cái đám người kính trọng dũng giả. Đáng tiếc, ý nghĩ này ở Dở Dạ Cụ Lạ trong đầu chỉ duy trì hai hơi thời gian. Trang tại Dở Dạ Cụ Lạ trên người áo choàng bị người đọc sách kéo xuống. Dở Dạ Cụ Lạ lúc ấy sửng sốt một cái, tiếp lấy con mắt liền đỏ lên, cả người lâm vào một loại điên cuồng trạng thái, khóe miệng rũa ra hai quả nhọn màu đỏ tươi răng, tay ảnh khẽ động, không biết từ nơi nào rút ra hai thanh sắt trừ đao, trạng thái như điên dại hướng về người đọc sách tiến lên, "Đem ngươi linh hồn giao cho ta đi." Ở trên đường tất cả mọi người toàn thân lắc một cái, chỉ cảm thấy thân thể rét run, mấy cái tây tu sĩ thì là đón ra đầu đi lên ngăn lại Dở Dạ Cụ Lạ, rất sợ Dở Dạ Cụ Lạ làm ra cái đại sự gì, phá hủy đạo minh cùng Thất Nhạc Viên hữu hảo. Tây các tu sĩ, trên người đấu khí tràn ra, thánh lực quay quanh, ma thuật đều là lên, không để ý bỏ mình hướng lấy Dở Dạ Cụ Lạ phát khởi công kích. Một đầu phía trên huyết lộ vang lên như sau thanh âm, con bà nó, ta bị dũng giả chặt. Chơi à lỗ, dũng giả đem ta cánh tay cầm tới bẹp bẹp gầm đi lên. Con mẹ nó, đây chính là hất lên dũng giả ra ác ma a. Đông Hoa đường phố một cái góc rẽ, loạn thành không biết bộ dáng gì. Mà gây nên trận này hỗn loạn dưới bắc, thì là lòng bàn chân bôi dầu, rất sớm rời đi chỗ thị phi này. Đồng thời hắn còn lòng vẫn còn sợ hai nói ra, cái này Thượng Thần Học Viện thực sự là cái gì như quỷ xà thần đều có, đều là chút phiền phức, may mắn đạo nhân ta chạy nhanh. Thượng Thần Học Viện đông giáo khu trái phía trên trong góc, Thượng Thần 50 ban liền tọa lạc ở này, bị Thượng Thần Học Viện người nói đùa là vô dụng lớp học. Diệp Bác trốn khỏi Đông Hoa đường phố bệnh dịch, cuối cùng là đúng hạn đến nơi này, ngẫm lại không cần bị Hồng Lao tiên sư đánh ra lòng đỏ trứng, Diệp Bác thoáng thở dài một hơi. Thượng Thần 50 trong ban, học sinh đến không ít, đại khái đều là học sinh xuất sắc, riêng phần mình ngồi ở lớp học trên chỗ ngồi. Thượng Thần 50 ban chỗ ngồi là cầu thang thức kiến tạo, xếp sau chỗ ngồi lại so với phía trước một loạt cao hơn rất nhiều, cam đoan người phía sau có thể trông thấy tiên sư viết bảng. Diệp Bác tùy ý tìm một cái thứ hai đến ngược hàng tới gần cửa sổ chỗ ngồi ngồi xuống, chờ lấy một hồi Hồng Lao tiên sư đi tới, hảo hảo hướng về phía bọn họ giáo dục một phen, hắn cũng có thể đại khái hiểu rõ Thượng Thần Học Viện dạy học phương châm, cũng xem như là về sau trốn học góp nhặt rất nhiều tất yếu tri thức. Hướng về ngoài cửa sổ nhìn xem, Diệp Bắc không khỏi nhớ tới buổi sáng vừa mới gặp phải hai cái kia bị bản thân hố người qua đường, không biết còn ở hay không Đông Hoa đường phố đánh nhau. Nếu là bọn họ cùng bản thân phân ở một cái lớp học, vậy liền có ý tứ. Diệp Bắc nhìn có chút hả hê nghĩ đến, phải biết tạo thành bọn họ đánh lên thủ phạm có thể liền là bản thân a, nếu như bị bọn họ gặp gỡ, bản thân chẳng phải là nguyên địa bạo tạc. Nghĩ tới cái này, Diệp Bắc lại là cười nhạt một tiếng, lắc lắc đầu, thầm nghĩ đến, căn bản không có khả năng sẽ gặp được cùng một chỗ a, Thượng Thần Học viện chống chân Đông Bộ giáo khu thì có 49 cái ban, còn không tính Nam Bộ, Tây Bộ, Bắc Bộ, nếu là toàn bộ cộng lại, sợ là có 200 lớp học tả hữu. Lớn như vậy địa phương, nếu là thật có thể gặp gỡ hai người kia, vậy mình lập tức tức, tuyệt nghiêm túc. Theo lấy trong lớp đi tới học sinh dần dần tăng nhiều, Diệp Bắc có nhìn thấy một cái người quen, lúc trước con một sách đã từng cùng Diệp Bắc luận đạo Tịnh Dạ Tư người. Con một sách tượng hình cùng trước đó không có cái gì khác nhau, chỉ là đổi một thân đồng phục, trong tay vẫn như cũ bưng lấy một bản sách, cửa vào thời điểm còn không ngừng đọc trong sách nội dung. Diệp Bắc trong lòng cười nạo, đây không phải đọc sách đọc ngốc hả? Đạo Minh Thánh Tông, mặc dù cũng đi ra rất nhiều cường giả, nhưng là năm gần đây, càng nhiều là một nhóm học vật người, không có cái gì ra dáng nhân vật. Hồng Lao tiên sư không sai biệt lắm ở trong lớp học chỗ ngồi đều ngồi đầy sau đó, mới khoan thai đi tới. Ân. Vị này Hồng Lao tiên sư tiến đến lớp học thời điểm mê miễn lấy thân trên, khỏe đẹp cân đối thân thể cùng một chồng đại dâu ria thêm đen bóng mặt mò, sao nhóm nhìn làm sao cảm thấy chướng mắt. Nhất là Diệp Bắc còn trông thấy Hồng Lao tiên sư trên quần có bể nát quần áo mạn, trong lòng sợ hai nghĩ đến, cái này lao ra hỏa quần áo sợ không phải cởi xuống, mà thực sự là bạo áo bể mất, bằng không thì y phục này bỏ tuyệt đối giải thích không đi qua. Hồng Lao tiên sư đứng ở phòng học trên giảng đài, ánh mắt ở trong lớp học nhìn xuống một vòng, không khỏi trầm giọng nói ra, quả nhiên là có loại một giới học sinh, thế mà còn có hai người không có đến. Diệp Bắc hai đầu lông mày không khỏi mặt mày hớn hở lên, trong lòng không biết tại sao có chút thoải mái, đầu này cá ướp mối đối kẻ khác bi ai sự tình, luôn luôn cảm thấy thú vị. Chương 16, tương lai 50 ban tam cự đầu lớp học, bục giảng trước đó, Hồng Lao tiên sư nôn ra một hơi, như một tất luyện hùng, dị thường ngưng thực, Lao tiên sư trong bụng, xem ra là có chút hỏa khí a bạo áo sau trần lộ ra đi lên nửa người, bắp thịt cuộn cuộn, nhường Hồng Lao tiên sư nhìn qua giống như là một cái sư tử, cường tráng dị thường, nhưng là mười phần nguy hiểm. Nếu là Hồng Lao tiên sư trước kia học sinh vẫn còn, liền sẽ biết rõ, đây là Hồng Lao tiên sư nổi giận địa báo. Nếu là hắn lại tức giận như vậy xuống dưới, sợ rằng sẽ phát sinh kinh khủng dị thường sự tình. Trong phòng học bầu không khí lộ ra rất nặng nề ngột ngạt, không có người dám đụng vào Hồng Lao tiên sư lửa giận, nguyên một đám an tĩnh ngồi ở bản thân lựa chọn kỹ càng trên chỗ ngồi. Hồng Lao tiên sư đưa tay đặt ở trên giảng đài, phát ra tiếng vang, dùng thâm hậu thanh âm nói ra, chúng ta liền chờ lấy tốt, đám người lúc nào đến, lúc nào đi học. Nghe câu nói này, đừng nói là cái khác học sinh lòng còn sợ hãi, ngay cả Diệp Bắc loại này đạo phủ kẻ ra đời trong lòng cũng không khỏi hơi hơi siết chặt. Hồng Lao tiên sư vừa mới nói câu nói kia, thế nhưng là đạo phủ học viện thậm chí toàn bộ giới giáo dục tất cả giáo sư tất sát kỹ có thể một trong a, chờ lúc nào đó như thế nào, lúc nào đi học, biết bao kinh dị kinh khủng a, đơn giản cho người trong lòng đau buồn. Gặp gỡ tình huống như vậy, coi như là Diệp Bắc loại này lao cá ướp muối đều muốn kịp thời đi tới phòng học đi học mới được. Hồng Lao tiên sư vì cho đám người ra vai phủ đầu, lần thứ nhất gặp mặt thế mà đem bậc này một cái học kỳ chỉ có thể dùng 2-3 lần kỹ năng đều dùng tới, cái này ở đám người tận lực nín hơi phía dưới, toàn bộ phòng học rất bình tĩnh, nhưng cái này bình tĩnh chỉ bất quá là báo tô trước đó tường hòa, chờ báo tô đến, đại hải ngoại trừ hải âu, người nào đều sẽ không biết rõ phát sinh cái gì. Nuốt nước bọt thanh âm, mồ hôi từ cái chán vẽ rơi xuống đất mặt thanh âm, ở tĩnh mịch trong lớp truyền ra, 50 ban các học sinh trong lòng dần dần có áp lực. Hồng Lao tiên sư không có nhả ra bộ dáng, vẫn như cũ một câu không nói, đứng ở trên giảng đài, trên mí mắt có nếp nhăn, nhìn qua giàn mua, lại dị thường hữu lực nói, nhìn chăm chú lên trong lớp đám người. Một nhóm học sinh trong lòng cũng là không khỏi ai mà nói, hai người đến trễ ra hỏa, mau chạy tới a, coi như là đến muộn, nhưng là cũng phải trình diện a. Ở một mảnh chỉ có nuốt tiếng nước bọt cùng từng giọt mồ hôi nhỏ rơi xuống đất mặt tiếng yên tĩnh, phòng học cửa ra vào gõ vang rốt cục là đúng hạn mà tới. Nghe tiếng đập cửa cùng cửa ra vào tiếng bước chân, đám người biết rõ, hai cái kia học sinh đến, trong lòng một khẩu đại khí rơi xuống. Hồng Lao tiên sư con mắt khẽ híp một cái, như ngủ sư bừng tỉnh, tràn đầy nguy hiểm, trong miệng thấp giọng nói ra, tiến đến. Cánh cửa mở ra, một người mặc thanh sắc trường sam người đọc sách, ngạch, giới thiệu lần nữa một cái, một người mặc không có lên nửa người thanh sắc trường sam người đọc sách, liều mạng vậy chạy đến 50 trong ban, trong miệng kêu to, giết người rồi, giết người rồi. Người đọc sách sau lưng chính là một cái hất lên áo choàng dũng giả trên tay cầm hai thanh sắt trừ đao, hốc mắt đen sớm, giống như là một cái hấp huyết quỷ, hắn truy đang đi học người đằng sau, hướng về phía người đọc sách khó có thể ức chế nói ra, để cho ta chặt ngươi một đao liền tốt. Nói xong hai thanh sắt trừ đao đẩy trời luận vũ, đấu khí ngang dọc, ẩn chứa trong đó uy lực, nhường toàn bộ lớp học người cảm thấy kinh ngạc, uy lực thập phần cường đại. Ngồi cạnh cửa sổ thứ hai đếm ngược hàng Diệp Bắc trên mặt lại không có chút nào kinh ngạc biểu lộ, chỉ là một mặt ăn con rồi chết biểu lộ, nhìn thấy hai cái đến chế học sinh chạy vào phòng học, thế mà không có nhìn có chút hả hê ha ha lớn nhỏ hai tiếng, ngược lại cúi đầu xuống chôn ở trên mặt bàn, một bộ sự tình không liên quan đến mình bộ dáng. Trong lòng yên lặng nhắc tới, ta dựa vào, lớn như vậy học viện đều để cho ta gặp phải hai cái này ra hỏa, là đổ cái gì nấm mốc à. Người đọc sách cũng là mắt sắc, vừa vào cửa liền nhìn thấy Diệp Bắc cái này con chó đồ vật ngồi ở đằng sau, biết rõ lúc trước nhường hắn bị tội nhân liền là Diệp Bắc, lớn tiếng kêu lên, ngươi cái này lão bức, không phải liền là ngươi hại ta sao? Diệp Bắc vội vàng che mặt, tiêm thanh âm kêu lên, không phải ta, ngươi nhận lầm người. Người đọc sách cắn răng nghiến lợi nói ra, coi như ngươi hóa thành cho ta đều biết ngươi, ta hảo tâm nhường ngươi, ngươi ngược lại hướng về cái mông ta đi lên một cước, còn hại ta chọc tới cái này phong tử, bị điên. 50 ban đám người nghe được Diệp Bắc làm như thế bị ổi sự tình, nhao nhao đối Diệp Bắc thay đổi sắc mặt, có ghét bỏ, có nghi hoặc, tựa hồ cũng đối Diệp Bắc có không tốt ấn tượng. Diệp Bắc tâm đều lạnh một nửa, tại hắn trong kế hoạch, cùng lớp học đồng học tạo mối quan hệ thế nhưng là đối trốn học kế hoạch có lớn trợ giúp, tuyệt không thể để cho người đọc sách này đem bản thân hình tượng hủy. Diệp Bắc lập tức vỗ bàn một cái đứng lên, người đọc sách, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi thân làm đạo phủ học sinh, đi tới thượng thần, đối mặt tứ phương nhã sĩ tất có lời bàn cao kiến, không nghĩ đến lại nói ra như thế thô bị chi ngữ, ta có một lời, rõ ràng chưa bị yên lặng nghe. Trong lớp dần dần an tĩnh lại. Diệp Bắc cá ướp muối nghĩ rót một phen, mở miệng nói ra, vừa rồi Đông Hoa đường phố thời điểm, kỷ luật suy sụp, xuất hành nữ họa, trường học loạn tuổi hùng, tứ phương nhiễu nhương. Chuyện xảy ra sau đó, dũng giả, người qua đường chờ nối góp mà lên. Uy hiếp đạo nghĩa, tàn bạo sinh linh, bởi đó, học phủ, học sinh được nghi ngờ, sư đồ ở giữa, lẫn nhau không liên quan liên. Cứ thế lang tâm cẩu phế hạ người hung hăng chửi rủa, không đúng định bợ chi đồ nhau nhau nắm học, cho nên việc học biến thành đổi khư, thương sinh chịu đủ đồ thán nỗi khổ. Giá trị này nguy nan thời khắc, người đọc sách lại có gì xem như. Đọc sách sức người lưu cuộc đời, ta vốn có hiểu rõ, đời cư đạo phủ thánh tông, sơ nâng đọc sách nhập đạo, nên giúp đỡ chính nghĩa, an thánh hương phần nói, dị kỳ phản giúp tà ác, vu oan giá họa. Tội ác sâu nặng, thiên địa bất dung. Đọc sách nhân thủ chỉ Diệp Bắc, ngươi, con chó, ngươi dám? Diệp Bắc tức giận mà đứng thẳng, im ngay. Vô sỉ lão tặc, há không phải biết thiên hạ người đều là nguyện ăn sống thịt của ngươi, an dám ở này lắm mồm. Nay may mắn tiên ý không dứt Diệp Bắc, chúng ta đối thượng thần côn luôn cảnh, kế thừa đại thống, ta nay phụng tự đạo chi ý, khởi binh thảo tặc, ngươi đã vì lệnh hót người đọc sách, chỉ có thể lặn thân co lại thủ, cầu thả đồ áo cơm, sao dám ở ta trước mặt nói sảng tiên số? Đầu bạc thất phu, đến chế lao tặc, ngươi sắp mệnh về cựu tuyển phía dưới, đến lúc đó có gì mặt mũi đi gặp thánh tông 24 thay mặt tiên thánh? Đọc sách nhân thủ che ngực, run giọng nói ra, ta. Diệp Bắc lớn tiếng trách cứ, đến chế tặc tử, ngươi uổng sống 10 năm có mấy, một đời chưa lập tất công, chỉ có thể khua môi múa mép, giúp ta làm trái. Một đầu đoạn tích chi quyển, còn dám ở ta trước mặt ngân ngân sủa ngòi, ta chưa bao giờ có thấy như thế vô liêm sỉ người. Ngươi. Người đọc sách một mặt kích động, một hơi nuốt ở trong yết hầu giảng không ra, chờ thêm một hồi mới bình tĩnh lại, trên mặt tức giận, ngươi hắn sao thật coi ta không có nhìn qua Tam Quốc diễn nghĩa sao? Ngươi vừa mới những lời kia là muốn lừa gạt ai vậy? Ta đạo minh thánh tông người đọc sách so với ngươi ăn cơm còn nhiều. Cái gì? Diệp Bắc mặt mo đỏ ửng, nghĩ không ra chính mình nói đoạn văn này thế mà bị đọc sách người đã biết xuất xứ, trong lúc nhất thời có chút phát hẹn, ta cũng chính là thuận miệng bối bối. Thuận miệng bối bối, ha ha. Người đọc sách ngồi nghiêm chỉnh, đọc thuộc lòng một đoạn văn tự, tiên đế lập nghiệp chưa nửa mà nửa đừng chết, hôm nay hạ ba phần, ích châu mệnh đệ, này thành nguy cấp tổn vong thu vậy. Hiểu thị vệ thần không ngừng vào trong, trung trí sĩ quên thân đối ngoại giả, đóng truy tiên đế khác biệt gặp, muốn báo với bệ hạ vậy. Thành nghi khai trương thánh nghe, lấy ánh sáng tiên đế di đức, rộng lớn trí sĩ chi khí, không thích hợp tự coi nhẹ mình, dẫn dụ mất nghĩa, lấy nét trung gián con đường vậy. Đằng sau một đoạn ngươi ngược lại là lưng đi ra a. Cái này. Diệp Bắc mặt mo càng thêm đỏ nhuận, tâm tình phức tạp, thật không thể tìm một chỗ nói chui vào. Người đọc sách khinh thường nói ra, thất phu an dám lớn ta. Hai người kết thúc mang nhau, lấy Diệp Bắc thất bại cáo bắc. Người đọc sách khinh thường 50 ban lớp học, tứ hải bát hoang đều là không người dám cùng địch nổi, lạnh lùng cười một tiếng, ai dám tư ta. Một thanh sát chư đao từ trên trời giáng xuống, chém vào đọc sách não người môn. F.U.C.K.D.U. Người đọc sách hướng về phía dũng giả kêu to. Rốt cục chặt tới ngươi, ha ha ha. Triệt để điên mất rồi dũng giả, ở chém chúng người đọc sách sau, cuồng tiếu không ngừng. Mà dũng giả trước người, thì là một cái bị đao chém chúng đầu không nói lời nào người đọc sách. Người đọc sách cách đó không xa, cũng chính là 50 ban trong lớp chỗ ngồi thứ hai đến ngược hàng gần cửa sổ vị trí, là một mặt xấu hổ Diệp Bắc. Cái này lớp học, đại khái là không cứu được, dạng này chẳng diện, thật sự là quá ma tính. Nhưng mà, tại bậc này nguy nan thời khắc, cứu chàng người rốt cục đi ra. Kia chính là chúng ta Hồng Lao tiên sư. Chỉ thấy được đại lượng kim sắc khí từ Hồng Lao tiên sư trong thân thể toát ra, kim quang lấp loé giống như trong bầu trời đêm sáng nhất định, đem trong lớp tất cả mọi người lực chú ý đều hấp dẫn, lại không có đi chú ý Diệp Bắc ba cái kia ra hỏa. Mọi người đều là chấn kinh vu Hồng Lao tiên sư thực lực, như vậy bàng bạc khí, vẫn là kim sắc phẩm chất, cái này Hồng Lao tiên sư quả nhiên là công tham tạo hóa. Nói hắn là trên mặt đất bán tiên đều không quá đáng. Muốn không phải là vì bồi dưỡng đệ tử, hắn sợ đã sớm có thể bắt đầu trùng kích phi thăng cảnh giới. Còn có, ở đám người suy tư một đoạn thời gian, lại nghe được thanh thủy ẩm thanh âm. Hồng Lao tiên sư khí, bạo điệu hàn quần. Chương 18, đến, luyện khí tiểu chu thiên Hồng Lao tiên sư mê miễn toàn thân đứng ở phòng học, tràn ngập mỹ cảm cơ bắp hai bên giao thoa, thể hiện ra một bộ cơ hội hoàn mỹ thân thể. Chính như Tào Tháo nói một câu, đầu chọc làm như lũ Lao tiên sư. Trong lớp các học sinh, nam sinh nhìn biết sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, giống như là uống rượu say, nữ sinh nhìn thì là lấy tay che mặt, xấu hổ không chịu nổi. Hồng Lao tiên sư lãnh ngạo cười một tiếng không thèm để ý chút nào, tựa hồ còn đối bản thân một đời khối cơ thịt biểu thị 10 phần tự hào, một lần nữa đứng về bục giảng sau, xem như che khuất nửa người dưới, nặng nề vỗ một cái bản, nói ra, bắt đầu đi học, toàn bộ trở lại bản thân trên chỗ ngồi đi. Dũng giả người đọc sách nhìn thấy, không có ý định làm tức giận Hồng Lao tiên sư, tranh thủ thời gian chạy tới 50 ban lớp học đằng sau tìm kiếm chỗ ngồi, duy chỉ có Diệp Bắc cái này cá ướp muối, không có trở lại bản thân hành động, thẳng hướng về cửa ra vào đi đến. Hồng Lao tiên sư hướng về phía Diệp Bắc nói ra, tiểu tử, ta chưa hề nói rõ ràng mà nói sao? Lên xong cái này tiết khóa lại cho ta rời đi. Mọi người đều coi là Diệp Bắc sẽ rất cản rỡ đáp lại Hồng Lao tiên sư, dù sao Diệp Bắc cũng đã muốn từ Thượng Thần Học Viện tôi học, không có tất yếu Hồng Lao tiên sư cái cỏ cùng giữ lại mặt mũi. Có thể không nghĩ đến là, Diệp Bắc nghe Hồng Lao tiên sư gọi hắn, hắn quay đầu cười đùa tí từng ứng một tiếng là, trở về bản thân nguyên lai chỗ ngồi. Mọi người đều là nghị luận, người này làm cái gì à, thật vất vả đến Thượng Thần Học Viện, cứ như vậy rời đi, thân bằng hảo hữu làm như thế nào nghị luận hắn. Lại nói, đến Thượng Thần Học Viện cỡ nào không dễ dàng, hắn sau lưng thế lực bỏ ra bao nhiêu, người này có chút quá sâu binh sĩ làm. Diệp Bắc nghe đám người nghị luận, cũng không để ý, ước chừng là lập tức liền muốn rời đi Thượng Thần Học Viện, bản nhân còn có chút vui cười. Một mông ngồi trở lại bản thân vị trí. Một cái âm đo thanh âm nhưng ở Diệp Bắc bên tai vang lên, đạo phủ tám mạn Diệp Bắc đúng không, ta xem như nhớ kỹ ngươi, ta Lý Trường Thanh thân làm người đọc sách, tuyệt không phải sợ người, ở nơi này ta trước cùng ngươi đánh một tiếng chào hỏi, ta với ngươi có thủ. Nói chuyện là người đọc sách, cái này ra hỏa vừa vặn ngồi ở Diệp Bắc sau lưng, nói chuyện âm dương quái khí, chỗ nào có một cái đọc sách thánh hiền người nên có bộ dáng. Diệp Bắc lúc ấy liền giận, hắn đạo phủ tám mạn chưa bao giờ tiếp nhận nguy hiểm, con hàng này vô sỉ giơ tay lên sau đó nói ra, Hồng Lao tiên sư, người đọc sách này uy hiếp ta, ta siêu cấp, không về, cứu cực sợ hãi. Hồng Lao tiên sư ánh mắt nặng nề nhìn người đọc sách một cái, trong đó ý tứ không nói mà nói. Người đọc sách ngay tại chỗ liền đàng hoàng xuống tới, nơi nào còn dám dùng mắt nhỏ dốc thịt Diệp Bắc, ngẩng đầu nhìn xem trần nhà, giả bộ như sự tình gì cũng không có phát sinh. Diệp Bắc tiếp lấy đại nghĩa lăng nhiên nói ra, lúc đầu ta là không nghĩ đâm học, lộ ra ta rất vô sỉ bị uội, nhưng là người đọc sách này một mực uy hiếp ta, thậm chí bắt ta sinh mệnh xem như uy hiếp, không được đã, ta mới cùng lão sư báo cáo chuyện này. Người đọc sách nghe thấy Diệp Bắc vu hãm, kém chút đi qua níu Diệp Bắc quần áo, sau đó chất vấn một câu, ta con mẹ nó lúc nào bắt người tính mệnh xem như uy hiếp, còn có ngươi căn bản liền không có không đâm thọc ý nghĩ, dù là một tia cũng không có, ngươi là đang ta vẹn vẹn nói một câu lời nói sau liền nhấc tay không có chút nào lễ nghĩa người à. Hồng Lao tiên sư mở miệng cảnh cáo nói ra, đón lấy bên trong nếu là còn có người dám quấy rầy lớp học trật tự, ta không quản ngươi là chịu khi dễ hay là lấn người phụ trách, ta con mẹ nó đều muốn đánh ra ngươi lòng đỏ trứng. Lý Trường Thanh tức giận nhìn Diệp Bắc một cái, không còn nhiều lời. Diệp Bắc cá ướp muối cũng rụt rụt thân thể, cũng không phải sợ Lý Trường Thanh người đọc sách này, mà là sợ bị Hồng Lao tiên sư đánh ra lòng đỏ trứng, bản thân một cái phía trên một đoạn khóa liền xéo đi người, nếu là còn chịu một trận đánh, có thể cũng không phải là cái gì tốt chơi sự tình. Hồng Lao tiên sư răn dạy tốt đám người, hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại. Ngoài cửa sổ chân trời, tia nắng ban mai thái dương còn tại lên cao trên đường, cái này thời gian điểm đây đối với đông tu sĩ tới nói là mỗi mặt trời tốt nhất tu hành thời gian, mặt trời mọc thời điểm, sẽ có tử khí lượn lờ chậm chậm mà ra, đối mặt trời mọc tử khí phía dưới tu hành, không thể nghi ngờ đối tu sĩ có to lớn chỗ tốt. Đông tu sĩ bên trong đã từng lớn tu sĩ Lý Nhĩ, chỉ ở mặt trời đỏ dâng lên muốn ra thời điểm tiến hành tu hành, tu được tử khí 3000, được vinh dự đại thánh nhân. Bởi vậy có thể thấy được ở mặt trời mọc thời điểm tu hành tầm quan trọng. Hồng Lao tiên sư hướng về phía đám người nói ra, luyện khí tiểu chu thiên, thẳng đến giờ ngọ vì đó, đem công pháp không giữ lại vận chuyển cực hạn, cô động thần hình thần thông. Đương nhiên, nếu là ai có thể luyện đầy 30 tổ tiểu chu thiên, có thể trước giờ rời đi. Diệp Bắc cá ướp muối mặt vẫy một cái, lão đại không nguyện ý, tu hành một buổi sáng tiểu chu thiên, mở cái gì nói đùa, đây là người khô sự tình sao? Đáng tiếc, bên cạnh học sinh, nguyên một đám khí vận đan điền, nhắm mắt ngưng thần, chiếu vào Hồng Lao tiên sư mà nói đi làm. Diệp Bắc nếu là không như thế làm, Hồng Lao tiên sư hai phát quả đấm sợ là không thể thiếu. Dứt khoát đây là đang Thượng Thần Học Viện duy nhất một lần đi học, Diệp Bắc cũng liền đón ra đầu bắt đầu luyện tiểu chu thiên. Thể luyện bề luyện, chuyên không chuyên tâm kia chính là hai chuyện, dựa theo Diệp Bắc đồng dạng tiến độ tu luyện, một cái buổi sáng nhiều nhất làm 8 lần tiểu chu thiên luyện khí, nhưng lúc này Diệp Bắc, khi mắt, không lưng, ở tu hành sau khi dĩ nhiên nhìn xem kẻ khác đang làm cái gì, luyện khí tiểu chu thiên hắn buổi sáng có thể làm 3 tổ, đều là hắn đạp phải cất chó. Không nghiêm túc tu hành Diệp Bắc, xem chừng bên người nhân tu được, đầu tiên trông thấy, liền là ngồi ở bản thân đằng sau Lý Trường Thanh. Diệp Bắc thế nhưng là nghe nói qua Lý Trường Thanh hạng này nhân vật, đạo phủ, tu thánh mà không tu đạo, đọc sách mà không luyện khí, hắn liền là triệt đầu hoàn toàn một cái phàm nhân, không có bất luận cái gì năng lực. Hồng Lao tiên sư nói muốn học sinh luyện khí tiểu chu thiên, đó là châm đối tu hành giả nói chuyện, ngươi một cái phàm nhân, không có chút nào khí, tu vi, chăng cái gì lao sói bấy đuôi, thế mà cũng nhắm mắt dưỡng thần, ngồi xếp bằng, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Diệp Bắc cẩn thận nghe xong, cư nhiên là ra cắt lượng xuất sư biểu hiện, không khỏi hận đến nghiến răng. Lấy người này vô sỉ trình độ, thế mà không có cùng bản thân đặt song song đạo phủ tám mặt, Diệp Bắc cảm thấy đơn giản giống như người đọc sách ba chữ này. Bất quá, người đọc sách làm còn không xem như quá phận nhất, làm quá phận còn là muốn thuộc dũng giả, cái kia hất lên áo choàng thị sắt thành tính ra hỏa. Diệp Bắc thấy quần này, thế mà cũng học kẻ khác ở cái kia luyện khí. Bái Kinh Tường ca, ngươi là một cái tây tu sĩ, luyện em gái ngươi khí. Tu luyện ngươi đấu khí a. Hai người kia ngồi ở bên người Diệp Bắc quả thực là phổi đều muốn tức nổ tung, trong ngày thường trộm gian dùng mánh lưới đều là Diệp Bắc, hôm nay lại gọi bị người dựng lên xuống dưới, nhiều Diệp Bắc đạo phủ tám mặn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Run rẩy người thân thể mắng bên người hai người vô sỉ. Trong lớp lại có lấy cái khác chân chính ở người tu hành triển khai bản thân tu hành khí. Bạc áo sau Hồng Lão tiên sư, ánh mắt dừng lại ở mỗi một vị học sinh trên người, hắn cần ở học sinh trong tu hành, thăm dò ra mỗi một vị học sinh tu hành tình huống. Trên người hắn, bàng bạc khí lại một lần bắt ra, khí này không giống trước đó Hồng Lão tiên sư suy nghĩ vận may một dạng không có thần, khí này xuất hiện sau, chậm rãi ngưng tụ thần hình, hóa thân trở thành một cái cự nhân, chỉ hất lên một kiện dã thú váy da bọc vào thân. Hồng Lao tiên sư cảm thụ được 50 trong ban chậm rãi ấp ủ lên không tầm thường khí nói ra, 50 ban, lần này đến cùng sẽ đi ra cái nào quái vật. 50 trong ban, chỉ nghe số không rõ tiếng gào thét vẫn như cũ truyền đến, cái kia bạo ngược khí ngưng tụ thần hình thần thông, thể hiện ra bản thân thượng cổ thời đại vô địch, bắt đầu không nhận các học sinh khống chế. Như là sóng dữ, cũng có thể xưng là nhân thần vương thú, ở 50 trong ban tùy ý mà lên. Hồng Lao tiên sư híp híp mắt, hắn trong lòng đã biết một kiện sự tình, 50 trong ban đám người khí ngưng tụ thần hình thần thông, hắn muốn là không toàn lực xuất thủ bình thản, chờ những cái này thượng cổ thần hình thần thông bài xích lẫn nhau, chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ 50 ban trực tiếp nổ tung. Bất quá cái dạng này cũng tốt, bản thân có thể dựa vào lần này áp chế 50 ban học sinh khí, hảo hảo hiểu rõ bọn họ tu hành tu đạo. Chương 20, 30 ma thần đủ hiện thân thượng thần 50 trong ban, ngoại trừ Lý Trường Thành cùng Dở Dạ Cụ là hai cái đánh xì dầu, mấy người khác đều là riêng phần mình thi triển bản thân công pháp huyền bí, ngay cả Diệp Bắc đều không ngoại lệ, luyện khí tiểu chu thiên, mặc dù không có vận chuyển huyền công, cũng là đạp đạp thật thật tu hành. Mà những cái kia vận chuyển huyền công người thì sẽ đem công pháp bên trong ký túc cổ đại thần hình thần thông triệu hoán mà đến, đây cũng là Hồng Lao tiên sư nhường đám người vận chuyển huyền công mục đích, hắn muốn được chính là thông qua công pháp bên trong thần hình thần thông đến quan sát mỗi một vị học sinh tu hành tình huống. 50 trong ban, đủ loại khác biệt khí lấy bản thân phương thức đặc biệt hiện ra đến, cho người hiểu được 50 ban không giống bình thường, hắn ẩn chứa trong đó bỏ chạy một ý tứ đến cùng như thế nào, cho người trong lòng suy nghĩ sâu xa. Theo lấy khí cùng công pháp lẫn nhau giao hòa, ở thượng thần 50 ban bên trái nơi hẻo lánh vị trí, thì có lấy nhất long hình dài hoành đột phá khí thời hạn chế độ, thành tựu hình thái. Đạo kia long hình dài hoành bên trong huyết khí 10 phần, khói sông tận sao trời, rõ ràng là một đạo huyết khí cùng tu sĩ chi khí ngưng tụ mà thành đồ vật, lại dường như một vị thần hình, có kinh người ba động. Mà long hình gợn sóng tu hành giả, là một cái cường tráng như châu nông gia hán tử bộ dáng học sinh, ăn mặc thượng thần học viện học sinh đồng phục, bởi vì hắn thân thể cường tráng, khiến nông gia hán tử trên người quần áo nhảy được khẩn trương, bị hướng ngang lôi kéo, nếp vốn nổi lên bốn phía, trước ngực mấy khoảng cúc áo tựa hồ muốn đã nứt ra một dạng. Tu hành cũng không nghiêm túc gì bắc, trong lúc vô tình nhìn thấy bên này tình hình, trong lòng không khỏi âm thầm tắt lưỡi, thật là lợi hại huyết khí. Nhìn thân này hình, nghĩ tới là đạo minh võ tông cao đổ, huyết luyện thành long, thực sự là đáng sợ. Loại này nhân vật coi như là ném ở cái gì đều không có hoa mạc, đều có thể dựa vào bản thân huyết khí mạnh mẽ đi ra hoa mạc, không cần một chút đồ ăn. 50 ban có thể ra một người như vậy vật, quả nhiên là không tầm thường, loại người này coi như là đặt ở đạo phủ, đều là cao tài sinh, cái này 50 trong ban hẳn là sẽ không có người so với hắn càng thêm cường đại. Đang lúc Diệp Bắc nghĩ như vậy thời điểm, thượng thần 50 ban phía trước, lại có lấy không kém đối huyết luyện thành long như vậy uy lực vô cùng sự vật sinh ra xuất hiện. Đó là một đạo nhân mặt thần rắn, có hồng sắc tóc thần nhân, nếu như đọc thuộc lòng đạo minh lịch sử, có thể nhận ra, này thần nhân chính là thượng cổ đều tồn tại uy danh cộng tông, có người luyện thành công pháp ra đời như vậy thần hình, tất nhiên là thể nội có thượng cổ thời đại nhân thần huyết mạch, có thể tu nhân thần, giống như là Hồng Lão tiên sư mở dạng, nhân thần tâm thần hai ngày nghỉ, sẽ không người có thể địch. Diệp Bác trong lòng kinh nghi chưa chắc, trong lòng âm thầm buồn bực, nơi này không phải thượng thần học viện vô dụng nhất 50 ban sao? Như thế sẽ có dạng này hai người bật, chẳng lẽ đây chỉ là thượng thần học viện bình quân trình độ, các lớp khác còn có càng khủng bố hơn tuổi trẻ tu giả hay sao? Diệp Bắc trong đầu còn không có kịp suy nghĩ trong đó sự tình, trái phía dưới rắc long hình dài hoành cùng ở phía trước cộng công thần hình, dĩ nhiên trong phòng học đối mặt, hai cái này tôn sớm nhất xuất hiện ở 50 ban trong phòng học thần hình thần thông, tất nhiên có đại thần thông cùng bản thân ngạo khí, không chịu cùng người khác cho phép đối nhất sơn. Cộng công thần hình gặp long hình dài hoành cũng không lùi bước, tức giận trong lòng, hướng về phía long hình dài hoành trợn mắt nhìn, đầu đầy tóc đỏ toàn bộ đứng lên, bên người phát ra hồng thủy quần quần thanh âm, tựa hồ muốn dẫn tới lũ lụt bao phủ tứ phương, đây là cộng công thần hình thủy đạo thần thông, có lật đổ thiên hạ uy năng. Long hình dài hoành nhìn thấy, vẫn không có ý tứ lui bước ý nghĩ. Hán đạo so với cộng công thần hình càng lộ vẻ về liền diệu, long thủ long vĩ một đen một trắng hai quả âm dương ngư phù hiện, thân thể lại là chậm rãi làm giảm bớt xuống dưới, thời gian cùng không gian lại bị vô hạn kéo dài. Đợi đến long hình dài hoành lần thứ hai khôi phục nguyên lai ngưng thực thân thể, cái kia cộng công thần hình mục hiểu nhiều một đạo long hình vết rách, lại là phát động công kích. Cộng công thần hình má trái liên tiếp bên phải thân thể, thật giống như bị cực kỳ sắc bén đồ vật cắt đứt, liệt phùng kinh khủng, tựa như muốn đem cộng công thần hình chặn ngang chặt đứt. Đám người đều tưởng rằng cộng công thần hình muốn thua, không nghĩ đến cộng công thần hình thân thể bên trên liệt phùng lộ ra một mảnh thủy lam sắc chất lỏng, không dừng được chảy xuôi, vỡ ra thân thể thế mà từng chút một khôi phục nguyên lai diện mạo, lần thứ hai dính hợp trở về, tất cả tựa như về tới nguyên điểm, về tới cộng công thần hình cùng long hình dài hoành tình trạng giằng co. Vẹn vẹn vừa mới cái kia một cái nháy mắt, cái này long hình dài hoành cùng cộng công thần hình ở nói phương diện phía trên phát sinh một lần kịch liệt va chạm. Hư hư thật thật long hình dài hoành trong khoảnh khắc tạo thành to lớn sát phạt, phá toái cộng công thần hình thân thể, mà cộng công thần hình cũng có thể nói là thần diệu vô cùng, sát na phục hồi như cũ trở lại nguyên điểm. Nhìn thấy cứng rắn như thế so đấu, Diệp Bắc là tuyệt đối không nghĩ tới, thượng thần 50 ban vậy mà sẽ có dạng này tuổi trẻ cao thủ. Làm Hồng Lao tiên sư nói ra làm cho tất cả mọi người thả ra công pháp thời điểm, Diệp Bắc liền biết rõ 50 ban trung tướng sẽ có một trận tỷ thí, thế nhưng là như vậy cường hoành thực lực, Diệp Bắc hoàn toàn không nghĩ tới. Giống như là long hình dài hoành hoặc là cộng công thần hình, cái nào không phải thượng giai đệ tử mới có năng lực, một cái vẹn vẹn 30 người lớp học, thế mà toát ra hai người, quả thực là thiên phương dạ đảm sự tình, so với đạo phủ đều muốn kinh khủng. Dạng này hai người phát sinh va chạm, muốn lại không tổn thương bọn họ hai người điều kiện tiên quyết ngăn cản hai người tiếp tục đối bính, còn muốn quản lý cái khác học sinh thần hình thần thông không bạo động, coi như là Hồng Lao tiên sư cường giả như vậy, cũng phải tiêu phí một phen khí lực. Diệp Bắc ánh mắt dần dần chuyển rời đến Hồng Lao tiên sư trên mặt, muốn nhìn một chút Hồng Lao tiên sư biểu lộ, có lẽ có thể nhìn ra chút gì, nếu là Hồng Lao tiên sư lộ ra kinh ngạc biểu lộ, đã nói lên năm nay 50 ban sắc thực so giới trước tương đại, nếu là một mặt bình tĩnh, cái kia. Diệp Bắc ngắm gặp Hồng Lao tiên sư mặt mũi, lại không nghĩ Hồng Lao tiên sư trên mặt cũng không có cái gì kinh ngạc hoặc là bình tĩnh, chỉ có một mặt nghiêm trọng, hắn ở ánh mắt gắt gao tiếp cận phòng học một cái nào đó nơi nhỏ lánh. Diệp Bắc không khỏi khẽ giật mình, vô ý thức hướng về Hồng Lao tiên sư nhìn lại phương hướng nhìn lại, chờ thấy rõ ràng phát sinh sự tình gì, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Chỉ thấy 50 ban trong phòng học, kế long hình dài hoành cùng cộng công thần hình sau đó, lại toát ra một tôn kinh khủng đồ vật, hắn có lấy sư đầu, sừng hiệu, mắt hổ, mai thân, long lân, đuôi trâu, là thượng cổ thần thoại bên trong điểm lãnh thú kỳ lân. Kỳ lân trong miệng hàm chứa không biết vật kiện gì, uy phong lẫm liệt nhìn chăm chú lên long hình dài hoành cùng cộng công thần hình. Diệp Bắc cũng là giật nảy cả mình mà nghĩ đến, ba cái này ra hỏa nếu là thật đại chiến, Hồng Lao tiên sư sợ là thật muốn hao hết tâm tư mới có thể đem bọn họ lông tóc không thương bảo hộ sát phía dưới, có thể Hồng Lao tiên sư nếu là làm như vậy mà nói, ai có thể đến bảo hộ cái khác học sinh đây? Hồng Lao tiên sư sẽ một mặt nghiêm trọng, sợ sẽ là ở để ý chuyện này, hiện tại bèn bèn dựa vào hắn một người lực lượng, chỉ sợ không cách nào làm cho cái này lớp học can tính lại, công pháp bên trong sinh ra thần hình, cũng không phải dễ trêu chủ, dù cho chủ nhân không đủ cường đại, cũng cần tiêu phí đại lượng khí lực đi trấn an. Kế 50 trong ban kỳ lân hiện thân sau, 50 ban đủ loại khí còn không có kết thúc, 50 ban bên trong người số cũng không chỉ là chỉ có 3 người này, trừ bỏ đánh xì dầu Lý Trường Thanh, thêm cùng Diệp Bắc, còn có 30 người nhiều. Bọn họ công pháp vận chuyển tới cực hạn, tự nhiên cũng sẽ có cường hãn đổ vật đi ra. 50 trong ban, chỉ thấy được kỳ lân dương mắt, long hình dài hoành hàm âm dương ngư, cộng công thần hình tóc đỏ xung quanh, chỉ kém một cơ hội bọn họ liền sẽ cùng nhau đâm vào cùng một chỗ. Lúc này, lớp học lại có 3 thập thần khác cùng nổi lên, đều là thượng cổ thần thoại bên trong truyền thuyết đồ vật, thân có huyền bí, có thể chăm giảm giết người. Cổ chi tứ hung, hỗn độn, cùng kỳ, đào nột, thao thiết, 50 trong ban chiếm cứ thứ 3, hỗn độn, cùng kỳ, đào nột đều là ở trong đó, hung vân lượn lờ, như tử vong lãnh địa. Tam hung uy lực tự nhiên là cường hành, nhưng so trước đó long hình dài hoành muốn kém hơn một bậc. Cái này tam hung xuất hiện, càng làm cho Hồng Lao tiên sư sắc mặt nghiêm trọng, trên người hắn trọng trách càng ngày càng nặng. Diệp Bắc trong lòng dần dần không có ngọn nguồn, Hồng Lao tiên sư đều là bộ này ngưng trọng bộ dáng, nhìn đến cái này 50 trong ban như quỷ xà thần có thể không tầm thường, bản thân nếu như bị cuốn vào cái này trong trường chiến đấu, sợ là sẽ phải tổn thương nguyên khí nặng nề. Trong lòng quyết định chủ ý đem tọa vong tâm kinh vận chuyển đại thành, thi triển ra chậm rãi đi thần thông, đánh chết cũng không thể tranh vào vũng nước đục. 50 ban Hồng Lao tiên sư sắc mặt lại là biến đổi, lộ ra động dung biểu lộ, bắp thịt cả người căng cứng, nhìn chằm chằm 50 ban một góc, trong miệng nói ra, vậy mà sẽ có loại này học sinh, năm nay 15 ban rốt cuộc là ra vấn đề gì? Chương 21, 50 trong ban, trừ bỏ Tam Hùng, Kỳ Lân, Long Hình dài hoành cùng cộng công thần hình, thế mà lại có lấy một tôn cường đại thần hình thần thông xuất hiện, là một cái hắc sát điểm, ở Hồng Lao tiên sư không thể tin ánh mắt bên trong xông ra. Cái điểm kia vẹn vẹn một cái điểm, không có bất luận cái gì cái khác tô điểm, nó chưa bao giờ ghi chép ở bất luận cái gì thần thoại, cũng không người từng nghe nói nó đi qua, lại làm cho Hồng Lao tiên sư động dung. Kinh khủng điểm đen, nó tràn đầy mị hoặc cảm giác, muốn đem tứ phía bát phương người hấp dẫn tới, giống như thâm viên hải hà bên trong ăn nhân ma quỷ cá, lấy trên đầu đốt đèn gọi đến chính mình thức ăn. Đứng thẳng 50 trong ban, thân thuộc thần thoại truyền thuyết bên trong cộng công, ti trưởng thủy thần thần bị, thực lực cực mạnh, tính tình tàn nhẫn, đối mặt không biết sự vật từ trước đến nay sẽ không khiếp đảm e ngại, trước đó đối mặt long hình dài hành, cũng là hắn dẫn đầu xuất thủ, tựa như thế gian không có người có thể hàng phục được hắn. Thế nhưng là cộng công thần hình gặp phải cái này hát sát điểm. Hướng về kỳ lân còn có long hình dài hành tới gần, mà long hình dài hành cùng kỳ lân cũng không có ngăn cản cộng công thần hình tới gần, ba tôn thần nhân hình thành thế chân bạc, không nói lời gì liên hợp ở cùng một chỗ, cái này hát sắc kỳ điểm, lại là cho bọn họ lớn như vậy cảm giác các bách. 50 trong ban đủ loại thần hình thần thông, hợp tung liên hành, phe phái rõ ràng, mắt thấy liền muốn phát sinh càng kịch liệt đối kháng. Cái này đối kháng nếu thật là phát sinh, vậy coi như không phải học sinh quyết đấu, mà là bọn họ tu hành công pháp bên trong đi ra thần linh đối kháng, ngay cả Hồng Lao tiên sư đều muốn vì đó đau đầu. Ở cái này mẫn cảm thời gian điểm, Hồng Lao tiên sư giống to một tiếng, hắn không có lại chờ đợi, bây giờ Tam Hùng, Kỳ Lân, Long Hình dài hành, cộng công còn có hát sắc kỳ điểm đã gần đến hoàn toàn siêu thoát Hồng Lao tiên sư trưởng không phạm vi, hắn tuyệt không thể lại để cho càng nhiều thần linh từ học sinh công pháp bên trong đi ra. Không có đợi đến đám người đem công pháp vận chuyển tới cực hạn, 50 trong ban vẹn vẹn lưu lại long hình dài hoành chờ tương đối hoàn chỉnh thần linh, Hồng Lao tiên sư dẫn đầu xuất thủ bình phục mấy người khác công pháp bên trong thần linh, nhường bọn họ chỉ là xuất phát từ mông lung trạng thái, không theo công pháp bên trong đi ra. Hồng Lao tiên sư cự nhân thần hình đứng thẳng thân hình, như phía đông từ từ bay lên đại nhật, khí thế vĩ hùng, chân đạp ở trên đại địa, dưới mặt đất liền dâng lên thổ hoàng sắc vầng sáng, như đông tu sĩ rất sơ nhất thất thần nhân. Ở thực tế thần thoại, khoa phụ bộ tộc đều là bạo tạc hung ác, thế nhưng là khoa phụ truy nhật sự tình bị điểm tô cho đẹp, dẫn đến thế gian tâm thần lực lượng cải biến nhân thần lực lượng, đến mức khoa phụ thần hình đều có cải biến. Đám người công pháp thần linh ở khoa phụ thần hình áp chế xuống, từ từ quy về bản thân lãnh địa, ở đám người trên đỉnh đầu bồi hồi. 50 trong ban, quái lực loạn thần hàng ngũ, ở thân làm nhân thần Hồng Lao tiên sư trước mặt, từng cái bình phục xuống tới, không có từ công pháp bên trong đi ra, đây cũng là bởi vì hắn nhóm nguyên chủ nhân không đủ cường đại. Chỉ có ba tôn hung thú, Kỳ Lân, Long Hình dài hoành, cộng công thần hình cùng hắc sắc kỳ điểm, cái này bảy cái thần hình thần thông, ở Hồng Lao tiên sư thổ hoàng sắc như đại địa thâm hậu khí phía dưới, không có chút nào thu liễm, dương nhanh múa bước. Bảy phương tôn chia làm tam phương thế lực, Kỳ Lân, Long hình dài hoành, cộng công thần hình nhìn xem Tam hung thú thì nhìn xem Kỳ Lân, Long hình dài hoành cùng cộng công thần hình, chỉ có hắc sắc kỳ điểm, đem người hai bên toàn bộ xem ở trong mắt. Cộng công thần hình táo bạo nhất, bất luận loại nào công pháp bên trong tu luyện đi ra cộng công thần hình đều là như thế, ở tu luyện giả không có toàn bộ song khống chế trước đó, đều là như vậy. Hắn đang đối nhìn bên trong dẫn đầu xuất thủ, hồng thủy quần quận diệt thế thanh âm ở tại trong lòng bàn tay phát ra, bàn tay hướng về Tam hung đám người nghiền ép mà đi. Hỗn độn giống to, lông dựng đứng lên. Kỳ hình dường như chó, bốn chân không chảo, có con mắt không gặp, hành tẩu không tiện, có cánh, khi dễ thiệt lương, ưa thích tàn bạo người, thiện ác không phân biệt, cho nên cứ gọi hắn là hỗn độn. Đối mặt cộng công thần hình gây hấn, hỗn độn há miệng, thôn nhật choáng tinh thần, trong mắt mang theo trêu tức, không những muốn đem cộng công thần hình một kích hóa giải, còn muốn đưa nó nuốt vào trong bụng. Kỳ Lân cùng Long hình dài hoành lại không hề có động tĩnh gì, lưu ý lấy hắc sắc kỳ điểm động tĩnh, lại là hai người phòng bị một người. Cung Kỳ, Đao Nột hành vi cũng gọi người kinh ngạc, bọn họ đồng dạng canh gác lấy hắc sắc kỳ điểm, không dám có mảy may động tác. Hắc sắc kỳ điểm thì là phát ra cổ quái cười lạnh, lãnh ý bên trong mang theo niệm ai cùng kinh thường. Cái kia màu đen kỳ điểm lên phía dưới khẽ động, hắc sắc ma ánh sáng liền một vòng hướng về ngoại vi đi đến, làm cho người tâm thần mê muội, không nhịn được muốn đi qua. Long hình dài hoành, Cung Kỳ, Đao Nột ngay cả ở trong chiến đấu cộng công cùng hỗn độn đều nhận lấy ảnh hưởng, bọn họ giống như là hãm sâu hắc ám đáy biển, bị từng chút một ánh sáng hấp dẫn tới cá bơi. Đối hắc sắc kỳ điểm ma quang bên trong còn duy trì thanh minh, chỉ có Kỳ Lân chính là cho nên thủy thú, lại có lấy thuyết pháp, Kỳ Lân nôn sách thánh nhân ra thuyết pháp, hắn đồng dạng cũng là thánh nhân thú, có đạo minh thánh tông người gia trì, có thể làm nửa cái người đọc sách, chắc bụng luận ngữ, trong đầu thanh minh ánh sáng lấp lóe, không huyễn thuật mộng cảnh khả năng khác xuất thủ. Kỳ Lân gắt gao tiếp cận hắc sắc kỳ điểm, hắc sắc kỳ điểm huyễn thuật có thể được xưng tụng cử thế vô song, trong lúc nhất thời khống chế lại 6 tôn thần, không thể nghi ngờ thực lực đã cường đại đến cực điểm, có thể phần này cường đại bên trong lộ ra quỷ dị. Cái này hắc sắc kỳ điểm khả năng cũng không phải là đạo minh đồ vật, chính là mặt khác địa vực tà ác. Kỳ Lân nếu như không thể trợ giúp mấy người khác thoát ly huyễn thuật, cái này hắc sắc kỳ điểm sợ là muốn làm ra phệ nhân sự tình, ám hại cái khác 5 tôn thần, khiến học sinh tử thương. Cái này tuyệt đối không phải nhân thú Kỳ Lân nguyện ý trông thấy, mà Kỳ Lân muốn cứu ra cái khác ngũ thần, nhất định phải đối kháng cường đại đối bản thân gấp mấy lần hắc sắc kỳ điểm chiến đấu. Cái này hiển nhiên là 10 phần khôn cái nào sự tình, nhưng Kỳ Lân không có chút nào lùi bước, dù cho đối mặt hắc sắc kỳ điểm kinh khủng như vậy ra hỏa, hắn vẫn như cũ lựa chọn một trận chiến. Lập tức phát ra thân làm đủ thú chi chủ gầm rú, đồng tử thành ngọn lửa, hóa thân thành một đoàn thần hỏa. Trốn ở nơi hẻo lánh, cùng người đọc sách cùng một chỗ run lẩy bẩy, Diệp Bất trong lòng thấy Kỳ Lân bộ dáng, khiếp sợ không thôi, trong lòng thầm nói cái này chẳng lẽ là Tây Thú lấy được Lân. Xuân Thu thời kỳ có một cái 10 phần chữ danh sự tình, Lỗ Quốc Quốc Quân Lô Ai Công, từng thúc đẩy bộ hạ, trên mặt đất bản phía Tây Thú liệp đến một cái không cùng nhân tộc tu sĩ phản kháng thần dị đồ vật, đám người cũng không nhận biết cái này thần dị đồ vật, người đến Lỗ Thánh Nhân, Lỗ Thánh Nhân chính là báo cho đám người đây là Kỳ Lân, nói ngô nói nhỏ vậy. Sau đó, Kỳ Lân nhất tộc chính là ngộ được Tây Thú lấy được Lân, từ đó, Kỳ Lân nhất tộc lại không chết giả, đều là chết trợ. Tây Thú lấy được Lân chính là Kỳ Lân nhất tộc dùng để quên bảo bản thân thần thông, có thể cùng địch nhân đồng quy vô tận. Kỳ Lân thần hình hướng về phía Hắc Sắc Kỳ Điểm sử dụng chiêu này, không thể nghi ngờ cho thấy quyết tâm, cũng lóa lộ bản thân đối với Hắc Sắc Kỳ Điểm kiêng kỵ. Hắc Sắc Kỳ Điểm vừa ra tay liền khống chế cái khác 6 tôn thần, không phải Kỳ Lân một người có thể địch nổi đối thủ. Kỳ Lân thi triển ra Tây Thú lấy được Lân, từ sinh hóa chết, toàn thân đốt sạch, chỉ còn lại một khóa lót, viên này lót bên trong tích chứa Kỳ Lân thần hình tất cả thần tàng. Hướng về Hắc Sắc Kỳ Điểm đột nhiên phóng đi. Cũng đã trưởng khống 50 trong ban đa số người Hồng Lao tiên sư hét lớn một tiếng. Không thể. Chiêu này Tây Thú lấy được Lân nếu là thật thi triển thành công, 50 ban khả năng liền như vậy mất đi một vị học sinh, dạng này mãnh liệt thần hình hao tổn, ngay cả Hồng Lao tiên sư cũng không năng lực trở về. Đáng tiếc, hết thảy đều đã chậm. Kỳ Lân nhất tộc từ khi Tây Thú lấy được Lân sự kiện sau, lại không chết giả người, đều là chết trận. Tự biết không phải Hắc Sắc Kỳ Điểm đối thủ, tình nguyện tự sát, vì những người khác tranh thủ cơ hội. Một khỏa xích hồng sắc kỳ lân lót tầm vang nổ tung. Hồng Lao tiên sư mặt mũi lộ ra vẻ thống khổ, một vị học sinh mất đi thần hình, đây là hắn cái này tiên sư thất trách. Hồng Lao tiên sư đen kịt trên khuôn mặt lộ ra phẫn nộ, ngươi đến cùng là từ nơi nào đến? Chương 22, không phải là Ngô tộc loại chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm Kỳ Lân thần hình phá diện, sắp xỉ tương đương với 50 ban một tên vô cùng có tiềm lực học sinh mất đi toàn thân tu vi, bị cắt đứt tu hành chi lộ. Hồng Lao tiên sư Kỳ Lân thần hình mặc dù đã tan biến, nhưng Kỳ Lân Tây Thú lấy được Lân không có liền như vậy tiêu tán, cái này Kỳ Lân thần thông còn có bản thân không có tận tụy trách. Ở Hồng Lao tiên sư không cách nào bận tâm Hắc Sắc Kỳ Điểm thời gian này, hắn được cứu ra 50 ban mặt khác ngũ thần. Một khắc xích hồng sắc nội đan, ở Kỳ Lân đốt sạch tự thân sau sinh ra, giống như lung đỏ thần thiết, ở Hắc Sắc Kỳ Điểm trước mặt tầm vang nổ tung. Hắc Sắc Kỳ Điểm cố nhiên quỷ dị khó lường, nhưng lập tức khiến cho nó lại thế nào quỷ dị cùng thần thông quảng đại, có thể không có khả năng không nhìn Kỳ Lân Tây Thú lấy được Lân. Kỳ Lân lót bạo tạc trung tâm liền là Hắc Sắc Kỳ Điểm, nó tao ngộ khó có thể tưởng tượng chủ kích. Thời không sụp đổ, cương hành khí giống như bình thường không khí một dạng tiêu xài vậy từ bạo tạc Kỳ Lân lót bên trong tuôn ra, những cái này từ Tây Thú lấy được Lân phía dưới sinh ra khí, biết bao cuồng bạo, có thể tùy tiện nghiền nát cự thạch nhà lầu. Ở Hắc Sắc Kỳ Điểm trung tâm nổ tung, một tầng lại một tầng rửa sạch Hắc Sắc Kỳ Điểm. Nếu là bình thường tu sĩ thần hình thần thông, ở nơi này mãnh liệt công kích đến, đã sớm hóa thành vô hình, trở thành liền đập vỡ cuối đều không phải sinh tạp bã. Thế nhưng là Hắc Sắc Kỳ Điểm khác biệt, hắn cường đại đồng thời quỷ dị, không tồn tại bất luận cái gì đã biết thần thoại. Lại có được vượt quá thường nhân dự kiến không thua kém nhân thần thần năng, Tây thú lấy được lần kinh khủng như vậy năng lực, là khổng tử điểm tình, Kỳ Lân đối trong sinh tử ngộ được vô thượng thần thông, coi như là cộng công thần hình, long hình dài hoành lại hoặc là thượng cổ tam hung đều muốn toàn lực ngăn cản mới có thể miễn cưỡng giữ được tính mạng. Thế nhưng là hắc sắc kỳ điểm, nó phòng ngự Kỳ Lân liều chết một kích Tây thú lấy được lần, vẹn vẹn thu liễm bản thân mị hoặc lòng người chập chờn ma quang, cuộn thành một đoàn, mặc cho Tây thú lấy được lần cường hoành trúng kích, tự thân lại không bị ảnh hưởng. Cái kia vô tận giữ giàn khí ở hắc sắc kỳ điểm bên người gào thét mà qua, lại không có mang cho hắc sắc kỳ điểm dù là một kia chân chính trên ý nghĩa tổn thương. Cái này cho người không khỏi trong lòng sinh ra hàn ý, Kỳ Lân hẳn phải chết một kích, liền 53 tôn thần đô không cách nào không nhìn, thế mà bị cái này hắc sắc kỳ điểm hoàn hảo không đếm được đo lấy, cái này hắc sắc kỳ điểm thực lực, đến cùng đạt tới cái gì cảnh giới? Hắc sắc kỳ điểm phòng ngự Kỳ Lân năng lực, cũng đã không chỉ là chiêu thức thần thông đơn giản như vậy, cái này phòng ngự dĩ nhiên thăng lên đến một loại cảnh giới trình độ. Cái này cảnh giới không chỉ có chỉ là tâm thần cảnh giới, cũng là nhân thần cảnh giới, là một loại hắn mạnh mặc hắn mạnh, thanh phong phất sơn tương, hắn hành từ hắn hành, minh nguyệt chiếu đại giang vô thượng khí phách, đem Tây thú lấy được lần một chiêu này hoàn toàn chống đỡ xuống tới. Bậc này cảnh giới, coi như là rất nhiều thượng cổ đại năng đều không cách nào lĩnh hội, cái này hắc sắc kỳ điểm thân phận càng thêm cho người cảm thấy kinh khủng. Hắc sắc kỳ điểm thủ phía dưới Kỳ Lân hẳn phải chết một kích, hình thái muốn làm nhạt rất nhiều, có thể cái này cũng không ảnh hưởng hắn thực lực phát huy, chỉ là Kỳ Lân hẳn phải chết một kích để nó tiêu hao đại lượng khí mà thôi. Tam hung còn có long hình dài hành, cộng công ở Kỳ Lân hẳn phải chết một kích dưới sự tương trợ, đều là từ hắc sắc kỳ điểm huyền thuật bên trong tỉnh ngộ mà đến, bởi vì hắc sắc kỳ điểm vì phòng ngự Kỳ Lân tất sát kỹ thu liễm hắc sắc ma ánh sáng. Trong không khí còn lưu lại Kỳ Lân thi triển Tây thú lấy được lần khí, long hình dài hành cộng công thậm chí bao gồm tam hung đều sinh ra nội ý, nhưng mà hắc sắc kỳ điểm đứng trước năm loại thần hình thần thông, không chút nào bình thường ở trong lòng, hắn giống như một khỏa hắc sắc ma cầu, có vô tận năng lực. Chỉ là vừa mới một cái nháy mắt, hắn liền thi triển cường hành vô cùng huyền thuật, muốn không phải là Kỳ Lân lấy thần hình phá diệt làm đại giới, hắc sắc kỳ điểm có thể toàn thắng còn lại 5 người. Mà cùng Kỳ Lân trong đối kháng, hắn đem Kỳ Lân tùy tiện đẩy vào tử cảnh, lấy hắn mạnh mặc hắn mạnh, thanh phong phất sơn cương, hắn hành từ hắn hành, minh nguyệt chiếu đại giang vô thượng tu vi, hoàn hảo không chút tổn hại phòng ngự phía dưới Kỳ Lân thần hình phá diệt một kích. Bậc này thực lực, dĩ nhiên vượt quá đám người tưởng tượng. Thần thoại cổ tịch có lời, lông độc sinh đứng long, ứng long sinh xây ngựa sinh kỳ lân sinh thứ thú, bình thường lông người, sinh tại thứ thú. Ở nơi này 50 bàn còn lại 5 tôn thần, long hình dài hoành cùng Kỳ Lân có một đoạn sâu xa, Kỳ Lân thần hành phá diện, thuộc về long hình dài hoành càng phẫn nộ. Ở từ hắc sắc kỳ điểm hoàn cảnh thoát khốn cái thứ nhất mấy mắt, long hình dài hoành liền động, hắn muốn đối hắc sắc kỳ điểm xuất thủ. Long hình dài hoành long thủ long vĩ hàm âm dương ngư, hóa thành không gian cấm chế, đối nục thân bên trong đột phá thiên địa cách trở, cắt đứt thời không. Long hình dài hoành thân thể chậm rãi giảm đi, mắt thường nhìn qua long hình dài hoành còn ở nguyên địa, trên thực tế, hắn sớm đã phá không mà đi, hóa thành cái nào đó không gian mặt phẳng một đầu là ngang, cắt đứt vân vân. Đây là một loại kinh khủng công pháp thần năng, có lẽ long hình dài hoành chủ nhân đời này đều không cách nào nắm giữ, có thể long hình dài hoành dẫn tới lịch sử bên trong bản thân lực lượng, miễn cưỡng thi triển ra. Trước đó cộng công bị tổn thương, liền là cái này thần thông hạ thủ đoạn. Hắc sắc kỳ điểm quang mang lóe nháo, điểm sáng giống như bầu trời đêm đầy sao đếm mãi không hết từ trong đó bắn ra, hắn quanh thân 1 mét, bị điểm sáng công kích hoàn toàn trùm lên trong đó, đây là muốn áp chế long hình dài hoành công kích, nhường hắn không được tới gần hắc sắc kỳ điểm chân thân. Cộng công thần hình tốc độ loạn vũ, hắn biết rõ long hình dài hoành lúc này lâm vào lưỡng nan cảnh giới, cuồng bạo xuất thủ, xem như hoàn lại Kỳ Lân nhân tu tình nghĩa. Hắn thân hình bắn mèo, gián thân hóa thành một bãi hải thủy, xông thẳng vào hắc sắc kỳ điểm 1 mét lĩnh vực, trong lĩnh vực, vô số điểm sáng hướng về cộng công thần hình đánh tới, đem cộng công thần hình xé nát đánh vỡ. Liên một khắc đồng hồ thời gian đều không có trông đến, cộng công thần hình ở hắc sắc kỳ điểm trong lĩnh vực tàn phá không chịu nổi, thân thể phá toái, coi như là sau một khắc lập tức hủy đi đều sẽ không cho người cảm thấy kỳ quái. Chỉ là hắc sắc kỳ điểm đối mặt dạng này, tựa hồ động một tí liền muốn phá toái cộng công thần hình, cư nhiên là kiêng kỵ không thôi, không có đình chỉ phía dưới đối cộng công thần hình công kích ngược lại là càng thêm cuồng bạo hơn kích. Phá toái cộng công thần hình dần dần tan rã, thân thể từng chút một tách rời, giống như là hỏa diễm bên trong một trang giấy trắng, không có mảy may sức chống cự, tức bị đốt cháy hầu như không còn muốn hóa thành một tiếp xúc tức nát bấy cuối. Nhưng mà cộng công thần hình ở vào như vậy hoàn cảnh phía dưới, lại mảy may không có bối rối, cái kia tàn phá trong thân thể, cộng công một con mắt sen lẫn ở trong hốc mắt, lẻ loi chuyển động một cái. Một cỗ lam sắc tinh thể dịch từ cộng công thần hình tàn phá trong thân thể chảy xuôi mà ra, chạy qua cộng công thần hình toàn bộ thân thể. Nguyên bản khô héo không chịu nổi thân thể khôi phục lượng nước, vỡ tan vết thương từng chút một khâu lại trở về, giống như là một bãi thủy nhất dạng, bất luận lại làm sao tách rời, chỉ cần tụ tập hợp ở cùng một chỗ, vậy liền vẫn là thủy, không có bất luận cái gì biến hóa. Hắc sắc kỳ điểm phát ra quái tiếng kêu, bởi vì hắn 1 mét lĩnh vực bị cộng công thần hình đổ vào, bị mở ra một cái lỗ hổng, long hình dài hoành tùy thời khả năng đối với hắn phát động công kích, nó có chút hốt hoảng, cũng đồng dạng phẫn nộ bị cộng công cùng long hình dài hoành dạng này hoàn cảnh tình huống. Hắc sắc kỳ điểm rất làm trung tâm chỗ, phát ra lộc cộc một dạng trong nước nổi lên thanh âm, rõ ràng thanh âm không lớn, ở đám người bên thai bên trong lại là đình thai nhức óc một dạng. Đây là hắc sắc kỳ điểm cao thâm huyền thuật, ở trước đó một lần tập kích ngũ thần bên trong chính là bày ra qua thủ đoạn. Hắn lần này còn muốn lấy môn này thủ pháp chém giết trong lĩnh vực cộng công thần hình, phá hắn thần hồn, ở cộng công thần hình trong thoáng chốc không cách nào vận dụng thần thông thời điểm giết chết, chỉ có dạng này, hắc sắc kỳ điểm mới có thể ở long hình dài hành công kích đến bảo tồn lại. Huyền thuật thanh âm không chút nào dừng, một mạch toàn bộ hướng về cộng công thần hình phóng đi. Cộng công thần hình dừng lại trệ, thần hồn vẫn là thời gian dần qua không bị khống chế lên. Hắc sắc kỳ điểm hắc sắc ma ánh sáng lạnh lẽo, lộc cộc âm thanh bên trong toát ra khinh thường nhỏ giọng suy tiếng cười. Cộng công thần hình thân thể vỡ vụn, lần này lại không có lam sắc tinh thể toát ra, mắt thấy là muốn liền như vậy vỡ vụn. Ba tiếng gầm thét lại là cùng nhau truyền đến, cái này tiếng giống hung ác, có thể gào rung chuyển sơn hà, có thiên sinh ác tính, nó vừa xuất hiện, lập tức đánh vỡ cuốn quanh ở cộng công thần hình phía trên huyễn thuật, lại là lấy lống thuật phá huyễn thuật. Hắc sắc kỳ điểm nhìn tam hung thú một cái, nó không nghĩ tới tam hung thú cùng long hình dài hoành đám người liên thủ. Tam hung thú thì là miệng phun tiếng người, thanh âm âm xấu, không phải là nô tộc loại, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, như hẳn phải chết. Chương 23, thần ma bạo động, tê cả da đầu tam hung miệng ra lời ấy, cũng không phải muốn lừa bịp đám người, dễ trừ đi hắc sắc kỳ điểm, bọn họ sẽ nói như vậy mà nói, là có căn cứ, căn này căn cứ không những đến từ bọn họ đối với hắc sắc kỳ điểm sợ hãi, càng là đến từ bọn họ trong huyết mạch đối với hắc sắc kỳ điểm kiêng kỵ. Bọn họ ba người thần hình ở thượng cổ đều là hung ác hạng người, có thể đồng thời, thượng cổ liền nghe tên tam hung, đều chính là danh môn sau đó. Cổ ngôn bên trong có nói như vậy, đế hồng thị bất tài hỗn độn, thiếu hạo thị bất tài cùng kỳ, chuyên húc thị bất tài đạo nột, đế hồng thị, thiếu hạo thị, chuyên húc thị ba vị đại nhân vật ở thượng cổ đều là có đại uy tên, ở một cái thời đại bên trong xưng hùng. Thiếu hạo thị cùng chuyên húc thị càng là đứng hàng ngũ phương thượng đế chi vị, có thể thấy được tam hung gia thế hiển hách, cũng chính là có như vậy huyết mạch, mới có tứ hung vô địch thực lực, đây là nguồn gốc từ huyết mạch lực lượng. Tứ hung tuy là xấu, nhưng là trên bản chất bọn họ chính là đạo minh tôn quý nhất huyết thống dòng dõi, chính là chân chính đạo minh người. Bọn họ trong miệng xưng hô hắc sắc kỳ điểm vì dị tộc, không phải nói đùa, mà là nhận định hắc sắc kỳ điểm thân phận, cho là hắn chính là thoát ly đạo minh tồn tại, là muốn thai họa đạo minh tồn tại, mở miệng gọi giết. Hắc sắc kỳ điểm huyễn thuật ma âm cố nhiên uy lực vô tận, nhưng lúc này bị tam hung hống một tiếng phá vỡ, mất đi uy lực. Mà nó một mét hắc quang lĩnh vực phòng ngự cũng thực cường đại, có thể cộng công thần hình ở trong đó mở ra bất tử bất diệt thần hình, đem hắn tan rã. Không có xuất thủ long hình dài hoành thần hình thì là càng lúc càng mờ nhạt, chỉ cần đợi đến thời cơ thích hợp, liền sẽ lôi đỉnh xuất thủ đem hắc sắc kỳ điểm chém giết hai nửa. Đông tu sĩ lực một suối, khi ở long hình dài hoành sở đãi lấy địa phương càng ngày càng kinh khủng, đây là một đầu bốn quấn lấy cự long, chỉ cần trong nháy mắt công phu liền có thể đem tất cả mọi người đánh sát. Làm gỗ này khí đang lâm tuyệt đỉnh thời điểm, muốn xuất thủ đánh sát hắc sắc kỳ điểm thời điểm. Hắc sắc kỳ điểm động, mà một mực chưa nhúng tay Hồng Lao tiên sư cũng động, hắn lúc đầu bình phục 50 ban cái khác 30 người thần ma thân hình, liền hao phí 8 phần khí lực, giờ khác này nhìn thấy long hình dài hoành đám người muốn chém giết hắc sắc kỳ điểm, muốn để 50 ban lần thứ 2 vẫn lạc một vị học sinh, chỉ có thể xuất thủ. Long hình dài hoành tan biến tại bản thân điểm, kéo dài lúc cùng không, hóa sinh không gian thời gian trong mặt phẳng một cây dây dài. Thân ở hắc sắc kỳ điểm 1 mét trong lĩnh vực cộng công thần hình thì là ngừng bản thân bất tử bất diệt thần hình, hướng về phía trong lĩnh vực một chút nhìn lại, cái kia một điểm lên, một đầu như long vết rách ở mảnh này lĩnh vực rất làm trung tâm chỗ nhàn nhạt phù hiện thân ảnh. Dừng tay. Hồng Lao tiên sư hét lớn một tiếng, khoa phụ thần hình một cước bước ra, dưới chân thổ địa xúc địa thành thốn, đây là cổ to lớn thần thông, một cước bước ra có thể vượt qua sơn hải. Hồng Lao tiên sư đây là dự định cứu hắc sắc kỳ điểm, kỳ lân vẫn lạc hắn vẫn là hối hận và phần, cho nên hắn không nguyện ý tiếp lấy nhường 50 ban cái khác học sinh vẫn lạc, dù cho tên này học sinh có đại sai lầm. Đáng tiếc là, Hồng Lao tiên sư muốn giải cứu hắc sắc kỳ điểm, nhưng mà Tam Hung cũng không có dạng này ý nghĩ, bọn họ hung danh đối thượng cổ làng ra, cũng không phải cái gì tốt gây chủ, hắc sắc kỳ điểm trong mắt bọn hắn mà nói là so với bọn họ còn kinh khủng hơn đại hung, bọn họ thế tất yếu giết chết. Hồng Lao tiên sư muốn xuất thủ tương trợ hắc sắc kỳ điểm, Tam Hung ngay tại chỗ giống to, cái này tiếng giống hung mãnh như một trận hắc phong, có thể hống một tiếng nát sơn hà. Hồng Lao tiên sư khoa phụ thần hình, thực lực vẹn vẹn còn lại hai thành, đối phó cái này dạng ba tôn viễn cổ hung linh, có thể nói là cực kỳ khó khăn. Dù cho Tam Hung không phải nguyên bản thực lực, vẹn vẹn có lưu nguyên bản bản thân thực lực một thành không đến, thế nhưng đầy đủ dọa người. Hồng Lao tiên sư trợn mắt nhìn ba người, lớn tiếng chất vấn, ba người các người, là muốn hại chết cái này học sinh sao? Tam Hung đều là cười nhạo, học sinh. Trong mắt chúng ta không có học sinh, chỉ có một cái đại hung, này hung chưa trừ diện, đạo minh đều muốn phá toái. Nhân thú Kỳ Lân liền là một ví dụ. Giảng đến Kỳ Lân, Hồng Lao tiên sư trong lòng đau xót, hắn cho rằng Kỳ Lân sẽ chết, đều là hắn thất trách tạo thành. Nhưng hắn vẫn không buông bỏ cứu vớt hắc sắc kỳ điểm ý niệm, hướng về phía càng thêm có thần tính cộng công cùng long hình dài hoành nói ra, các ngươi đây, cũng phải giết chết cái này học sinh sao? Cộng công thần hình đầu đầy tóc đỏ, thân rắn và mẹo, khắc nghiệt như thu, giết chết. Chỉ có long hình dài hoành do dự một lát sau mới nói ra, cần giết chết. Giờ phút này 50 trong ban cái này năm tôn thần, thậm chí cái khác ba là ma thần, dĩ nhiên cùng trước kia tu hành giả không có bất kỳ quan hệ gì, bọn họ từ công pháp trung đan sinh, có bản ta tên thật ký ức, hiểu được đạo và pháp, có bản thân tư tưởng, thế tất yếu giết chết hắc sắc kỳ điểm. Hồng Lao tiên sư tại sao khó có thể đối phó cái này chút thần hình thần thông, chính là bởi vì này, cùng Hồng Lao tiên sư thủ địch, cũng không phải 50 ban học sinh, mà là bọn họ công pháp bên trong thần linh. Hồng Lao tiên sư gặp khuyên giải không có kết quả, không có chút nào hy vọng xa vời chỗ trống, hắn đối lấy hắc sắc kỳ điểm nói ra, ngươi lai lịch ta xem không thấu, ngươi là đại ác ta biết rõ, nhưng ngươi trung quy là ta học sinh, ta sẽ vì ngươi cản hạ ba hung, ngươi có thể hay không ôm lấy tính mệnh, liền nhìn chính ngươi. Tam hung trên mặt giải thích lộ ra bạo ngược chi tình, Hồng Lao tiên sư nói phải lấy một địch ba, hiển nhiên đem bọn họ chọc giận, tiểu bối tự tìm cái chết ngươi. Hồng Lao tiên sư lại là nói ra, nếu quả thật là cổ chi tam hung tái hiện nhân gian, ta đối phó thứ nhất liền hết sức khó khăn, nhưng là vẹn vẹn công pháp thần linh, ta còn có thể ra chút thủ đoạn. Phát giận tam hung chi hống, hống. Phải biết, thượng cổ tam hung, cái nào là dễ trêu chủ, bị người như vậy coi thường, không có không giết đi đối thủ lý do, dù cho đối phương là bản thân tiên sư. Bạo ngược tam hung từ bản thân nguyên lai đứng thẳng địa phương nhau nhau biến mất, sau một khắc, bọn họ xuất hiện ở Hồng Lao tiên sư thần hình, hỗn độn cắn Hồng Lao tiên sư thủ đoạn, đào nột đâm xuyên qua Hồng Lao tiên sư cổ họng, cùng kỳ nhào thẳng hướng Hồng Lao tiên sư hai chân. Cái này tam hung tính cách bạo ngược, từ bọn họ phương thức chiến đấu, liền có thể kiến thức lấy được. Giống như linh cẩu cắn xé con mồi, quần khởi công chi, muốn đem hắn phân thây mà ăn. Hồng Lao tiên sư hai mắt mở ra, hai đạo tinh chỉ từ bên trong trấn ra, thân thể bị cắn, cổ họng phá vỡ, lại tựa như người không việc gì mở dạng. Tay trái bị cắn lại ngược lại bắt lấy hỗn độn cái cổ, trong mắt thần hoa tràn đầy. Hỗn độn hung nhãn trừng một cái, Newton đe dọa Hồng Lao tiên sư, trong miệng phát ra nghẹn ngào thanh âm. Hồng Lao tiên sư không có chút nào e ngại, cánh tay nâng lên hỗn độn cách mặt đất một trượng, 333m, có thừa, tiếp lấy hướng về mặt đất hung hăng một ném. Oanh một tiếng, đại địa giạn nước, mạng nện dạng vết rách huyết trương ra ngoài. Lần này ngã có thể dừng lại ngàn cân, giống như vạn sơn áp đỉnh, hỗn độn chỉ cảm thấy đầu góc phân thành tam cánh, dưới miệng hàm không ngừng phát run, có thể cắn trúng Hồng Lao tiên sư thủ đoạn sắc nhọn răng vẫn như cũ không ngừng ra, hung tính đáng sợ. Hỗn độn mất lực, Hồng Lao tiên sư không còn chú ý hắn, ánh mắt hướng phía dưới mới cùng kỳ nhìn lại, đây là ác thú còn tại cắn Hồng Lao tiên sư hai chân, có thể thấy được bạch cốt sâm sâm. Hồng Lao tiên sư một câu không nói, chân trái đầu gối thoảng qua bốn lượng, mà đùi phải thì là đột nhiên phát lực vọt hướng không trung. Cùng kỳ ô minh một tiếng, hiển nhiên biết Hồng Lao tiên sư ý đồ, càng thêm hung ác cắn xé Hồng Lao tiên sư. Này, đang ở vào không trung Hồng Lao tiên sư hét lớn một tiếng, mang theo cùng kỳ cả người từ không trung tựa như một quả đạn pháo một dạng rất xuống, cuộn tròn quất đầu gối trái lúc này vừa vặn đỉnh lấy cùng kỳ, phải lấy rơi xuống đất tư thế thất bại. Ầm ầm, mặt đất vỡ vụn sinh ra cho bụi nổi lên bốn phía, mà cái kia tam hung cùng kỳ, từng chút một buông lỏng ra cắn Hồng Lao tiên sư rằng, hôn mê ngất đi. Giờ phút này Hồng Lao tiên sư muốn nói không mỏi mệt, đó là không có khả năng, bất luận là vừa mới hủy diệt cùng kỳ rơi kích vẫn là nhấc cánh tay vành sát hỗn độn, cũng tốn phí hết Hồng Lao tiên sư đại lực khí, còn bỏ ra to lớn tương thế. Nhưng Hồng Lao tiên sư vẫn như cũ chống đỡ một hơi, hắn muốn cứu hắc sắc kỳ điểm, tay hắn run run rẩy rẩy đưa về phía cổ họng đào nột, bắt được đầu hắn. Đào nột khinh thường nói, muốn theo ta đồng quy vu tận sao? Cứ việc thử xem tốt. Hồng Lao tiên sư ha ha cười vài tiếng, lộ ra có chút niềm ai, bắt lấy cùng kỳ đầu tay dần dần phát lực. Xương vỡ thanh âm từ cùng kỳ đầu còn có Hồng Lao tiên sư giữa yết hầu truyền ra, hai người kia là ở lấy tổn thương liệu tổn thương, bất kể hậu quả đối kháng, bọn họ bên cạnh khí hùng hậu đến cho người kinh hãi cấp độ. 50 ban dậy bỏ phát run, thậm chí toàn bộ đại địa truyền ra tiếng nổ ầm. Nửa ngày đi qua, Hồng Lao tiên sư mặt không huyết sắc, cánh tay ném trong tay cùng kỳ, trong mắt hướng về long hình dài hoành vọng, thở dài một tiếng, ngươi cuối cùng vẫn là hạ thủ. Xin lỗi. Một đạo long hình vết rách ở hắc sắc kỳ điểm trung ương đột nhiên bộc phát ra. Hắc sắc kỳ điểm ở nơi này thời khắc nguy cơ, không nghĩ lấy phòng ngự, mà là phát ra làm cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi lộc cộc thanh âm này tựa như từ sâu đáy biển bộ truyền đến, doa người cực kỳ. Hồng Lao tiên sư nghe đến tiếng thanh âm, không có huyết sắc mặt mũi lại là lộ ra cực độ phẫn nộ thân sắc, ngươi dám? Hắc sắc kỳ điểm cười lạnh một tiếng, có gì không dám? 50 trong ban, ở hắc sắc kỳ điểm ma âm truyền ra sau, cái này trong phòng phát ra thần ma quái tiếng kêu thanh âm. Trước đó bị Hồng Lao tiên sư hàng ăn vào cũng không có hoàn toàn từ công pháp bên trong đi ra đám thần linh, từng cái hiện thân. Chương 24, thần chiến bắt đầu, trốn một đợt nơi hẻo lánh nhớ kỹ đông tu sĩ nhóm vị trí thượng cổ thời kỳ, đã từng phát sinh qua hai lên rộng lớn thần chiến, hai cái kia trận thần chiến liên lụy rộng, cơ hồ đã bao hàm toàn bộ thế gian đông, tất cả nên tham gia người không nên tham gia người, toàn bộ dấn thân vào tiến nhập trận này thần chiến. Cổ đông tu sĩ mở ra hai cái này trận thần chiến nếu là tương tự cùng Tây tu sĩ bên kia, liền tương đương với Hy Lạp chư thần rẻ ở Sinh đệ ba người cùng thúc phụ ở giữa đại chiến, bao khái thiên không, hải dương, đại địa, cũng có thể so sánh với thánh kinh bên trong đệ nhất hoàng mang đến phản kháng, hắn từng xuất lĩnh 1/3 thiên sứ ở bắc cảnh phản loạn thượng đế rùa vạ. Đông tu sĩ mở ra hai trận thần chiến, không thể so với hai cái này trận chiến thắng yếu mảy may, thậm chí sẽ càng đáng sợ hơn. Cổ đông tu sĩ hai trận thần chiến, liên quan đến chư thần, thống trị địa vị cùng lực lượng noi theo chờ. Đông tu sĩ hai thứ thần chiến, mỗi một trận đều là to lớn vô cùng, lần thứ nhất thần chiến người đề xuất là Viêm Đế bộ tộc cùng Thần Nông thị bộ tộc, cổ tịch có minh xác ghi chép chuyện này, chính là nói, Viêm Đế muốn xâm lăng chư hầu mạn về Hiên Viên. Hiên Viên chính là tu đức chân binh, trị ngũ khí, nghệ năm loại, phủ vạn dân, độ tứ phương, dạy hùng bi tỷ hưu thân thể hổ, lấy cùng Viêm Đế chiến đối dốc núi suối dã, ba trận chiến, sau đó được ý chí. Cổ tịch minh xác nói rõ lần này thần chiến nguyên nhân gây ra đi qua kết quả, Viêm Đế muốn xâm phạm lúc ấy bộ tộc khác vì không nhận Viêm Đế bộ tộc thông chi, quy về Thần Nông thị, hai bộ tộc liền như vậy mở ra một lần thần chiến. Trong đó tham chiến giả hữu Thần Nông thị quản hạt phía dưới các phương thần thú, hùng bi tỷ hưu sơ hổ tất cả đều xuất chiến, lại có đến từ Côn Luân Sơn anh triều, Lục Ngô tương trợ, tương truyền bên trong hai người này đều không phải phàm tục hạng người. Anh triều vì Hạo Thiên thượng đế trông giữ Hoa Viên, Lục Ngô trưởng quản Thiên Đế tọa hạ Thiên Chi chín bộ, kiêm quản Côn Luân Câu, đều là thần nhân. Trừ bỏ hai vị này từ bên ngoài đến thần nhân, Thần Nông bộ tộc cũng có thần nhân xuất chiến, hữu Thần Nông thị tử Tôn Ngu Mạnh, Mầm Long, hai người này kế thừa Thần Nông huyết mạch, phát sinh thần chiến lúc, dĩ nhiên trở thành một phương thần minh. Thần chiến bên trong cũng có Thần Nông thị trong bộ tộc Cứng Long, Phong Hậu chờ đại thần, hai người này chính trực tráng niên chiến lực cường đại. Giới thiệu xong những người này, muốn nói thần chiến bên trong còn có người nào, vậy liền phải là Viêm Đế bộ tộc thần nhân, Viêm Đế dòng dõi Viêm Cơ, cũng tiết cùng đại tướng Hình Thiên. Lần thứ nhất người trong thần chiến vật, đến hiện bây giờ, có thể sắp xếp thượng danh kêu phải có tầm 10 người, có thể thấy được trận này thần chiến chỗ kinh khủng. Khi đó đại chiến liên miên 3 ngày, toàn bộ thế gian Đông Đô kém chút bị đánh nát đi, lịch sử xưng dốc núi suối cuộc chiến. Mà dốc núi suối cuộc chiến đằng sau một lần thần chiến thì càng thêm khoa trương, là từ Sibiu bộ lạc cùng thần nông bộ lạc triển khai, lần này thần chiến sau, thần nông thị mới rốt cục leo lên đế vị. Trong đó Sibiu một phương có Sibiu 81 vị huynh đệ, thú thân sắc ngạch, ăn cắt uống thạch, giỏi về tác chiến, còn có phong bá vũ sư vì đó xuất thủ cổ động mưa gió. Thần nông một phương ngoại trừ phía trên rất nhiều thiếu thần nhân, lại có cựu thiên huyền nữ mang đến Tây Vương Mâu Thiên Thư cùng thần nữ nữ bạn xuất thủ, mới đánh bại Sibiu. Trận này thần chiến trọn vẹn chiến 10 ngày, mới tính lấy thần nông thị thu hoạch được cuối cùng thắng lợi mà chung kết. Có thể cũng là bởi vì trận này thần chiến, cổ chi đông tu sĩ thần huyết bắt đầu dần dần sói mòn, sẽ ở trong dòng dõi nhàn nhạt mỏng manh, đến hiện tại cơ hồ vạn người không được một. Hai cái này trận đại chiến, bất luận là hiện tại cổ đông tu sĩ di tộc đạo minh đông tu sĩ, vẫn là thất nhạc viên tu sĩ hoặc là cái khác đại thế lực tu sĩ, không có không cảm thấy kinh ngạc. Một trận thần chiến mở ra, xuất hiện đương thời 10 tên thậm chí 20 tên đại thành tuyệt đỉnh nhân vật, đây là biết bao đáng sợ sự tình. Nếu là cầm hiện tại nhân vật làm một cái so sánh, liền là xuất hiện 20 có thể tùy thời phi thăng Trương Tam Phong đạo nhân, trên thế gian đông đại đánh ra tay. Đây chính là liền thần linh cũng phải kinh sợ sự tình. 20 Trương Tam Phong đạo nhân, có thể đem thiên đánh ra một cái lỗ thủng, có thể đem trên mặt đất đại sơn toàn bộ tiêu diệt, có thể đem trong biển rộng thủy đun sôi. Đây chính là 20 đại thành kỳ tuyệt đỉnh đông tu sĩ thực lực. Đây chính là 20 sắp xếp thượng cổ nay danh hảo nhân vật thực lực. Có thể liền là như thế 20 ở cổ kim sắp xếp thượng danh tiêu nhân vật dẫn phát thần chiến, ở 50 ban sắp phát sinh sự tình trước mặt lại không coi là cái gì, thật không tính là cái gì. Kỳ Lân, Long Hình Dài Hành, Cậu Công, Tam Hung còn có hắc sắc kỳ điểm, không chỉ có là ở cổ kim sắp xếp thượng danh tiêu, bọn họ cũng có thể đưa thân tiến vào top 100, hắc sắc kỳ điểm càng là có thể bước vào top 10. Có thể cái này còn không phải kinh khủng nhất là, cái khác 30 tôn thần ma, đồng dạng cũng là ở cổ kim bài danh bên trong giao thượng danh tiêu tồn tại. 36 vị đỉnh tiêm, nếu như bất luận cùng thực lực, chỉ là nhìn cái này đội hình, bọn họ dĩ nhiên vượt qua cổ đại đông tu sĩ mở ra hai trận thần chiến. Đây cũng là 50 bàn kế tiếp muốn phát sinh sự tình, muốn so với cổ đông tu sĩ hai thứ thần chiến càng khủng bố hơn chiến đấu, mỗi người là dễ khi dễ, tất cả đều là đang lâm tuyệt đỉnh người. Ai muốn đánh bại ai cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản, bởi vì không có kẻ yếu. Muốn bình phục lại từ công pháp bên trong đi ra bọn họ là không thể nào, trừ phi trước mắt Tam Phong đạo nhân đến đây, hoặc là đạo minh minh chủ Diệp Chi Thu vào Thượng Thần Học Viện, còn nữa Thượng Thần Học Viện viện trưởng hiện thân, không có bực này nhân vật đến đây, bất luận là ai muốn ngăn cản trận này kinh khủng thần chiến phát sinh, đều khả năng cùng Hồng Lão Tiên Sư một cái hạ chẳng, kết lực đối 50 trong ban, thậm chí sẽ bị một chút hung ác thần linh giết chết. Dạng này tình cảnh, dạng này thần linh, cá ước mối Diệp Bắc là hoàn toàn hoàn hồn, ôm lấy người đọc sách còn có dũng giả, ba người yên lặng ngồi xổm ở xó xỉnh bên trong, người nào cũng không biết bọn họ lúc nào hợp thành thần linh thai nạn phía dưới phụ trợ lẫn nhau hiệp hội. Lý Trường Thanh hướng về phía Diệp Bắc nói ra, cá ước mối, chân ngươi lại hướng nơi hẻo lánh bóng tối bên trong nhét một chút, muốn bị thần linh nhìn thấy. Diệp Bắc gặp bản thân buông xuống như thế nghiêm trọng sai lầm kém chút mất mạng, lại bị Lý Trường Thanh điểm tỉnh, tức khắc hướng về phía Lý Trường Thanh khóc ròng ròng nói ra, "Trường Thanh huynh, đa tạ ân cứu mạng, buồn ta trước đó nhiều phiền vu hãm ngươi, bây giờ nghĩ lại, ta thực sự không phải một người." Lý Trường Thanh có loại cùng là luân lạc chân trời nhân khẩu khí, đều đến loại này nông nỗi, còn có cái gì tốt nói, lẫn nhau trợ giúp mới có thể sống sót. Lúc này, ba người bên trong dũng giả đột nhiên đề tay, một cái đao chạm, chém rất muốn đánh trúng Diệp Bắc năng lượng mạnh mẽ, không biết là nơi nào đến. Lý Trường Thanh hướng về phía dũng giả nhàn nhạt nhỏ bé, gay, cười, ánh mắt tán thưởng. Dâm đãng, có một loại gặp gỡ hận muộn cảm giác. Dũng giả cũng đối Lý Trường Thanh quen biết một, gầy, cười, chân mày gầy nhẹ, có một loại chi âm gặp gỡ vị đạo. Chỉ có Diệp Bắc đầu này lão cá ướp muối ôm lấy hai người khóc lóc không ngừng, sợ bản thân đầu này mạng già bỏ vào 50 trong lớp. Nhưng mà lúc này, rên rỉ một tiếng truyền vào ba người trong lỗ tai. Người đọc sách giật mình, nhìn qua tràn đầy thần linh 50 ban nơi nào đó nói ra, Kỳ Lân chết. Diệp Bắc chiến chiến uy uy nói ra, không có khả năng a, đây chính là Kỳ Lân. Coi như là cổ kim bài danh cũng có thể sắp xếp thượng danh kêu thần linh. Người đọc sách tựa hồ không có nghe được Diệp Bắc mà nói một dạng, trong miệng tiếp lấy thì thảo, Kỳ Lân chết. Dũng giả lúc này kéo lại Lý Trường Thanh cánh tay, Diệp Bắc cũng giống như hiểu cái gì, cùng nhau kéo lại Lý Trường Thanh. Người đọc sách lại không biết nơi nào đến khí lực, tránh ra khỏi Diệp Bắc cùng Dũng giả, từng bước một bước ra nơi hẻo lánh nói ra, Kỳ Lân chết, nô đạo cùng dĩ. Cho nên, Kỳ Lân không thể chết. Chương 25, người đọc sách cùng Dũng giả ngược luyến, thượng, 50 ban xó xỉnh bên trong, người đọc sách ngẩng đầu đỡ ngực, tựa như không có trông thấy cái này đẩy trời chư thần ma, một bước đi ra ở vào nơi hẻo lánh bóng tối. Hắn thân thể không cao, coi là dày cũng bất quá 1m7, trên người hắn trường sam có chút cũ nát, không chỉ là bởi vì trường sam bản thân cũ kỹ, còn có bởi vì dũng giả truy sát chạm phải cho bụi. Hắn đi ra nơi hẻo lánh bóng tối sau, thân thể cố gắng cong lên, nhìn qua nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế, làm như vậy nhường hắn cố hết sức. Hắn lưu cho Diệp Bắc cùng dũng giả rõ ràng chỉ là một mờ nhạt bóng lưng, có thể nhìn qua lại không có như vậy mờ nhạt, tựa hồ có chút hoan hậu, lại cảm giác hắn căn kia người đọc sách của sống, có thể chống lên đến một phương tư thủ. Có lẽ người đọc sách có thể làm một cái tư thủ tiên sinh, mỗi ngày chăm chỉ không ngừng dạy bảo học sinh. Lúc tuổi già thời điểm, cũng sẽ hướng bản thân khóa mới học sinh nói khoác bản thân trước kia dạy dỗ qua như thế nào ưu tú học sinh. Chính là như vậy cảm giác, giờ phút này người đọc sách cho người ta cảm giác chính là như vậy, không mặn không nhạt, chỉ vậy mà thôi. Một mạng, bình phàm, thế nhưng là lại rất mỹ hảo, nhưng cùng lúc cũng rất đáng buồn. Vì cái gì? Bởi vì người đọc sách bất luận lại thế nào xưa nay, bình phàm, mỹ hảo hoặc là càng nhiều cho người khát vọng đồ vật, hắn người đọc sách chung quy là một cái người đọc sách, là một cái phàm nhân, một cái phàm phu tục tử. Không có đông tu sĩ khí, không có tây tu sĩ lực, không có quang tử thời đại khoa học kỹ thuật, hắn chỉ là một cái phàm nhân, mặc dù đọc qua một chút sách, ở vào chính mình nhân sinh chiều khí phồn thịnh tình cảnh, có thể cái kia lại có thể như thế nào đây? Qua không được mấy năm liền sẽ ra đi, sau đó an tĩnh chết ở một cái nào đó nơi hẻo lánh, đây chính là phàm nhân số mệnh. Đây chính là người đọc sách à, hắn là phàm nhân, hắn biết chết giả, tu chân giả ầm ầm sóng dậy bạn không phải hắn nên nhìn thấy đồ vật. Đi ở tràn đầy thần linh 50 trong ban, thân làm người đọc sách nhìn qua 30 ma thần, lại nhìn sang bản thân bất lực hai tay, nhìn qua bản thân bất lực cải biến bất cứ chuyện gì hai tay, nhớ tới một chút sự tình, có thể lắc lắc đầu, tựa hồ muốn vung đi trong đầu vọng tưởng, trên mặt có chút miễn cưỡng nói xong, đọc sách có thể, tu đạo không thể. Câu nói này, Diệp Bắc cùng Dũng Giả hai người nghe được rõ ràng, trong lòng không biết tại sao run rẩy, có cảm xúc, thế nhưng là cuối cùng, bọn họ cũng không có hiểu rõ câu nói này độ sâu, không có hiểu được người đọc sách, cũng không hiểu người đọc sách. Thế gian 13 năm trước, người đọc sách hoa hoa rơi xuống đất, thân ở tá lót thời điểm, lại không khóc không náo, minh bạch đạo lý, nhận biết văn tự, có thể đọc sách. Có một cái thanh âm vượt qua thời gian trường hạ, vượt qua ước vạn năm ánh sáng không gian bờ bên kia đi tới người đọc sách bên người hỏi hắn, tu đạo không? Người đọc sách đáp, đọc sách có thể, tu đạo không thể. Thanh âm chính là đi. Người đọc sách nhi đồng thời đại, tập thơ văn tục luận ngữ, uyên bác kiến thức. Đám trẻ con ở trong đình luyện khí tu đạo, cười đùa hỏi nói, tu đạo không? Người đọc sách đáp, đọc sách có thể, tu đạo không thể. Người đọc sách mùa mưa năm, đi về phía Nam Thượng Thần Học Viện. Thánh nhà đệ tử đều là xuất hành quảng trường đường, quảng trường người đứng cùng dưới, ngự kiếm phi hành không trung, số lượng nhiều, hắn sắp xếp bí mật, như quá cảnh như châu chấu, đám người phát ra to lớn coi như được chỉnh tề thanh âm, hỏi nói, tu đạo không người đọc sách hai chân đặt đất, vẫn như cũng là một giới phàm tục, nhìn qua ngự kiếm phi hành đám người, tựa như thân ở một cái khác thế giới, đắc, đọc sách có thể, tu đạo không thể. Một đám thần linh hiện thân ở 50 ban, tuy bị Hồng Lao tiên sư khí áp chế độ, không cách nào từ công pháp bên trong đi ra, thực lực gần như khô kiệt, có thể vẫn có xuất thủ chỗ trống, người đọc sách như vậy côn trùng ở trước mặt bọn họ đi qua, chỉ cần bọn họ nguyện ý, có thể một trường giết chết. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói không cần tốn nhiều sức. Người đọc sách chân đạp ở 50 ban địa trên bảng, phát ra thanh âm, như vậy rõ ràng, không có bất luận cái gì tân trang, tại sao? Chỉ bởi vì hắn là phàm nhân, sẽ không huyễn thuật cũng sẽ không đạo pháp, không cách nào che giấu bản thân, lúc này mới lộ ra như vậy chân thực. Người đọc sách thân thể thẳng tắp, ở trước mặt bọn họ đi qua, thân là một cái phàm nhân, ở chư ma thần trong mắt tương đương với một cái côn trùng, hắn xem như một cái côn trùng từ ma thần trước mặt đi qua. Cái kia 30 vị thành danh thượng cổ đám thần linh, bị Hồng Lao tiên sư áp chế, vốn liền sinh lòng bất mãn có táo bạo cảm xúc, giờ khác này người đọc sách, một đầu côn trùng từ bọn họ trước mặt đi qua. Bọn họ càng là trong lòng có sát ý, âm lành ánh mắt chuyển động, chấn động thiên địa tiếng gầm gừ ở 50 trong ban liên tiếp, thế nhưng là bọn họ lại không có lập tức xuất thủ. Cái này tuyệt không phải thần ma hảo tâm, ngược lại là bọn họ ác độc trong lòng. Bọn họ đây là đang lường gạt người đọc sách, ở đáng thương kẻ yếu, có thể cái này đáng thương tuyệt không phải giá rẻ đồng tình, cũng không phải thiện ý thương hại, chỉ là bọn họ tìm việc vui. Người đọc sách nếu là ở trước mặt bọn họ lộ ra một chút trò hề hoặc là chịu thua, bọn họ liền sẽ chơi chán, không chút do dự mà giết chết người đọc sách. Phàm nhân nếu là nhìn thấy như vậy địa ngục một dạng chẳng cảnh, liền sẽ dọa đến tức đái cùng ra, nói đây chính là long đàm hổ huyệt. Có thể cái này cũng mẹn mẹn chỉ là phàm nhân ý nghĩ, bởi vì nhỏ yếu hạn chế bọn họ đối nguy hiểm sức tưởng tượng. Đọc sách người trước mặt tình cảnh, chuẩn xác tới nói, sớm đã không phải là cái gì long đàm hổ huyệt, là liền thần đô sẽ cảm thấy run sợ thần ma kỳ đàm. Ở dạng này 30 vị đỉnh tiêm thần ma tổ thành thần ma kỳ đàm phía dưới, bất luận là vị kia tu hành giả đi tới, đều là nhỏ bé, đều sẽ sinh lòng cảm giác bất lực, cảm thấy muốn chết đi như thế, lại càng không cần phải nói vẫn chỉ là nhất giới phàm tục người đọc sách. Người đọc sách bóng lưng càng thêm đạm bạc, chỉ bởi vì hắn chỉ là một phàm nhân, lại tiến nhập tu sĩ thế giới, nhìn thấy cái này ầm ầm sóng dậy thế giới, người đọc sách sẽ tự ti, chính là bởi vì phần này tự ti, hắn hy vọng kẻ khác đừng dùng dị dạng phương pháp đối lại hắn tuyệt không cho phép có cái nào một vị tu sĩ xem thường hắn. Không thể không nói là đáng buồn, Lý Trường Thanh người đọc sách này một mực là cảm thấy tự ti, hắn bởi vì đọc sách cảm nhận được bản thân tồn tại giá trị, thế nhưng bởi vì đọc sách cảm thấy tự ti nhỏ bé, tựa như là nói hắn chỉ có thể đọc sách một dạng, mà trên thực tế, thật chính là dạng này. Đọc sách người người sinh 13 năm, hắn từ xuất sinh lên liền đọc sách, đến hiện tại chính là đọc 30 năm sách, có thể cái này 13 năm thời gian bên trong, hắn chỉ làm như vậy một kiện sự tình, đọc sách. Thần ma ở thiên không cười nhạo, côn trùng, ngươi túi ở trong này làm gì? Ngươi xứng sao? Câu nói này tựa hồ là một cây đao, nó dốc thịt mở Lý Trường Thanh ra thịt, còn đem đống kia ra thịt quấy đến nát nhừ, tốt cùng dễ dàng trông thấy ra thịt phía dưới trong xương. Cây đao này đưa nó bản thân khắc ở Lý Trường Thanh trong xương thủy, nhường Lý Trường Thanh không cách nào quên. Ngươi xứng sao? Đúng thế, đến cùng ta Lý Trường Thanh xứng hay không? Đi tới Thượng Thần Học Viện cũng tốt, đối nhân sinh cái thứ nhất thanh âm nói đọc sách có thể, tu đạo không thể cũng tốt, hắn Lý Trường Thanh xứng sao? Người đọc sách hỏi như vậy bản thân, sau đó trệ chậm lại. Một khắc trước hắn còn muốn phóng ra chân trái, giờ khắc này chân trái lại ngừng lại, bẹn bẹn duy trì bốn lượn đầu gối sẽ phải bước ra ngoài lại không có bước ra ngoài tư thế. Hắn nghĩ đến, hắn Lý Trường Thanh xứng sao? Thần ma cha hỏi, có thể nói là chu tâm, không thể bảo là không ác độc, bọn họ không chỉ là muốn phá hủy người đọc sách tồn tại người nhục thân, còn muốn hủy người đọc sách dựa vào sinh tồn linh hồn. Người xứng sao? Lại một tiếng chất vấn, càng nhiều thần ma tìm được trong đó niềm vui thú, gia nhập trận này ngược sắt trò chơi. Người xứng sao? nói chuyện là một đầu đại xà, có 9 cái đầu, hiển thị rõ hung ác. Lý Trường Thanh duy trì phóng ra chân trái động tác, thế mà chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Chư Thiên Thần Ma liền bắt đầu bật cười, tiếng cười như sấm rền hoành thiên, gọi người kinh hãi, hơn nữa càng ngày càng càng rỡ, đến mức thiên địa mất đi nhan sắc, mây đen cuốn quanh, cái kia 30 ma thần hỉ nộ liền đầy đủ cải biến thiên địa. Lúc này, phản phất là thế gian hắc ám nhất thời điểm, phản phất là tất cả mọi người đều không muốn đối mặt nhân sinh thời điểm, người đọc sách Lý Trường Thanh ngược lại không còn mê hoặc, hắn phóng ra con đường kia trùng điệp rơi xuống, rơi vào mặt đất, phát ra thanh âm, không có tân tràng, bởi vì không có đạo pháp cùng mỹ thuật, vẹn vẹn phàm nhân dậm chân mà thôi. Lý Trường Thanh lắc lắc bản thân thanh sắc trường sam, thần sắc trang nghiêm, nô phối. Ta xứng, thoại âm rơi xuống, một cỗ hạo nhiên chính khí từ giữa thiên địa rơi xuống, không cần tốn nhiều sức đánh vỡ mây đen, nhường thần dương một lần nữa quy về thiên không, nhường thế gian quay về tươi đẹp. Chư ma thần nhắm mắt, sợ bị hạo nhiên chính khí làm bị thương đồng mục đích. Chư thần ma bên trong 9 đầu đại xà, chính là thế gian ít có vật dơ bẩn, trong lúc nhất thời to lớn hạo nhiên chính khí xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn 9 quả đầu lâu và mèo, hiển thị rõ bất an, như ạ nạ cổ đa. Hắn đây là đang e ngại hạo nhiên chính khí, e ngại Lý Trường Thanh, e ngại cái này chỉ có thể đọc sách phàm nhân. Ý nghĩ này ở nó sinh ra trong nháy mắt liền không có, bị 9 đầu đại xà bóp chết trong trứng nước, ngoại trừ đối trong tá lót, có thể dù cho dạng này, 9 đầu đại xà vẫn như cũ cảm thấy phẫn nộ thậm chí sỉ nhục. Hắn cảm thấy cái khác 29 vị ma thần đang nhìn chăm chú hắn, ở khinh miệt nhìn chăm chú lên hắn. 9 đầu đại xà không cách nào dễ dàng tha thứ mình bị một cái côn trùng hù đến tâm thần, hắn 9 cái đầu rắn mở ra buồn máu miệng lớn, nén giận hướng về người đọc sách tắt tới, giống giận, phàm nhân.